Chương 15, phe phẩy cánh chim bóng đen, ở hậu phương nghi ngờ nói, làm sao vậy, Long chủ? Nó phát giác thiếu niên quanh thân khí tức loạn. Phục Tịch đem tay thu hồi lại, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu bưng kín phiếm hồng vết thương, mím chặt khỏe miệng nói, nàng liếm ta. Bóng đen phát xích phe phẩy cánh chim, nghe tiếng kinh ngạc thò đầu, nhìn về phía giường ở giữa tái nhợt yếu đuối, chỉ có cánh môi nhiều một chút huyết sắc thịt đường. Nàng muốn ăn ngươi sao? Nghĩ không ra lại có nhân tu khẩu vị cùng đảm lượng, so với nó còn đại. Bọn chúng hung thú, chỉ liếm chính mình cùng đồ ăn. Miệng vết thương ở mức mềm nhường Phục Tịch tâm phiền ý loạn, nghe được lời của bóng đen càng buồn bực hơn, hắn lời nhắc lại cùng cái này không có nhân gian lịch duyệt hung thú nói chuyện. Phục Tịch ổn định lại hỗn loạn khí tức, dài mắt hơi thu lại, ấn xuống trong lòng sở hữu cảm giác kỳ quái về sau, đem thịnh đường cẩn cổ dây đỏ túm đi ra. Hắn lần này động tác rất nhanh, thịnh đường phát giác nhiệt ý, thậm chí không đụng phải, liền biến mất không thấy. Nàng thất lạc xoay người cuộn tròn cuộn tròn, co lại thành một đoàn, tốt tại nàng vừa rồi nếm đến một chút huyết khí, nam minh ly hỏa hơn nữa long huyết khí tức, giống rót thành ngọn lửa nhỏ, tại nàng nơi ngực cấm ấm. Phục Tịch không thể mở ra thường thường không có gì lạ túi tiền. Long chủ, ta đến. Phiến cánh hung thu xung phong nhận việc, lộ ra một cái răng nanh cắt máu. Nó tổ tông bằng răng, liền có thể cắn nát cửa đồng lớn đâu. Phục Tịch mắt nhìn chỉ so với bàn tay lớn một chút hung thú, vẫn là cho nó một cái cơ hội. Hung thú lập tức đối miệng túi chỗ cắn. Răng nanh công kích, loảng xoảng. Miệng vừa hạ xuống, túi phát động cấm chế, kém chút nhường hung thú vừa mới dài đủ răng nanh toàn bộ sụp đổ rơi, trở lại ăn đồ an toàn bộ nhờ liếm thời gian. Ồ, Phục Tịch không để ý như gặp phải trọng kích bóng đen, ánh mắt rơi vào cấm chế màu vàng nóng bên trên, một lát nhìn về phía tóc đen xương sắc biến mất dần thịnh đường. Này túi vải màu đen chất liệu bất phàm, khó có thể phá hư, cứng rắn lấy gần như không có khả năng. Túi thân cấm chế là lấy chân huyết thiết hạ, chỉ có thịnh đường một người có thể mở ra, trừ phi nàng chết rồi, cấm chế mới có thể biến mất. Vừa bị mất mặt hung thú nhe răng trợn mắt, tìm cho mình bổ nói, ta đã biết Long chủ, bên trong nhất định là ngọc chìa, Hợp Hoan Tông các triều đại tông chủ lấy mạng bảo vệ bảo vật. Không phải nó răng không đủ sắc bén, là cái túi quá rắn chắc, Hợp Hoan Tông các triều đại tông chủ tâm huyết đâu. Phục Tịch nhìn thấy cấm chế thời khắc đó, bắt đầu hoài nghi bên trong chứa không phải nghịch lân của hắn. Có thể để cho tu sĩ lấy mạng để ép đồ vật không nhiều. Hắn không cảm thấy thịnh đường vì giữ vững nghịch lân sẽ như thế kiên quyết, dù sao tại trong mắt đối phương, nghịch lân chỉ là cái có thể uy hiếp hắn đồ vật mà thôi. Ngọc chia ngược lại là rất có khả năng, dù sao cũng là các giới tranh đoạt trí bảo. Nghĩ đến là có thể mở ra thánh cảnh chìa khóa, không biết Phục Tịch vì sao mà đến hung thú, Hương Phấn nói, Long chủ chính là vì ngọc chia tới đi, chúng ta đem người bắt đi, đợi nàng tỉnh lại buộc nàng mở ra là được. Phục Tịch đánh ra túi tiền không nói chuyện, hắn đối người người tranh đoạt ngọc chia không có hứng thú, đối thiên đạo thánh cảnh cũng là như thế. Không chỉ không hứng thú, hơn nữa nhượng bộ lui binh. Hắn chính là theo thánh cảnh thất lạc chỗ xuất thế. Trong thời gian ngắn mở không ra túi, Phục Tịch tại cái khác địa phương tìm đòi, rất nhanh tại thịnh đường dưới gối tìm cái linh bảo túi. Hắn mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy. Hung thú quạt cánh đi theo một bên, phát hiện Phục Tịch xem hết tờ giấy nội dung về sau, quanh thân khí áp trầm thấp nặng, tiến tới mắt nhìn. Chỉ thấy rún gió trên tờ giấy, viết ba cái tú quên chữ nhỏ. Ha ha, ngây thơ. Ha ha ha, nàng đã sớm biết có người muốn đến trộm nắm ngọc chìa, đang chê cười. Ách, hình như là chê cười bọn họ. Hung thú một lặng yên, tại ánh mắt lạnh như băng bên trong giúp cổ một cái cổ. Thịnh đường hoài nghi mình đang nằm mơ, ý thức thật vất vả theo đông lạnh đến chết lặng trạng thái khôi phục lại, lông mi nửa nhấc lên, liền thấy chỉ ở trước giường bay tới bay lui hổ con. Ảo ra sao? Giữa không trung, thịnh đường thấy không rõ đồ vật, tương tự lao hổ hậu tể, nhìn kỹ lại không phải. Trên lưng nó dài ra đối với mánh cầm cánh, mắt đỏ răng nanh, quanh thân còn cuốn huyết hồng sắc khí, nhìn mười phần hung ác. Nhưng bởi vì giờ phút này ngay tại phình bụng cười to, nói nhân luôn, trong lúc nhất thời, nhiều hơn mấy phần ngu xuẩn dạng, ngược lại không cứ gọi người sợ hãi. Yêu thú đối với từng cái góc độ ánh mắt đều cực kỳ mất cảm. Chúng chi là tứ đại hung thú chi nhất cùng kỳ. Cùng kỳ bá nhìn lại, mắt lộ ra hung quang, nhanh tỉnh, Long chủ, muốn hay không? Phục Tịch nhìn chằm chằm sôi nổi trên giấy lời nói, đầu lưỡi đỉnh đỉnh hầm răng, không nói một lời đem tờ giấy vò thành một cục, đưa tay đem cùng kỳ theo bên giường vung đi. Thịnh đường mơ hồ ánh mắt lập tức đổi thân ảnh, phát hiện giống như đã từng quen biết, nàng ý thức chậm rãi chuyển động, chính hồi ức là ai, đối phương đột nhiên nghiêng hạ thân gần sát, nồng đậm bóng tối bao phủ xuống, mang theo ấm áp khí tức đưa nàng vào trùm. Toàn thân còn lộ ra hàn khí thịnh đường, lông mi rung động xuống, có chút mê mang nhấc lên. Chống lại đôi đen nhánh nhìn không ra cảm xúc mắt. Ngươi cảm thấy ta bắt ngươi không có cách, thịnh đường lỗ tai ồng ồng, cái gì đều không nghe được, chỉ mơ hồ nhìn thấy môi mỏng khẽ trương khẽ hợp, cũng không biết đang nói cái gì. Nàng đang muốn lắc đầu, nhường đông lạnh mộng ý thức thanh tỉnh điểm, cái hốt liền bị một tay giữ lại. Bàn tay kia thon dài, khảm vào nàng sợi tóc xương ngón tay mang theo không dung kháng cự lực lượng, thịnh đường bị ép ngẩn tuyết trắng cằm, mơ mơ màng màng dãy rủa thời điểm, môi giới chạm đến một vòng nhiệt ý nồng đậm, tràn ngập huyết tinh vị đạo nhiệt. Phát giác được lệnh người mê muội ấm áp, thịnh đường nửa nhấc lên lông mi, mềm mềm rũ xuống, bản năng bắt đầu hút nóng hồi huyết khí. Ngoài cửa sổ ngân bạch hào quang chẳng biết lúc nào tối, mây đen che nguyệt, mặt đất lâm vào một mảnh ám sắc. Đông cứng thân thể dần dần ấm áp lên, thịnh đường mặt mày không tự giác toát ra mấy phần thư mệt mỏi, mông lung hưởng thụ thời khắc, có người tựa hồ nhéo nhéo nàng mềm mại sợi tóc. Một vùng tăm tối bên trong, trầm thấp khí tức quen thuộc đặt ở bên tai nàng, thích không? Đối phương ý vị không rõ tiếng nói vang lên, nhiều nếm điểm, đi nhớ mùi vị kia. Đi nhớ cái gì? Thịnh đường ý thức ngây ngô tự hỏi, không chờ nàng nghĩ rõ ràng, mí mắt phát giác được ngoài cửa sổ sắc trời, một mảnh sáng ngời. Tông chủ, ngươi cuối cùng tỉnh, Miên Vân mắt đỏ bừng mắt. Thịnh đường bị nạch, nhớ lại đêm qua sắp bị chết quóng, nửa mê nửa tỉnh nhìn thấy nhỏ phi thiên hổ cùng thân ảnh mơ hồ. Nàng chính hoài nghi là mộng vẫn là hiện thực, tiểu thị nữ trong mắt bao nước mắt, lần này lại là nửa vui, tông chủ có thể phát giác thân thể có khác biệt gì. Thịnh Đường vô ý thức cuốn hạ đầu lưỡi, phát hiện răng ở giữa tràn ngập nhàn nhạt dược thảo mùi thơm, ngươi cho ta uy đan dược. Miên Vân, uy chính là Cố Linh đan. Thịnh Đường nuốt nuốt bả vai cánh tay, âm thầm kỳ quái, đêm qua thân thể bị đông cứng đến chết lặng hình như là giả dối, tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng toàn thân không chỉ ấm áp, phản phất còn hữu dụng không hết lực. Cố Linh đan không phải sau khi đột phá dùng đan dược sao, ngươi cho ta. Ngưng nói, Thịnh Đường chống lại Miên Vân cong cong trăng lưỡi liếc mắt, hậu chi hậu giác vui vẻ nói, ta đột phá. Ta sớm tới tìm thời điểm liền phát hiện, tông chủ hiện tại là Kim đan kỳ, nói lên việc này, Miên Vân có chút nghĩ mà sợ. Tông chủ sắp đột phá rồi lại không cùng các nàng nói, đêm qua còn bệnh, sao mà hung hiểm. Thịnh Đường cũng không phải không nói, mà là nàng thật không biết, nàng nhớ được, nguyên chủ mới trúc cơ trung kỳ, cách Kim đan còn kém xa lắm đâu. Ý thức không đúng, Thịnh Đường trước sờ lên cần cổ treo túi, lại đưa tay thăm dò dưới gối, sờ đến linh bảo túi thời khắc đó, nàng lựa chọn hạ lông mày. Ôi chao hắc, quả nhiên tới qua. Túi mở không ra, có thể mở ra linh bảo trong túi chỉ có tờ giấy nhỏ, tức điên lên đi. Thịnh Đường cũng không sợ phục tịch vì mở túi vải ra, đem nàng giết. Đã tiểu bạch phiến trọng yếu như vậy, tại không xác định trong túi nhất định là tình huống dưới, nàng cực hắn không dám đối nàng động thủ, bởi vì một khi đoán sai, nàng người không có, hắn khả năng cũng tìm không được nữa tiểu bạch phiến. Đem tờ giấy nhỏ đều cầm đi, nhưng lưu lại túi, hiển nhiên cũng là phát hiện mở không ra, không có ý định vì một cái khả năng chọc giận nàng, dù sao không biết nàng có hay không chuẩn bị ở sau. Thiếu niên cẩn thận nhường nàng lạ lắm, một điểm nguy hiểm cũng không chịu nhường tiểu bạch phiến bước lên. Càng thêm ý thức được tiểu bạch phiến đối hắn tầm quan trọng, Thịnh Đường đem dây đỏ thắt chặt chút. Tốt. Nàng đã thấy thắng lợi đang với gọi. Trước thời hạn biết phục tịch tới qua, ảnh vệ đến đây báo cáo đêm qua thế xỉu sự tình lúc, Thịnh Đường không có vẻ ngoài ý muốn. Bất quá nàng rất hiếu kỳ, theo thủy tùng đình đến nàng phòng ngủ, chạm gác ngầm có mười mấy, phục tịch trúc cơ tu vi, như thế nào thần không biết quỷ không hay đem tất cả mọi người mê đi. Là một đạo rất đoàn bóng đen, mang theo sát khí, ảnh vệ sắc mặt tái nhợt hồi ức. Những cái kia sát khí có thể thôn phệ ý thức. Bọn họ một lần cảm giác bước vào quỷ môn quan, về sau không biết sao, ý thức lại khôi phục. Thịnh Đường nhăn nhăn lông mày, sát khí như thế nào cùng chính đạo ánh sáng tiêu sở nhuận liên hệ với nhau. Nghĩ đến Phúc Bảo nói hắc hóa, Thịnh Đường có điểm tâm hư đứng lên. Hẳn là nàng đem người khi dễ quá mức, tiêu sở nhuận đi nổi lên đường nghiêng. Thế nhưng là, nàng cảm thấy mình so với nguyên tắc hiền lành nhiều, là tiêu sở nhuận tính tình cùng nguyên tắc chênh lệch quá nhiều, thực chất bên trong đều là kiệt ngạo giả tính. Không cưỡng ép nắm hắn uy hiếp, hội khống chế không nổi hắn. Thịnh Đường trong lòng chần chờ không chừng, hồi lâu chống chống quay hàm, nhờ người đưa đi chút thượng phẩm đan dược. Kia nàng thích hợp đối tốt với hắn chút, cứng mềm cũng thì, miễn cho đem nhân vật chính bức hắc hóa. Phụ trách quản lý đan dược trong tông trưởng sự, biết được sau bất đắc dĩ thở dài. Không có tình huống đặc biệt, tông chủ mỗi tháng đồng lộc cùng đan dược cũng có hạn, cho người khác dùng nhiều hơn, chính mình khẳng định liền thiếu đi. Ai? Mới tông chủ đối với thiếu niên kia quá tốt rồi, tha rằng chính mình bất ăn bất mặc, cũng phải đem đối phương chiếu cố thật tốt. Trên đời còn có cái gì, so với ăn mặc chi phí phân ngươi một nửa càng giản dị tự nhiên tỏ tình đâu. Thu được tỏ tình phục tịch, hoàn toàn như trước đây đem đan dược đổ ra, toàn bộ ăn luôn. Đưa người hầu phẫn nộ đỏ mắt, hắn vẫn là như vậy không biết trân quý. Núp trong bóng tối nhỏ cùng kỳ, nghĩ cùng đêm qua, cũng mắt đỏ. Long huyết sao mà hy chân đồ vật, giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì tiên thảo linh dược so với nó bổ. Kia nữ tu không phải muốn ăn rơi long chủ sao, hắn vì sao ban thưởng nàng? Nam mơ đều uống chút long huyết đại bổ một chút cùng kỳ, vào đầu bức hai, hồi lâu nhìn về phía người hầu sau khi đi, một mình tựa ở bên cửa sổ dò xét tay trái vết thương thiếu niên. Long chủ giống như đối với kia vết thương rất để ý vậy, nó đi liếm một chút, có hy vọng đạt được long huyết sao? Chương 16, cùng kỳ cuối cùng vẫn là không dám mạo hiểm hiểm. Hung thú chỉ liếm chính mình cùng món ăn trong mâm, suy bụng ta ra bụng người, ai dám đối với nó làm này nguy hiểm cử động? Nó muốn lông tóc dựng đứng tới sinh tử tương bác. Nó không muốn cùng phục tịch đánh. Trước kia không phải là không có quá, hai cái hung thú ngõ hẹp gặp nhau, thế tất yếu phân cái cao thấp, nó bị đánh ngao ngao trực hiếu, hoài nghi mình là quá nhỏ còn không có lớn lên duyên cớ, qua hai năm lại đi, kết quả đối phương lớn lên so hắn nhanh, lại ngao ngao kêu một lần, lần thứ ba thời điểm, thiếu niên không có kiên nhẫn hạ thủ cực kỳ ngoan lệ, về sau nó liền trung thực, cũng không dám lại khiêu khích. Ngươi nhìn ta làm gì? Phục tịch mặt không thay đổi nhìn về phía chỗ tối. Cùng thú chữa dính dáng, vô luận yêu thú, ma thú vẫn là thần thú, đối với khí tức ánh mắt đều cực kỳ nhạy cảm, thậm chí có thể xuyên thấu qua đối phương quăng tới ánh mắt, khí tức quanh người chấn động, nhìn rõ đến đối phương có phải là có dạ tâm. Chính như lúc này, nhớ long huyết cùng kỳ phía sau mắt lạnh, ý thức được thiếu niên đã nhận ra cái gì, cùng kỳ chậm rãi theo chỗ tối toát ra đầu, tại mắt đen nhìn chăm chú không dám thành thật trả lời, khái bán hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói, long chủ cảm thấy mình đẹp không? Lan. Cùng kỳ chân chu rụt trở về, phục tịch ánh mắt trở xuống tay trái. Đêm qua về sau, ngón cái chỗ nửa càng vết thương biến sâu, trung quanh hồng hồng. Gió thu thổi qua, thanh lương ngoài nổi lên chút ngứa, y phục tịch đè lại vết thương, đang muốn xoa bóp, chợt nhớ tới đêm qua, Thịnh Đường huyết sắc rất nhạt cánh môi, dán tại phía trên, nhiễm một chút hồng. Tại hắn cuối cùng thu tay lại lúc, nữ hài nô ra đầu lưỡi, đem bên môi nhiễm điểm này hồng, liếm đi. Xinh đẹp mặt mày, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn dư vị vẻ mặt. Phục tịch đán miết động tác một trận, lông mi nặng nề rủ xuống. Có cái gì tốt không dễ nhìn? Long huyết là tối cao đồ vật, huống chi là của hắn, đãi nàng ăn tùy biết vị, nghĩ nếm lại nếm không đến thời điểm, lúc đó có nhiều hưởng thụ về sau liền có nhiều thống khổ. Huống chi, nàng còn trúng rồi băng tam độc. Phục tịch rũ tay xuống, nhìn về phía trời quang mây tạnh ngày mùa thu, tối ngày mốt chính là trăng tròn, chậm nhất ngày mai, hắn muốn rời khỏi tìm địa phương an toàn ở nếu không. Ấm áp ánh nắng rơi xuống, Phục Tịch ánh mắt hoảng hốt hạ, phát hiện ẩn ẩn thấy không rõ, nhíu mày. Đồng dạng bị ánh nắng bao phủ thịnh đường, toàn thân ấm áp, tinh lực trước nay chưa từng có dồi dào, phụ trách dạy nàng kiếm thuật trưởng lão, ngày hôm nay cũng khoe nàng lực đạo rất đủ, một kiếm xuống dưới, chính mình cũng suýt nữa không tiếp nổi. Nguyên lai đây chính là đột phá mạnh lên cảm giác. Thịnh đường cuối cùng biết, vì sao người tu hành như vậy khát vọng càng thượng tầng lầu, thời khắc thế này bước tại đám mây cảm giác, thực tế nhường người nghiện. Bình thường luyện kiếm về sau, mệt mỏi hết sức thịnh đường, nhất định phải nghỉ ngơi cái tầm gần nửa canh giờ, hôm nay nàng ngược lại là nửa điểm không mệt, cầm cái trong mâm linh quả, liền định đi làm chút chuyện khác. Làm sao vậy, tông chủ? Miên Vân gặp nàng an thanh, bước chân dừng một chút. Thịnh đường cắn thịt quả, tế phẩm phẩm, mơ hồ không do nói, giống như không có lúc trước ngọn. Cho tông chủ chuẩn bị linh quả đều là tươi mới nhất thơ ngọn, thịnh đường cầm, vẫn là nàng ngày thường thích nhất hồng quả. Miên Vân nhíu nhíu mày, bưng lên mâm đựng trái cây, tông chủ đổi một cái nếm thử. Không sao, thịnh đường không muốn lãng phí, tuy rằng không lúc trước ăn ngon, vẫn là hai ba lần đem quả ăn xong rồi. Ngọt quả trình độ chân, thịnh đường đầu ngón tay dính chút quả dịch, ăn xong đang muốn xoa xoa, rơi vào màu đỏ chất lỏng bên trên ánh mắt có chút dừng lại. Trong óc hiện lên một chút mơ hồ đoạn ngắn, thịnh đường biết hầu đột nhiên có chút ngứa, mí môi nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới đêm đó tại cạnh cửa, nàng cắn lên Phục Tịch vết thương, đầu răng xuyên thấu qua vải nếm đến một điểm huyết khí. Bây giờ trở về nghĩ, kia huyết khí tựa hồ không có mùi tanh, chỉ lộ ra thơm ngọt hương vị. Ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì, thịnh đường lấy lại tinh thần, đội vàng lắc lắc đầu. Nàng cũng không phải quỷ hút máu, làm sao lại cảm thấy máu là thơm ngọt? Tông chủ, đối diện bước nhanh đi tới một người. Hoang giới chuyển đến tin tức. Thịnh đường thần sắc khẽ biến, tiếp nhận trong tay đối phương của chủ. Hoang giới, Ma cung địa lao. Chiêu chiêu chiêu. Ta toàn bộ chiêu. Phụ trách ghép hỏi ma tướng, còn không có dơ lên rồi, hung thần ác sát, uy chấn bốn phía thương dược ma tôn, đã đem tiếng nói đều gọi dạng thẳng chân. Vốn cho rằng vô luận như thế nào nghiêm hình tra tấn, đều là hưởng phí công phu ma tướng trầm mặc. Tốt xấu là xưng bá hoang giới mấy trăm năm ma tôn, không thể kiên trì mấy hiệp sao, ven đường tiểu yêu đều là chịu hai lần mới khuất phục. Hạ Dư cảm nhận được ma tướng không nói gì, đáy lòng hừ âm thanh, mặt mũi có làm được cái gì, hắn cũng không muốn thể nghiệm ra chóc thịt bong tư vị. Nam Minh Vương cùng Bắc Huyền Vương lúc trước hòa khí, hiện tại đến chia cắt ma tôn thế lực thời điểm, bầu không khí vi diệu, minh tranh ám đấu lợi hại, nhưng lại chưa trực tiếp vạch mặt, ở vào một loại mưa gió nổi lên rằng co bên trong. Cho nên, lúc trước đại điện chọc giận bọn họ Hạ Dư còn sống, thậm chí ngày hôm nay mới bị bắt được lồng giam. Tới là Bắc Huyền Vương người, muốn theo hắn cái này cần đến giờ đột phá. Còn có, ma cung trong bảo khố bảo vật, vì sao không cánh mà bay? Ta làm sao biết, không có roi uy hiếp Hạ Dư, một mặt phẫn nộ, ai đem bản tọa bảo vật trộm, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ma tướng lặng lặng nhìn xem hắn, nửa ngày dùng roi quất hạ hắn. Hạ Dư lập tức tức nổ tung, hắn đều nói phối hợp. Ôi, không thương, roi quất vào cổ tay ở giữa trên cổ tay. Hạ Dư nhãn châu xoay động, cùng ma tướng nhìn nhau một cái, trong địa lao lập tức vang lên đáng sợ quất roi âm thanh cùng ma tôn đạm mạc khinh thường tiếng nói. Bản tọa cả đời chinh chiến, vết thương vô số, sao lại sợ này nho nhỏ roi hình, ngươi chưa ăn cơm. Lực đạo lớn một chút. Trong địa lao cái khác bị giam giữ người đều sợ ngây người. Ma tướng là Bắc Huyền Vương trong tay đại tướng, người ta gọi là Sống Diêm Vương, bọn họ đều tại ma tướng trong tay nếm qua đau khổ. Ma tôn không hổ là ma tôn, tuy rằng có khi nổi điên, nhưng không điên thời điểm, cho dù thân là giao tớt, cũng là tràn đầy vương bá chi khí. Rút mấy trăm roi, đám người chỉ thấy Hạ Dư thoi thóp bị dẫn về lồng giam. Trở lại đống cỏ khô, Hạ Dư chậm rãi mở ra bàn tay, bên trong là cái quen thuộc ngọc giản, hắn bị trói buộc linh lực, theo bị roi rút mở xiển xích khe hở, thành công tràn ra ngoài, đưa vào ngọc giản. Ô, hoa. Tại Hợp Hoan Tông thị đường, nghe được quen thuộc nghẹn nào, biết được hắn không có việc gì, thả lòng trong lòng đồng thời lại có chút không tử tế muốn cười. Ta nghe nói ngươi tại đại điện quyền đả Nam Minh Vương, chân đá Bắc Huyền Vương sự tích, vì lẽ đó, vì sao không đi được? Hạ Dư đề cập đều là nước mắt, có người trước thời hạn làm ta chuyện cần làm, ta thành người không liên quan, người không liên quan không tư cách hồn xuyên. Thịnh Đường ẩn ẩn minh bạch, việc cấp bách là đem Hạ Dư từ bên trong cứu ra, nhưng nàng cũng không lớn như vậy năng lực, đã thông ma tướng đem ngọc giản giao cho đối phương, đã là Bắc Huyền Vương bên người Hợp Hoan Tông cố nhân có thể tận cố gắng lớn nhất. Ngươi không cần quả ta, Hạ Dư biết trong lòng nàng suy nghĩ, liền nói ngay, ta có kiện càng khẩn yếu hơn chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Thịnh Đường trừng mắt nhìn, nghe được Hạ Dư phiền muốn nói, giúp ta đi Thiên Thanh Tông tìm hiểu Phục Tịch tình huống. Thịnh Đường không nghĩ tới hắn tự thân khó đảm bảo, còn băn khoăn trùm phản diện, ngươi quá mức trước. Hạ Dư thở dài, không phải hắn tận tụy, mà là chuyện này với hắn quá trọng yếu. Hắn thân là âm thầm tương trợ Phục Tịch, giúp đỡ tại đại đạo tranh phong bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi thủ hộ giả, nếu như cuối cùng có thể thành công, chính mình cũng sẽ đạt được phong phú vô cùng ban thưởng. Phải là thất bại, hắn không chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, kết cục so với biến trở về đại đạo tìm đường chết hệ thống cũng không tốt gì. Cho nên Phục Tịch an nguy cực kỳ trọng yếu. Quá hai ngày, chính là đêm trăng tròn, là Phục Tịch mạnh lên đồng thời cũng là thời khắc yếu đối nhất. Những thứ này vốn là Phục Tịch mệnh số, không cần hắn quan tâm, gia nhập chim cánh cụt quân dê tứ mà nhị nhì võ chín dường như bảy mỗi ngày đổi càng mới nhất hoàn tất văn, nhưng từ lần trước đột nhiên đột phá, Phục Tịch mệnh quy đã thay đổi, hiện tại liên tắc chết hệ thống cũng không dám cam đoan, Phục Tịch nhất định có thể bình yên vượt qua mỗi cái kiếp nạn. Nói không chừng hiệu ứng hồ điệp, đêm trăng tròn, hắn liền trực tiếp không có lực phản kháng chút nào bị người giết. Nếu như thế, hắn cũng muốn dọn dẹp một chút, cùng Thịnh Đường tạm biệt. Ý thức được tính nghiêm trọng, Thịnh Đường buông xuống ngọc giản về sau, liền phái người đi Thiên Thanh Tông tìm hiểu tin tức. Tiến đến chấp hành ảnh vệ nghe được Phục Tịch tên này, có chút mờ mịt, nhớ lại lần tiên thanh đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất tên, phát hiện xác thực không có. Mặc dù hiếu kỳ tông chủ vì sao đối với cái không biết tên tiểu đệ tử cảm thấy hứng thú, nhưng ảnh vệ tuyệt không nhiều lời, cấp tốc rời đi. Thịnh Đường buổi chiều không nhàn rỗi, hôm qua thân thể khó chịu, tại Tuyết đỉnh núi đem đoàn tụ ngọc giao cho Mực Ngai Bạch, vội vàng hàn huyên vài câu liền đi. Buổi chiều, nàng tại Tránh Gió đỉnh định ngày hẹn đối phương. Lão yêu đế đem vẫn, phía dưới dòng dõi đều đối với đế vị nhìn chằm chằm, cái này mấu chốt, ai có thể theo hợp Hoàn Tông tông chủ trong tay cầm tới khắc mai ngọc chìa, không thể nghi ngờ có thể làm lão yêu đế cực kỳ vui mừng. Thịnh Đường tin tưởng, Mực Ngai Bạch những huynh đệ kia tỉ muội đã bắt đầu chuẩn bị như thế nào theo nàng này cướp đi ngọc chìa. Chỉ có Mực Ngai Bạch, thành thành thật thật quang minh lỗi là đến, mượn. Hắn không phải là vì đế vị, mà là thật muốn giúp lão phụ đế thực hiện suốt đời mong muốn, đây cũng là lão yêu đế đông đảo dòng dõi bên trong thương yêu nhất hắn nguyên nhân. Thịnh Đường uống hớp trà, nhìn xem đối mặt một mặt chờ mong cùng thành thần người, đồng dạng chân thành nói, lục điện hạ, không phải ta không mượn, ngọc chìa không trên người ta, vị trí tông chủ nhưng thật ra là ta tạm thay thế. Mực Ngai Bạch lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạm thay? Chưa từng nghe qua tiếng gió này. Thịnh Đường tiếp nhận hợp Hoan Tông vị trí tông chủ, là Tùy Âm một tay tổ chức. Ra rơi thế lực khắp nơi, đều nhận được đến từ Tùy Âm truyền tin, nội dung bức thư rất đơn giản, Thịnh Đường là hắn nhìn chúng người, hiện tại muốn tiếp nhận hắn trở thành tân nhiệm hợp Hoan Tông tông chủ. Gặp nàng như thấy ta, ý là, ai muốn cùng nàng không qua được, chính là cùng hắn Tùy Âm không qua được. Nguyệt Âm tiên tử lần trước như thế đại động tinh truyền tin, vẫn là ra giới đại lao vì nàng quyết chiến tử kinh chi đỉnh, đánh thành một đoàn, dẫn đến các phương dung chuyển thời điểm. Có thể thấy được nó đối với mới tông chủ coi trọng trình độ. Cho nên vô luận là hợp Hoan Tông bên trong, vẫn là bên ngoài tông, tất cả mọi người không có đối với đột nhiên xuất hiện này mới tông chủ lên khinh mạn chi tâm. Thình lính nghe được Thịnh Đường nói như thế, Mực Ngai Bạch kinh ngạc về sau, lý giải gật đầu. Đã như vậy, vẫn là phải đi tìm Nguyệt Âm tiên tử. Thịnh tông chủ có biết tiên tử hiện tại nơi nào? Thịnh Đường trầm mặt xuống, nàng là vì số không nhiều biết Tùy Âm tung tích người. Tiên tử này sẽ ngay tại các ngươi yêu giới phong lưu khoái hoạt. Thịnh Đường hàm xúc nói, không được bao lâu, ngươi hẳn là có thể nghe được hắn tin tức, chỉ bất quá, ngươi khả năng không biết là hắn. Mực Nghe ngu sao mà không nghi có hắn, thấy Thịnh Đường hỏi gì đáp đấy, rất là cảm kích, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác được cái gì. Hắn chóp mũi khinh động, ngắm nhìn bốn phía không gặp thân ảnh về sau, tinh thần không chừng hướng Thịnh Đường cáo tử. Trở lại chỗ ở, Mực Nghe bạch khép cửa lại, quay đầu liền thấy ngồi tại trên ghế, một tay cầm lên ấm trà Mạc Quyết, thất đệ, sao ngươi lại tới đây? Mạc Quyết rót trà, gọn gàng dứt khoát nói, đem đoàn tụ khuyên thai ngọc cho ta. Hợp Hoan Tông chấn áp cái vạn cổ đại yêu, yêu tộc bên trong người, bước vào đất này giới liền sẽ cảm nhận được đại yêu lực các bách, nhất là chút trong tông trọng địa, có dùng cự mãng yêu huyết chế thành kết giới cùng trận pháp, yêu quái tầm thường căn bản khó có thể tới gần. Khuyên hai ngọc là Hợp Hoan Tông tín vật, yêu tộc tốt bên trong người đeo nó lên, mới có thể tiêu trừ đi những thứ này ảnh hưởng. Mực Nghe Bạch đoán được Mạc Quyết muốn khuyên thai ngọc dụ ý, cao mày nói, ngươi đi Hợp Hoan Tông trọng địa làm cái gì? Mạc Quyết uống thanh trà nguội, còn có thể làm gì? Tìm ngọc chìa. Mực Nghe mặt trắng sắc dây lát biến, sao có thể như thế làm việc, không hỏi mà lấy là vì trộm, huống chi ngọc chìa không tại. Được rồi, Mạc Quyết không chịu nổi đứng dậy, ngươi thực sự tin tưởng người tông chủ kia chuyện ma quỷ, qua loa tắc trách ngươi mà thôi, ngọc chìa cho dù không ở trên người nàng, cũng nhất định tại Hợp Hoan Tông bên trong, Nguyên Âm tiên tử không có khả năng mang đi. Mực Nghe bạch nhíu mày, ngươi nói nếu là thật sự, Thịnh tông chủ vì sao gạt ta? Mạc Quyết không muốn cùng hắn nói nhảm, có cho hay không? Mực Nghe bạch biết hắn muốn làm cái gì, tự nhiên không cho, Mạc Quyết chuyển chén trà, nhìn xem hắn, cười lạnh âm thanh. Thừa dịp tinh lực tràn đầy, Thịnh Đường tại Khói Tím núi, tu luyện đến chưa pháp thuật. Khói Tím núi ở vào Hợp Hoan Tông mặt phía đông, hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí dồi dào. Trước kia là Tùy Âm chỗ tu hành, trong núi còn có thiên nhiên suối nước nóng, tu hành mệt mỏi có thể đi pha được một lát, Thịnh Đường rất thích này. Tùy Âm huyền thuật độc bộ thiên hạ, truyền thụ nàng cũng nhiều cùng huyền thuật có liên quan, Thịnh Đường trợn mắt đối thủy kính, tại quanh thân tử khí vờn quanh bên trong, tu tập huyền thuật. Ngày hôm nay sắc trời tốt, hoàng hôn thời khắc, chân trời một mảnh kim sán. Kết thúc tu hành, Thịnh Đường đi đến ao suối nước nóng một bên, giữa sườn núi hồ suối to to nhỏ nhỏ mười mấy. Khói Tím núi chung quanh có kết giới, không có mệnh lệnh của nàng cũng không có người dám đến, Thịnh Đường cởi bỏ giày, ngồi tại một tòa tiểu tuyết trước. Đem chân ngọc phóng tới ấm áp nước suối, nửa người trên chậm rãi tại bên suối nằm xuống. Luốt luốt chua xót đôi mắt, Thịnh Đường từ trong ngực lấy ra theo phân công cầm tới đoàn tụ bí thuật, tìm được nguyên chủ đối với Tiêu Sở Nhuận sử dụng Đoạt Dương đại pháp. Thịnh Đường nhìn xem phối đồ, đôi lông mày ngoan quất xuống. Phân công chính là bông thả, đoàn tụ bản tông bí thuật ngẫu nhiên mấy trường phối đồ, đều mười phần hàm xúc, chỉ có hai người dính nhau đại khái tư thế. Nhìn hai tấm, Thịnh Đường nhịn không được che che mắt. Nàng chui vào ao suối nước nóng hai chân, mất tự nhiên đung đưa. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nữ hài tại mặt nước lá rụng cùng trong cánh hoa như ẩn như hiện tinh xảo chân ngọc, liền mượt mà trắng non ngón chân, đều nhiễm lên một tầng phấn ý ngồi dậy, Thịnh Đường tìm phiến lá đem đồ che khuất, mới tiếp tục xem tiếp. Nhìn tầm gần nửa canh giờ, Thịnh Đường đứng dậy, để trần chân đi đến cái khác đại ao suối nước nóng ở bên, thuần thục đem ngoại bảo đặt ở trên ngọc thạch, nàng ăn mặc kiện màu đỏ nhạt áo mỏng, cuốn lên tay áo đang định hạ hổ, nhớ tới cần cổ còn mang theo đồ vật. Nàng đưa tay sờ lên dây đỏ, do dự dây lát không có gỡ xuống. Cũng là lúc này, Thịnh Đường phát giác được không đúng. Hai đạo phong nhận theo bên cạnh đánh tới, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thịnh Đường xoay người nhanh chóng tối lui, khó khăn lắm tránh thoát còn chưa kịp phản ứng, đối diện một đạo âm hàn phong nhận, theo nàng bên gáy gào thét mà qua. Thịnh Đường cái cổ mắt lạnh, nếu không phải bản năng chết xuống, đã bị phong nhận cắt vỡ hết hầu. Cùng lúc đó, chỗ tối thân ảnh lộ ra, nhưng hắn động tác cực nhanh, Thịnh Đường thậm chí không thể thấy rõ khuôn mặt, đối phương đã thu trưởng chạy trốn. Thịnh Đường lần thứ nhất bị đột nhiên tập kích, cùng tử thần gặp thoáng qua. Thấy đối phương đi, biết mình không phải là đối thủ, nàng lý trí không có đi đuổi, lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên cổ. Nay sờ một cái, phát hiện thiếu đi cái gì, Thịnh Đường lấy lại tinh thần, nhìn về phía thân ảnh biến mất phương hướng. Muốn mắng người. Trên ánh trăng đầu cảnh, một thân ảnh nắm chặt túi vải màu đen, nhanh chóng xuyên qua tại khói tím núi. Bị Hợp Hoan Tông tông chủ như vậy bà bối, liền tắm suối nước nóng cũng không chịu lấy xuống đồ vật. 89/10, chính là Ngọc Triệt. Mạc Quyết nghĩ đến thiếu nữ lạnh nhạt chật vật tương đối, đáy mắt lộ ra ý trào phúng. Kia vận dụng linh lực, như cái người mới học, phải là thân thể bản năng phản ứng không sai, đã chết tại hắn phong nhận phía dưới, doa đến liền đuổi cũng không dám đuổi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy tới tay, Mạc Quyết khỏe miệng cong cong, hướng nơi xa lao đi. Đúng lúc này, một đầu ngân bạch dài lăng ngăn ở hắn phía trước. "Uy, nữ hài lạnh như băng tiếng nói, lập tức tại hắn phía sau vang lên, đem đồ vật trả lại cho ta." Mạc Quyết nhíu mày, vừa rồi Thịnh Đường tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Bất quá không quan trọng, nàng không phải là đối thủ của hắn. Mạc Quyết phán đoán không tệ, nếu như là bình thường, Thịnh Đường tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nhưng đêm qua vừa đại bổ phiên, trong cơ thể long huyết còn chưa tiêu hóa xong, toàn thân đều là lực. Giờ phút này thở ra hơi, lại biết tuyệt không thể nhường hắn đem đồ vật lấy đi, tất nhiên dùng hết toàn lực. Huống chi, nàng chỉ cần ngăn chặn hắn, động tĩnh của nơi này rất nhanh liền hội hấp dẫn người tới. Mạc Quyết cũng biết điểm ấy, cho nên chỉ để ý hất ra nàng, về sau phát hiện vung được rồi một cái, vung không được hai cái Triệu Tình Lăng, liền rơi xuống đất cùng nàng đánh lên. Nhưng càng đánh hắn càng phát giác không ổn, Thịnh Đường trên thân lại ẩn ẩn lộ ra cường đại long khí, hơn nữa linh lực tựa như dùng không hết, không có khô kiệt thời điểm. Hắn nhất thời không quan sát, thậm chí bị Thịnh Đường đả thương trên mặt đất. Bên này động tĩnh đã đưa tới chú ý, có người chạy đến, Mạc Quyết mặt đen xuống dưới, trên thân quang ảnh lóe lên, hóa thành nguyên hình, trực tiếp hướng Thịnh Đường phản công đi. Dưới ánh trăng sói chu thanh âm, vang vọng Hợp Hoa Tông. Chu lên hạ, Thịnh Đường gầm nhẹ âm thanh, suýt nữa đau khóc lên. Nàng còn không có bị chó cắn quá, trước bị sói cắn. Mạc Quyết cắn Thịnh Đường tế bạch bắp chân, phế đi hành động của năng lực, lạnh lẽo sói đồng tử nhìn chằm chằm sắc mặt dây lát bạch người. Cái nhìn này, ngược lại để lên cơn giận giữ Thịnh Đường, tìm được thời cơ. Nàng gáy mắt tử khí lóe lên, nắm lấy đối phương lốt hai, xích lại gần chống lại sói đồng tử. Mạc Quyết con ngươi có chút phóng đại, một giây sau, liền phát hiện trong tầm mắt người biến thành hắn lao phụ đế, miệng bên trong ngậm thiếu nữ tinh tế bắp chân, biến thành mọc đầy lông sói chân. Làm cản, lao yêu đế quát chói tai. Mạc Quyết dọa đến lắc một cái, vô ý thức buông ra miệng, chờ lấy lại tinh thần phát hiện chúng rồi nguyên thuật, ánh mắt khôi phục thanh minh, túi vải màu đen trở xuống nữ hài trong tay. Cùng lúc đó, nơi xa mấy đạo thân ảnh chạy như bay đến. Ý thức được tối nay chỉ có thể coi như thôi, Mạc Quyết hóa thành hình người đảo đầu, Thịnh Đường muốn đuổi theo, chân thương đau tại nguyên chỗ không thể động đậy, thôi động Triệu Tinh Lăng linh lực cũng yếu xuống dưới. Mắt thấy đối phương muốn bỏ trốn mất dạng, Thịnh Đường mắt sắc chú ý tới, hắn chạy trốn phương hướng xuất hiện cái thân ảnh quen thuộc. Nhanh ngăn lại hắn, Tiêu Sở Nhuận. Phát giác bóng cây hạ thiếu niên mặc áo đen khí tức, Mạc Quyết vô ý thức dừng bước, lông mày vặn đứng lên. Nhưng đối phương tựa hồ không có ngăn hắn ý tứ, nghe được này âm thanh, lông mày nghi ngờ nhíu lại, sau đó chỉ nhàn nhạt liếc mắt hắn. Mạc Quyết bị cái nhìn này xem cực kỳ không thoải mái, phản phất trong mắt đối phương, chính mình bất quá là cái không có ý nghĩa tiểu yêu, lộ ra mệt nhưng không vui thuộc về không vui, Mạc Quyết không do dự, lập tức trốn hướng nơi xa. Trung trung điệp điệp đám người, lập tức chạy đến, "Tông chủ, ngươi không sao chứ?" Thịnh Đường mặt không hề cảm xúc. Nàng rất tốt, chính là muốn đem chứa tiểu bạch phiến túi ném tới Tiêu Sở Nhuận trên mặt. Hắn vậy mà nhường muốn cướp mẫu thân hắn di vật lang yêu chạy. Hắn là thật là rộng lượng. Thật thánh phụ. Thịnh Đường khí trên đùi cắn bị thương đều quên, muốn đi qua đánh người, bất quá còn không có động tác, liền bị Tông Ý để lại, cẩn thận kiểm tra vết thương. Một bên Miên Vân khóc nước mắt như mưa, "Tông chủ có đau hay không?" Thịnh Đường không thương, khí đã no đầy đủ. Kỳ thật ngược lại cũng thật không thế nào đau, sau khi đột phá, thể chất nàng tốt lên rất nhiều, liền bị cắn thời điểm cảm giác được đau, này sẽ chậm tới, chỉ mơ hồ cảm giác đau đớn. Tông Y rất nhanh cho nàng thoa hảo dược, thở phào nói, may mà cắn không sâu, tông chủ nuôi mấy ngày liền tốt. Thịnh Đường có chút ngoài ý muốn, nhớ tới đối phương ánh mắt, rõ ràng là muốn cắn đứt nàng xương cốt. Mạc Quyết xác thực muốn cắn nát nàng xương cốt, bất quá, nàng huyết nhục bên trong long khí, đem hắn răng ở giữa lực đạo tháo mấy phần. Thịnh Đường không biết những thứ này, giờ phút này cũng không rảnh nghĩ lại, nàng đem túi treo về cần cổ, xa xa mắt nhìn bóng cây hạ phục tịch. Giống như căn bản không cảm thấy này túi là tiểu bạch phiến, thiếu niên thần sắc bình tĩnh, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Tông chủ, ta dịu người đứng lên. Miên Vân vươn thẳng đỏ rừng rực trong núi. Tông chủ hành động bất tiện, ta đến con tông chủ đi. Phụ trách thủ sơn môn đồ tự trách nói. Vẫn là ta tới đi. Lân cận người hầu không lưng, muốn đem trên mặt đất bị thương tông chủ ôm. Không cần, Thịnh Đường mặt đen lên, đưa tay hướng bên cây người chỉ đi, âm thanh lạnh lùng nói. Nhường hắn tới. Dứt lời, nàng răng rắc một chút, bóp nát cổ tay ở giữa đeo tiểu bạch phiến mô hình, không nói một lời chờ lấy. Sau một lát, tiếng bước chân rơi xuống Thịnh Đường bên cạnh, phục tịch buông thoáng mắt, ánh mắt xẹt qua nàng khí đỏ đôi mắt, còn có giữa ngón tay bóp nát tiểu bạch phiến mô hình. Lặng yên 2 giây, hắn vẫn là túi người bên tay, thon dài cánh tay xuyên qua Thịnh Đường sau lưng cùng đầu gối, đem người hướng trong ngực chụp tới, nhẹ nhõm bế lên. Nữ hải thân eo tế nhuyễn, cách đơn bạc vải áo dán chặt lòng bàn tay. Không ôm qua người phục tịch, ngón tay muốn nắm chặt, cũng hoài nghi hội bóp nát doanh doanh một nắm vòng eo. Hắn ôm lúc lòng lúc gấp, hoài nghi là cố ý, Thịnh Đường tâm tình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đi đoàn tụ điện, nàng âm thanh lạnh lùng nói, không cho phép dùng linh lực, vốn cho rằng nàng muốn về chỗ ở đám người, nghe tiếng thần sắc khẽ biến. Đoàn tụ điện là tông môn chính đại điện, ở vào chỗ cao nhất, không chỉ cách nơi này chỗ rất xa, muốn lên đi còn có 3000 bậc thang, không cần linh lực. Đoán được cái gì, phục tịch rủ xuống đen nhắm mắt, nhìn một chút nàng, sau khi tới đâu? Thịnh Đường ngoài cười nhưng trong không cười, lại đi xuống, về chỗ ở của ta. Dứt lời, ít nhiều có chút lo lắng bị ném ra, Thịnh Đường gãi gãi phục tịch ống tay áo, cuối cùng quay hàm có chút cổ vũ sĩ khí. Ta vừa rồi gọi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?
Phục tịch, không nghe thấy.
Thịnh Đường.
A, nàng minh bạch, hắn không phải Tiêu Sở Nhuận, hắn là cái kia trùm phản diện phục tịch đi.
Dù sao biết nha. Chương 17, đoàn tụ điện cùng khói tím núi cách nhau rất xa, từng bước một đi đến, chí ít tầm gần nửa canh giờ. Trên đường phục tịch ôm người đi phía trước bưng, phía sau, Hợp Hoan Tông người bảo trì không gần không xa khoảng cách, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tông chủ đi đoàn tụ điện làm cái gì, nàng hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt. Tông y nhíu mày, nàng vừa rồi chỉ là đơn giản cho Thịnh Đường xử lý hạ, chờ trở về, còn phải tỉ mỉ tẩy trừ vết thương cùng băng bó.
Ôi, còn có thể là cái gì?
Một cái bình chân như bại môn nhân, hai tay giấu tay nào nói. Tông chủ nghĩ bị nhiều ôm một hồi, khó được có cơ hội cùng thiếu niên kia thân cận. Nhớ tới trong tông xôn xao nghe đồn, nguyên bản bán tín bán nghi đám người, giờ phút này không thể không tin. Bọn họ mới tông chủ, thân tình lại khắc chế, bị tập kích bị thương ăn khổ, chỉ có dạng này ám đâm đâm tìm cho mình đến giờ đường, ngọt một chút, nếu không làm gì đường vòng. Phía sau xì xào bàn tán, Thịnh Đường không thể nghe được, nàng tinh lực dồi dào cả một ngày, giờ phút này yên tĩnh, cả người buồn ngủ. Trừ bỏ ban đầu lúc lòng lúc gấp, thiếu niên rơi vào nàng bên eo trưởng lực càng ngày càng ổn, nâng cánh tay của nàng cũng thon dài mạnh mẽ, yên ổn cảm giác mười phần. Thịnh Đường khí hội, mơ mơ màng màng nắm lấy phục tịch vào áo, ánh mắt chỉ còn cái lỗ. Lộ ra điểm ấy khe hở, nàng nhìn thấy phục tịch cổ. Thiếu niên cái cổ thon dài, bị ánh trăng phát họa cái cổ tuyến rất là đẹp mắt, một đường chui vào cổ áo, tại mông lung trong bóng đêm, nhiễm mấy phần thanh lãnh hương vị. Thịnh Đường rũ cụp lấy mí mắt, càng xem càng mơ hồ. Chăm chăm lâu, thậm chí nhịn không được xích lại gần đầu, hướng phục tịch cần cổ nhích lại gần. Giống như đã từng quen biết ấm áp khí tức gần trong gang tấc, phục tịch lạnh da trắng hạ, hiện thanh mạch máu còn lộ ra từng tia huyết khí, Thịnh Đường không khỏi nhấc mặt nhẹ hít hà. Tiết hầu có chút ngứa, tâm ngứa hơn. Trên người hắn có dễ ngửi khí tức, một tới gần, trong cơ thể nàng huyết dịch đều sôi trào. Phục tịch bước chân hơi ngừng lại, người trong ngực bỗng nhiên xích lại gần hắn cái cổ, giống chó con giống nhau người đứng lên. Đoán được nàng đang làm cái gì, phục tịch ánh mắt hơi ám, nhìn chằm chằm Thịnh Đường lông mi run rẩy, nửa mê nửa tỉnh ý thức không rõ bộ dáng. Hắn cho nàng cho ăn long huyết bên trong, còn trộn lẫn một giọt trí thuần tinh huyết. Nay chờ hiếm thấy tốt vật, thân thể nàng so với nàng nhớ được rõ ràng hơn, cũng càng khát vọng. Chờ băng tàm độc làm kiếp nổ, tái phát làm lúc, chính là nàng gian nan nhất thời điểm, chỉ có thể đến cầu hắn, đến lúc đó chớ nói nhường nàng giao giang lịch lân, nhường nàng làm cái gì đều nhẹ mà dễ. Cân cổ bị Thịnh Đường đầu loạn cùng hai lần. Phục tịch suy nghĩ vừa đức, mấp máy môi, rơi vào nàng eo nhỏ ở giữa bàn tay, nắm chặt chút. Thành thật một chút. Hắn thấp giọng uy hiếp. Không biết có phải hay không là nghe hiểu, Thịnh Đường coi là thật an tính lại, lông mi bừng phóng, nghiêng đầu tại bả vai hắn chỗ, nhẹ nhàng một dựa vào. Phục tịch đầu ngón tay gấp, cúi đầu nhìn một chút điểm tĩnh ngủ nhan, nửa ngày mới tiếp tục đi bước. Thịnh Đường đụng phải giường liền tỉnh, vớt mắt ngồi dậy. Trong phòng chẳng biết tại sao, chỉ có phục tịch một người, nhớ tới hắn giả câm vờ nói chuyện, nàng không nói một lời nhấc lên chăn mền đắp lên, xoay người đưa lưng về phía. Phục tịch nhìn xem đem đầu đều vùi vào đệm chăn, chỉ ở bên gối để lại cho hắn mấy sợi tóc Thịnh Đường, lặng yên, thấp giọng nói, ngươi lúc trước là đang gọi ta. Có sao? Bên gối sợi tóc giật, nữ hài mê mang tiếng nói theo trong chăn truyền đến, không có đi, ngươi cũng không phải Tiêu Sở Nhuận. Phục tịch nhìn chằm chằm ánh mắt nơi lối lỏng, giọng nói không hiểu, vậy ngươi biết ta là ai sao? Giòn tan tiếng nói lập tức vang lên, biết ta, điếc đưa nhà. Chẳng biết lúc nào bại lộ thân phận phục tịch, ngắn ngủi nhíu mày lại, bất quá, hắn tuyệt không tận lực giấu giếm quá, không cần thiết. Nói long liền tốt. Hắn cải chính. Giấu ở dưới chăn Thịnh Đường chọn tròn mắt, nàng không nghĩ tới Tiêu Sở Nhuận nửa điểm không nghe ra trong lời nói của nàng trào phúng cùng âm dương quái khí, còn chứng chặt đàng hoàng nắm bắt loạn trọng điểm, không cho phép nàng nói chồng tử. Nàng nhấc lên chăn mền ngồi xuống, còn có việc sao? Phục tịch nhìn ra nàng đè ép nộ khí, kể từ Lang Yêu bị hắn thả đi về sau, Thịnh Đường mắt trần có thể thấy sinh khí, còn chỉ nhằm vào hắn, tựa hồ so với cắn nàng Lang Yêu đáng hận hơn. Vì cái gì sinh khí? Bởi vì ta không giúp ngươi. Thịnh Đường cười lạnh, dĩ nhiên không phải, giữa bọn hắn cũng không phải giúp lẫn nhau quan hệ. Đã ngươi minh bạch, đó là bởi vì cái gì? Ta có cái khác nhất định phải ngăn lại Lang Yêu lý do sao? Phục tịch ánh mắt chậm rãi rơi vào Thịnh Đường cần cổ dây đỏ, chẳng lẽ lại bên trong là ta đổ vận? Thịnh Đường tối nay cũng là hết lần này đến lần khác bị tức đến, nếu như bình thường, nàng tự nhiên bất động thanh sắc ứng đối. Giờ phút này, nàng lại vô ý thức viết quá mặt, bày ra một bộ không muốn nói chuyện bộ dáng, cùng vừa rồi cười lạnh hoàn toàn khác biệt. Đầu giường đến đèn yên tĩnh lóe lên, phục tịch lông quạ giường như đen nhánh lông mi, dần dần rủ xuống. Xem ra là thật, khó trách. Tìm được đáp án, phục tịch khỏe miệng khẽ mím môi nhấp, tâm tình nhất thời có chút cổ quái. Hắn lúc đó chạy đến lúc, nhìn thấy Thịnh Đường chỉ mặc kiện đỏ nhà táo mỏng, ngã ngồi trên mặt đất, bắp chân máu chảy đến lóa bạch mắt cá chân. Nàng hai tay cầm túi vải màu đen, không lưng đem nó che tại gần sát ngực địa phương, che đến kín mít, đây là sợ đồ vật bị cướp đi hoàn toàn bảo hộ tư thái. Hắn muốn là lo lắng địch lân an nguy, thấy thế cũng yên tâm. Người tới muốn cướp chính là trong bao vải đồ vật, xem Thịnh Đường thể sống chết che chở bộ dáng, trừ Hợp Hoan Tông tông chủ các triều đại bảo vệ ngọc triều, còn có thể là cái gì? Địch lân đối với nàng mà nói trừ uy hiếp hắn, không có cái khác tác dụng, nàng không đến nỗi liều mạng như vậy. Phục tịch ánh mắt rơi vào Thịnh Đường cần cổ, vốn định xem buộc lên túi dây đỏ, lại thấy được nàng mảnh khảnh trên cổ, một đầu huyết hồng vết thương. Bị phong nhận chảy thương địa phương, không sâu, lại cách trong cổ quá gần rồi, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi hương vị. Hắn trầm mặc nửa ngày, quay người đi. Trăng tròn xuống tới, vẫn là gần trăm năm không gặp trăng máu, mấy ngày nay chính là giữa thiên địa yêu khí nhất tràn đầy thời điểm. Hợp Hoan Tông bên ngoài, ánh trăng bao phủ bách lý rừng rậm. Thất điện hạ tự tiện xuất cung, yêu đế rất không vui, mệnh chúng ta đến đây, dẫn xuất càng lớn mầm thai vạ trước, điện hạ vẫn là trung thực cùng chúng ta trở về đi. Bị một đám người ngăn lại mà quyết, kéo xuống mặt nạ, mặt mũi tràn đầy không vui. Sợ cái gì mầm thai vạ, nho nhỏ Hợp Hoan Tông, còn dám cùng yêu tộc là địch phải không? Hắn kia cha đế liền biết mua danh chủ tiếng, đường đường yêu đế, như dẫm trên băng mỏng cả một đời, sợ đức hạnh thanh danh bị hủy, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, liền muốn mai ngọc triều cũng không chịu dùng cường ngạnh thủ đoạn bức người đi vào khuôn khổ, coi là thật yếu đuối cực kỳ, khó trách mấy cái yêu hoàng cũng dám cùng hắn làm càn. Bất mãn thì bất mãn, thiết diện yêu vệ đều tới, đã bị tìm được, Mặc Quyết chỉ có thể đi theo trở về. Nghĩ đến tối nay kèm chút thành công, hắn ngón cái xẹt qua đầu răng, mặt đen lên đi phía trước bưng, đang định rời đi rừng rậm, bước chân đột nhiên một trận. Ngọn cây bị xuyên lâm phong gợi lên, rủ xuống trên mặt đất cái bóng, lạnh lùng lung lay đứng lên. Mặc Quyết nhíu mày, đột nhiên có cảm giác nhìn lại. Một thân ảnh theo chỗ tối đi ra, thiếu niên tóc đen lênh màu, màu xanh mực dây cột tóc trong gió khẽ nhếch, sắc mặt lãnh đạm, một cái vô cánh chim hung thú đi theo hắn tả hữu, toàn thân huyết sắc sắc khí, mắt đỏ hướng bên này trông lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Là tại khói tím núi gặp phải người kia, Mặc Quyết nhận ra, vặn chặt lông mày. Khi nào đổi tới một đêm trôi qua, thịnh đường ngủ cũng không an ổn, toàn thân lạnh siêu siêu, đóng chăn mền cũng không làm nên chuyện gì, tựa như chỗ nào thiểu thảo. Không chỉ như thế, nàng trong lòng cũng vắng vẻ, có loại không hiểu mất mát. Hoài nghi mình nói bụng, thịnh đường sờ soạn cái linh quả. Miên Vân mang theo tông y đi vào, liền nhìn thấy tông chủ ăn mặc nhạt trong trắng áo, rũ cụp lấy mặt mày, ngồi tại giường ở giữa hai tay dâng quả ăn, một bộ vẻ vải suy sụp bộ dáng, cùng hôm qua tỉnh lại hồng quang đầy mặt hình thành so sánh rõ ràng. Thương nhất định đau một đêm, nhớ tới kia làm người ta sợ hãi răng nanh lỗ thủng, Miên Vân vội vàng nhường tông y đi kiểm tra thương thế. Ống quần nhấc lên, lộ ra tế bạch bắp chân cùng mắt cá chân, tông y cầm thuốc sững sờ. Đêm qua thịnh đường bắp chân bị lang yêu cắn nát huyết đủ, đã tốt hơn nửa, bắt đầu kết vảy khép lại, nàng cho thịnh đường thoa tuy là tốt nhất thuốc, nhưng hiệu quả không có khả năng tốt đến mức này. Tông y nhìn về phía thịnh đường bên gáy, vết thương vết máu đã biến mất không thấy. Thuộc hạ làm nghề y nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy tông chủ cường đại như vậy khép lại lực, tông y buông xuống bình thuốc, tông chủ gần đây có thể ăn đan dược gì bổ vận? Thịnh đường lắc đầu, gần nhất đan dược đều cho nhân vật chính đưa đi, nàng một viên cũng chưa ăn. Tông y âm thầm lấy làm kỳ, Miên Vân ngược lại là thật cao hứng, vịn thịnh đường xuống giường đi hai bước. Thịnh đường chân phải nhẹ nhàng chạm đất, khập khiễng nhảy hai lần, vừa già trung thực thực về giường nằm. Buổi sáng, trưởng lão tới chuyến, bị tập kích một chuyện đã tra rõ, cũng không phải bọn họ hiệu suất làm việc cao như vậy, mà là hôn mê tỉnh lại mực nghe bạch, nghe nói đêm qua sự tình, trực tiếp tự bạo, nói buôn vào Hoàn Khuyên Thai Ngọc bị thất đệ Mặc Quyết đoạn, hắn thâm biểu ấy nấy. Trưởng lão nghe xong đầu đều đau, dù sao cũng là yêu tộc điện hạ, nếu như tại chỗ bắt được còn có thể đòi một lời giải thích, dưới mắt người đều chạy trốn, không có chứng cứ, cho dù nghe bạch điện hạ rất thành thật, bọn họ cũng không có khả năng bằng lần này đi bắt Mặc Quyết, chỉ có thể ăn thịt ngậm. Nhưng người tông chủ tuổi tác còn nhẹ, vị này bị quất, chỉ sợ không tiếp thu được. Trưởng lão lúc đến, vắt hết óc nghĩ đến như thế nào trấn an mới tông chủ cảm xúc, nhường nàng tiếp nhận kết quả này, ai ngờ thịnh đường nghe xong, nhàn nhạt ra âm thanh, hết sức yên ổn nói, cứ như vậy đi, không cần tiếp tục đuổi tra xét. Trưởng lão nháy mắt nước mắt đều muốn rớt xuống, tiểu tông chủ có thể quá hiểu chuyện, rõ ràng ủy khuất chết rồi, lại còn phải điểm nhiên như không có việc gì lấy đại cục làm trọng. Đều do bọn họ Hợp Hoan Tông, thế đơn lực bạc, nếu như là Thiên Thanh Tông, Mặc Quyết cho dù lớn mật đến đâu cũng không dám lớn lối như thế. Trưởng lão âm thầm thần thương thời khắc, thịnh đường liếm liếm vẻ miệng. Hôm nay ăn cái gì đều không bị, đáng ghét. Mặc Quyết cắn chân mối thủ, nàng tất nhiên là muốn báo, bất quá trong thời gian ngắn gấp không được, nàng nhớ được nguyên tắc kịch bản, để ô út ra về sau liền đi âm hắn. Đến lúc đó nàng không có tông chủ thân phận, cũng không lo lắng cho Hợp Hoàn Tông rước lấy phiền toái. Trưởng lão sau khi đi, thịnh đường từ dưới gối lấy ra quyển trục, nguyên tắc đối với thời gian miêu tả cũng không kỹ càng, nàng không biết hạ cái nhiệm vụ là khi nào, chỉ nhớ rõ nguyên chủ lần đầu đoạt tiêu sở nhuận thuần dương chi khí, tiêu sở nhuận là kim đan kỳ tu vi, có thể thủy tùng đình bị kia vẫn là trúc cơ kỳ. Đến lúc đó chẳng lẽ bị nàng trực tiếp cướp đi tu vi, một khi trở lại luyện khí kỳ đi. Nhớ tới thiếu niên lạnh lùng khuôn mặt, thịnh đường cau mày, một lát vẫn là nhịn không được, cười ra tiếng. Một đêm trở lại trước giải phóng, không được tức chết. Thịnh đường vui vẻ không duy trì liên tục quá lâu, phục tịch không thấy. Đêm đó, nguyệt càng ngày càng tròn. Treo tại thiên không phảng phất hôn mê rồi tầng hồng xa, lộ ra huyết sắc. Nghe nói phục tịch cả một ngày không về tông, thịnh đường sợ đuối, âm thầm cô, sẽ không liền mẹ đẻ di vật cũng không cần đi. Nguyên tắc bên trong, đây chính là tiêu sở nhuận duy nhất sẽ không thỏa hiệp đồ vật. Coi như không phải kia di vật, hắn cũng nhất định rất coi trọng, nếu không sẽ không tỏa linh vòng tay nát, còn ngoan ngoãn ở tại Hợp Hoan Tông mặc nàng thúc đẩy. Đạo lý như thế, thịnh đường vẫn còn có chút lo lắng, trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Lại càng không tốt chính là, đến đêm khuya, nàng lại bắt đầu rét run. Phúc bảo thanh âm đều nghiêm túc lên, túc chủ trong cơ thể băng tàng độc tính quá mạnh, so với nguyên chủ mạnh rất nhiều, nhất định phải dùng ly hỏa áp chế. Thịnh đường nhớ tới đêm đó huyết dịch đều bị đông cứng cảm giác, lòng còn sợ hãi, tinh thần không chừng ngồi dậy. Chu tước tùy sinh hỏa năng áp chế băng tàng độc, tiêu sở nhuận trong cơ thể có một sợi, có thể cụ thể mượn thế nào này áp chế độc tính, nàng không biết được. Bất quá rét run thân thể nói cho nàng, cần gì? Kẹt, đêm khuya, thịnh đường đang cầm ấm lò sưởi tay ra cửa. Cường đỏ ánh trăng rơi vào trên người, giống cửa hàng tầng sương khí, nàng không tự giác dùng mình một cái.
không biết phục tịch trở về không, thịnh đường chỉ có thể đi qua tìm vận may, nàng chân thương chưa tốt, dù so với sáng sớm có thể động rất nhiều, không đến nỗi khập khiễng, đi bộ lại chỉ có thể chậm rãi. Nàng chỗ ở cùng Thủy Tùng Đình có chút khoảng cách, lạnh không có cách nào vận dụng linh lực, thịnh đường chỉ có chậm rãi đi đến. Đi đến nửa đường, nàng thực tế không chịu nổi, tại đường tắt hòn non bộ bên cạnh ngồi xổm xuống. Giờ tí ánh trăng về xuống, thịnh đường toàn thân trên dưới lộ ra hàn khí, tứ chi đông lạnh đến chết lặng, cơ hồ không thể động đậy. Túc chủ, túc chủ. Phúc Bảo lo lắng hô lên. Lo sưởi rơi vào bên chân, thịnh đường ngưng xương lông mi nửa bùng phóng, ý thức mông lung, đã nhanh không nghe được thanh âm của nó. Phục tịch mang theo xuyên răng sói tìm đến thời điểm, liền thấy nàng lẻ loi chơi chọi co quắp tại nơi hẻo lánh, thấp chôn lấy đầu, hô hấp đều là đứt quãng. Hắn lông quạ dường như lông mi nhẹ rủ xuống, mang theo một thân huyết khí, đi tới. Thịnh đường lờ mờ cảm giác ấm áp khí tức tới gần, vô ý thức ngẩng đầu. Tuyết trắng gương mặt dẫn vào đáy mắt, phục tịch nhìn xem thịnh đường có chút tan ra ánh mắt, ý thức được cái gì, ánh mắt dần tối. Hắn đem răng sói xuyên để ở một bên, bàn tay rơi vào nàng tận cổ, ngón tay dài hơi câu, đem túi túm đi ra. Tại thịnh đường thần sắc mờ mịt bên trong, phục tịch đặt ở nàng lòng bàn tay. Vị đỏ nhạt trăng máu ảnh hưởng, thiếu niên mặt mày, so với ngày thường nhiều hơn mấy phần lạnh lệ cùng nóng nảy. Mở ra nó. Thịnh đường giờ phút này giống băng tiên tuyết địa bên trong, rốt cuộc tìm được đoàn hỏa, bắt đến cái cây cỏ cứu mạng. Có thể rơm dạ không cho chạm. Ẩn ẩn ý thức được thỏa mãn đối phương yêu cầu mới có thể có đến muốn, thịnh đường cửa hàng tầng xương ý tiệm sao khẽ run, ngây ngô không rõ ý thức, bản năng đi mở ra miệng túi. Có thể nàng thực tế lạnh lợi hại. Phản phất kết băng ngón tay không có khí lực, đầu ngón tay run run nửa ngày, không thể mở túi vải ra. Phục tịch một mực nhìn chằm chằm, nhìn thấy thịnh đường giật nửa ngày, phát hiện mở không ra, ô nhuận lông mi treo lên hơi nước, đôi mắt hồng hồng, tựa hồ có chút ủy khuất. Đại khái là bị thương địa phương tại đau, nàng bên phải bắp chân khinh động động, tại dưới làn váy lộ ra mấy phần rung động ý phục tịch tầm mắt buông xuống, nhìn chằm chằm kia đau rung động. Một lát, dường như các loại không chịu nổi, hắn đem ngồi xổm dựa vào hòn non bộ người lôi dậy. Chân thương bị khẽ động, thịnh đường bản năng nhăn gấp lông mày, ý thức mơ hồ còn chưa kịp phản ứng, phần môi liền dán lên một vòng ấm áp. Nàng dựa vào lưng sau ấu đá, thân thể khẽ run, có chút ngước mắt chống lại phục tịch đen nhánh hẹp dài đôi mắt. Cắn đi, hắn ngón trỏ co lại dán chặt nàng môi, tiếng nói nhàn nhạt, trước cho ngươi nếm điểm. Thịnh đường ngây ngô ý thức, không biết phục tịch đang nói cái gì, nhưng bản năng của thân thể nhường nàng cảm nhận được, thiếu niên giữa ngón tay lưu động nóng rực huyết khí, đặc biệt mê người, là có thể thúc đẩy trong cơ thể nàng thấu xương hàn ý đồ vật. Thịnh đường lập tức há to miệng, vội vàng cắn. Một cái rơi xuống, lại không có thể như nguyện nếm đến huyết khí, nàng đầu răng run rẩy, không thể cắn nát phục tịch ngón tay. Mắt thấy cùng huyết khí một tầng chi cách, thịnh đường có chút nóng nảy, dựa vào tảng đá thân thể phát run, cả người dùng sức đến chạm đều đứng không vững. Có thể phục tịch giữa ngón tay cảm nhận được lực đạo, vẫn giống tại gãi ngương ngứa. Hắn mặt không thay đổi rủ xuống mắt. Bầu trời đêm mây đen che nguyệt, bốn phía tia sáng một chút tối rất nhiều. Phục tịch đáy mắt chất đầy trăng máu mang tới vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm thịnh đường nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là đè ép giữa lông mày lệ khí, đỡ lấy nàng mềm eo, đem người tựa vào phía sau cứng rắn trên núi đá. Một chút mưa bụi theo mây đen ở giữa rơi xuống, thiếu niên nghiêng nghiêng thân, tại hòn non bộ nơi hẻo lánh chính mình cắn nát đầu ngón tay, thăm dò vào mềm mại cánh môi, tiếng nói thấp giống như là tại hống, há mồm. Chương 18, cuối thu mưa bụi tê nhuyễn, rơi vào lạnh cả người thịnh đường trên thân, lại như kim đâm tại giống như. Tốt tại mưa phùn bị trước mặt thân ảnh mơ hồ che hơn phân nửa, thịnh đường tựa ở hòn non bộ trên đầu, bị phục tịch túi người vịn, gần như bỏng. Một mảnh u ám không gian bên trong, nàng cắn phục tịch ngón trỏ vết thương nhỏ, hôn lấy, mang theo đốt ý máu tươi lăn vào cổ họng ở giữa, như dòng nước cấm chuyển vào ngực, cấp tốc tràn ngập đến các vị trí cơ thể, nửa đêm nhất là sinh động băng tằm, đột nhiên an tĩnh lại. Thịnh đường không biết chính mình đang ăn uống vật gì, chỉ cảm thấy cơ hồ đông cứng trái tim một lần nữa nhảy dựng lên, một chút, xen lẫn trong huyết đục ở giữa băng tuyết giống đụng phải nắng ấm, dần dần tan rã, toàn thân chi giác bắt đầu khôi phục. Nếm đến ngon ngọt, thịnh đường bản năng đem phần môi đổ bật cắn chặt, gần như tham lam ngậm mút. Phục tịch lông mi thật dài rung động xuống, cũng không phải đau, thịnh đường điểm này cắn lực liền ra đều cắn không phá, nhưng hắn vết thương bị nàng ở ướt mềm đầu lưỡi đụng, có chút ngứa. Phục tịch trong tim hiện lên cảm giác khác thường, ánh mắt có chút tối, ẩn ẩn phát giác được cái gì, muốn thu hồi tới. Một cái tay rơi vào hắn áo choàng, nhẹ nhàng bắt dưới. Thịnh đường trắng bệch xương ngón tay không có gì khí lực, đầu ngón tay còn run lẩy bẩy, nói là bắt, càng giống là hết sức ôm lấy hắn mảnh nhỏ vải áo, để tránh hắn đi. Biết nàng không muốn hắn đi, phục tịch trầm mặc giây lát, đem con mèo, đứng cũng không đứng lại muốn hướng hắn xích lại gần mảnh mai thân ảnh, để ép trở về. Hắn chịu đựng trong lòng khác thường, thổ tức chìm xuống, thấp giọng nói, thành thật một chút. Dường như nghe hiểu hắn ý tứ, thịnh đường không tiếp tục loạn động, an tĩnh hút lấy long huyết. Nàng quanh thân hàn khí mắt trần có thể thấy tiêu tán, kết xương sợi tóc một lần nữa mềm mại đứng lên, tròn tại bên hông, mấy sợi bị gió thu thổi lên, xét qua phục tịch rơi vào nàng bên eo bàn tay, một trận mềm ngứa. Phục tịch ánh mắt hơi ám, nhìn chằm chằm mềm đỏ dưới ánh trăng, xinh đẹp quen thuộc mặt mày. Mây đen tan đi, mưa phùn theo trận thanh phong biến mất, thịnh đường hô hấp dần dần ổn định, không có huyết sắc gương mặt trở nên hồng nhuận, phục tịch ánh mắt xét qua. Trăng máu chính đồng, nữ hài trần trụi tại dưới ánh trăng làn da, không chỉ tay cùng cổ tay trắng, liền níu ống tay áo của hắn tái nhợt đầu ngón tay đều nhiễm lên một tầng hồng ý, chỉ có bị hắn bóng tối bao trùm tinh tế cần cổ, vẫn là như tuyết bạch, chui vào cổ áo da thịt chân bóng một mảnh. Phục tịch ánh mắt đông nhiên biến đổi, nhớ tới thịnh đường phần gãy kia phiến trắng non da nhắn nhủi ở giữa, tự tay khắc xuống ố đỏ là ấn. Hắn họa chính là hắn đồ đằng, xoay quanh uy vũ long thân. Ngày ấy, chưa từng nhìn kỹ liền hôn mê bất tỉnh. Cắn hồi lâu, thịnh đường cũng lạnh, chỉ là đầu răng chua đứng lên, chỉ tốt niệm niệm không thôi buông lỏng ra.
Cuối thu trong đêm, nàng toàn thân ấm áp, mơ mơ màng màng dựa vào tảng đá, có chút muốn đi ngủ. Nửa mê nửa tỉnh thời điểm, cần cổ hơi ngứa. Thịnh Đường mềm mềm lông mi rung động xuống, còn không có mở mắt ra, liền phát giác trước người khí tức quen thuộc xích lại gần. Một trận mưa thu qua đi, dù chưa bị xối, phục tịch trên thân vẫn là dính điểm chiều ý, thiếu niên ngày thường ấm áp khí tức, ép xóa ban đêm mưa bụi hương vị, thanh thanh lương lương. Thịnh Đường chỉ cảm thấy tốt cực kỳ người, tại phục tịch xích lại gần thời điểm, nhịn không được nắm lấy bả vai hắn, nhấc mặt tại thon dài cần cổ hít hà. Phục tịch chính cúi đầu, khẽ nhúc nhích hầu kết, đội vàng không kịp chuẩn bị bị tế nhuyễn hô hấp sẽ qua. Hắn toàn thân cứng đờ, một loại xa lạ cảm giác tê dại, đội vàng không kịp chuẩn bị trong đầu nổ tung, hắn nháy mắt trợn to mắt đen, nhìn về phía đem đầu chôn đến cần cổ hắn người. Nàng tựa hồ không phát giác được cái gì, đại khái cảm thấy hắn là cái lò sưởi, hướng trong ngực hắn chui chui. Mềm mại thân thể chui vào trong ngực, phục tịch bên gáy cùng sau hai lạnh da trắng, hiện lên một mảnh mỏng hồng, thân thể có chút cứng đờ. Long chủ, Long. Chạy tới cùng kỳ, ngẩng đầu ngừng nói. Xa xa nhìn thấy thiếu niên ôm cái mảnh khảnh thân ảnh, đem người chống đỡ tại lạnh lẽo cứng rắn trên núi đá, thon dài thân hình không nhúc đích, tựa hồ tại vớt ve an ủi. Cùng kỳ hơi ửng đỏ mặt, dùng móng vuốt che mắt. Bọn họ đang làm cái gì? Nó có phải là quấy rầy Long chủ chuyện tốt? Phục tịch bị sau lưng động tĩnh bừng tỉnh, lông mi trầm thấp run, kéo căng thân thể chậm lại. Một lát, hắn ảm đạm không do ánh mắt, nhìn mình vô ý thức bóp lấy nữ hải mềm thắt lưng bàn tay. Giữa ngón tay lực đạo đại nàng có chút nhíu mày, dãy rủa. Phục tịch đấy mắt quần quần xa lạ ám sắc, khí tức hỗn loạn, trong óc một mảnh lộn xộn, không xác định kia làm huyết dịch nháy mắt sôi trào xúc động là cái gì. Hắn ánh mắt lấp loé không yên, cuối cùng trả thù tính, hung hăng méo một cái Thịnh Đường eo. Nghe được nàng bị đau hừ nhẹ, tâm tình lại ngoài ý muốn không có một chút làm dịu, ngược lại nóng nảy ý lớn hơn, trong cơ thể dâng lên vô danh hỏa giống như là không chỗ phát tiết. Phục tịch tâm phiền ý loạn, mắt nhìn huyết hồng mặt trăng. Hoài nghi tại dưới ánh trăng ngốc lâu, hắn buông xuống mặt mày, mang theo áp chế không nổi nóng nảy ý, đưa tay đem bà táo giật ra. Đêm mai là đêm trăng tròn, vẫn là gần trăm năm không gặp trăng máu, ngày thường vừa người quần áo đã biến gấp. Loại thời điểm này, hắn lẽ ra không nên xuất hiện. Mở ra, phục tịch đem túi nhét về Thịnh Đường trong tay, không có ý định tiếp tục dây dưa. Này sẽ nên có sức lực, khí lực là có, nhưng Thịnh Đường vừa bổ túc long huyết, từ đầu tới đuôi, liền đầu ngón tay đều lộ ra một vòng ngủ ấm quyện sắc. Nàng rũ cụp lấy mí mắt chỉ nghĩ đi ngủ, tiến vào xét đánh bất tỉnh trạng thái. Phục tịch phát hiện điểm ấy, ấn nàng không nhúc nhích tay nửa ngày, nhất mỗi ngày đổi mới đến móc móc 742 mà nhi không rượu yêu chết mở đằng sau như sương lạnh, đem buồn ngủ thân ảnh ôm ngang lên, trở lại chỗ ở sau ném vào trên giường. Từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm nàng, đừng để người biến mất, thẳng đến ta trở về. Cung kỳ ở hậu phương ngậm răng sói xuyên, phốc phốc quạt cánh chim theo tới, nghe tiếng nhìn về phía giờ phút này quanh thân sát khí so với nó còn nặng thiếu niên. Nó biết đại khái phục tịch muốn đi làm cái gì. 4-5 năm trước, nó có đi theo phục tịch bên người quá, trùng hợp trăng tròn, đều là ấu thu phục tịch, trở nên dị thường nóng nảy, toàn thân lộ ra khát máu hung tính cùng bạo ngược. Sau đó biến mất 2 ngày, trở lại lúc, một chút cao lớn biến lớn không ít, biến thành tiểu thiếu niên, toàn thân lực lượng cũng tăng cường. Cung kỳ hâm mộ hai mắt nhỏ máu. Long tộc chính là tốt, vẫn là trứng rồng thời điểm liền có thể hấp thu thiên địa chi khí, tiên thiên tích lũy. Lột xác sau không chỉ có thể trực tiếp huyên hóa thành hình người, còn nói dài liền dài, nó chí ít mấy trăm năm mới được. Đoán được phục tịch cùng mấy năm trước giống nhau, muốn bế quan tăng lên, cùng kỳ không có nói nhiều, lập tức gật đầu. Tại phục tịch rời đi về sau, cùng kỳ giấu kín tại chỗ tối. Sau nửa đêm, trong phòng trở nên tĩnh lặng. Thịnh Đường nằm tại mềm mại trên giường lớn, ngủ một giấc đến hừng đông, tỉnh lại chìm vào hôn mê bình lạnh, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện là quen thuộc địa phương, nàng mặt lộ hoang mang, còn chưa nhớ lại như thế nào theo hòn non bộ bên cạnh trở về, tiếng mở cửa vang lên. Biết là Miên Vân, Thịnh Đường há to miệng, đang muốn nói chuyện. Đêm qua bị nén qua cánh ngôi, nổi lên đau ý, Thịnh Đường nao nao, một chút trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn tràn vào trong đầu. Thiếu niên đen nháy mắt, nô ra nàng phần môi ấm áp đầu ngón tay, túi người trầm thấp khí tức, ấn tại eo hết nàng bàn tay. Thịnh Đường trong óc anh một chút nổ tung, cả người ngơ ngác, sắc mặt đỏ lên, sở hữu trí nhớ cuối cùng dừng lại tại lưỡi nàng nhọn nếm đến huyết khí. Nóng rực ấm áp, mang theo từng kia thơm ngọt hương vị. Cho dù chỉ là hồi ức, cùng nàng mà nói đều là hạn hán đã lâu gặp cam lâm giống như tưởng niệm cùng khát vọng. Thịnh Đường tê cả da đầu. Tông chủ, tông chủ. Thấy Thịnh Đường tại giường ở giữa không núp đích, tựa như điểm ở, Miên Vân sốt ruột đều. Sau đó nàng liền thấy Thịnh Đường động, nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra đỏ lên một vòng ánh mắt. Ngươi mau đi ra đi, Thịnh Đường mím chặt môi, cáo biệt dường như phất phất tay, ta sợ ta khống chế không nổi ta gửi mình. Nàng giống như biến thành quỷ hút máu. Nếu không nàng làm sao lại cảm thấy phục tịch máu là ngọn, có đặc biệt tốt nghe khí tức. Nguyên chủ tuy rằng hút tiêu sở nhuận mang theo ly hỏa diễm khí máu đến làm dịu hàn độc, nhưng chưa hề cảm thấy đối phương máu thơm ngọt, cũng không coi đây là ăn. Thịnh Đường nghiết hầu khẽ nhúc nhích, cảm nhận được trong cơ thể đối với phục tịch huyết khí khát vọng, cực kỳ bi thương, chỉ kém khóc lớn tiếng đi ra. Tố Hoa, túc chủ yên tâm, phúc bảo phát giác nàng cảm xúc, trấn an nói, nơi này không có quỷ hút máu mà nói. Thịnh Đường trong lòng dấy lên chút hy vọng, ngươi nói là, ân, phúc bảo khẳng định nói, thế giới này chỉ có biên bức yêu, cùng một ít tà tu lấy máu làm thức ăn, túc chủ không cần sợ biến thành quỷ hút máu. Thịnh Đường, tâm ý nhận, nhưng nàng không có được an ủi đến bao nhiêu. Thịnh Đường lấy thân thể khó chịu nguyên do, cho tới trưa, ai cũng không gặp, trốn vào 7 tầng lầu cao tàng thư các. Nàng ở bên trong tìm sở hữu khát máu khả năng, đọc nhanh như gió xem hết, tuy rằng không phát hiện mình rốt cuộc chúng rồi kia chiều, vì sao như thế, tâm tình lại có điều hòa hoãn. Đại thiên thế giới, còn nhiều, rất nhiều lấy máu vì bổ công pháp, còn có huyết ma tồn tại. Nàng điểm ấy triệu chứng so với đem máu người hút khô yêu vật tà tu, không tính là gì. Thịnh Đường có thể khẳng định, đêm qua cắn phục tịch đầu ngón tay nửa ngày, tuy rằng hút rất khởi kình, nhưng nhiều nhất hút không đến 10 giọt máu, liền rất thỏa mãn. Đồng thời, giống như chỉ có phục tịch huyết năng câu cho nàng lòng ngưỡng ấy, không để nén được muốn hút. Thịnh Đường lấy ra túi, nhớ tới đêm qua ngơ ngơ ngắc ngác, nghe theo phục tịch thanh âm đi mở ra. Hoài nghi là phục tịch giở trò quỷ, Thịnh Đường nắm chặt túi, hận không thể đem bên trong tiểu bạch phiến bỏ nát. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên đốt, âm thanh. Nhiệm vụ, thỉnh tại trong vòng 3 ngày, ấn nguyên tắc đối với Tiêu Sở Nhuận tiến hành lần thứ nhất đoạt dương. Nguyên tắc kịch bản, ngươi nhốt Tiêu Sở Nhuận mấy ngày, mới đầu đối với hắn và Nhan Duyệt Sắc, thậm chí biểu lộ tâm ý, hôn một chút đối phương, nhưng Tiêu Sở Nhuận đối với ngươi cũng vô tình ý, một mực tự tuyệt, gặp hắn thể sống chết không theo, ngươi cực kỳ giận dữ, đem người đè lên giường, hạ hợp hoan tông mãnh liệt nhất xuân dược, thể muốn để đối phương dương khí mất hết, mấy ngày mấy đêm không xuống giường được. Vừa nghe thấy nhiệm vụ Thịnh Đường, vốn là có chút hưng phấn, nghe xong đống nhiên bắt đầu trầm mặc. Nàng kỳ thật không nhớ rõ nhiều như vậy chi tiết, liền nhớ được Tiêu Sở Nhuận bị xem như lô đỉnh lấy đi dương khí lúc, trong sách thảm này đáng thương miêu tả. Vốn dĩ còn muốn thân sao, hơn nữa hạ dược. Vậy nếu là không kiểm soát làm sao bây giờ, dù sao Tiêu Sở Nhuận không giống nguyên tắc như vậy dễ khi dễ, giống như có là khí lực. Thời tiết âm trầm, gió lạnh theo ngoài cửa sổ chọc vào, trang sách lạnh rung. Thịnh Đường tinh thần không chừng đi ra tàng thư các, đối diện một đám trang điểm lộng lẫy tu sĩ đi tới, nam nữ đều có, mang theo từng dương vật quý giá. Nhìn thấy nàng, vừa mừng vừa sợ hành lễ. Là Hợp Hoan Tông chi nhánh môn phái người, vẫn là lớn nhất một chi, đến tự Thanh Khê hoàn cảnh. Hợp Hoan Tông lịch sử lâu đời, tuy rằng bản tông tàn lụi không bằng phồn thịnh thời kỳ, trải rộng tu chân giới phân công lại vẫn là rất nhiều, to to nhỏ nhỏ, chỉ định lấy Hợp Hoan Tông tên tuổi càng là nhiều vô số kể. Những thứ này phân công vàng trao lẫn lộn, có chút cùng tà tông không có khác biệt, cho nên bản tông thái độ lãnh đạo. Dù vậy, phân công nhóm vẫn như cũ chất đầy nhiệt tình, nghị trăm phương ngàn kế lấy lòng bản tông, lấy tìm kiếm càng nhiều bí thuật cùng chỉ điểm. Thịnh Đường ngày hôm nay tâm tình không tốt, đối mặt rực rỡ muôn màu bảo vật đều không làm sao có hứng nổi, thần sắc mệt mỏi. Phân công môn chủ thấy thế, cùng phó môn chủ liếc nhau, lộ ra ý vị thâm trường cười. Xem ra tông chủ chí không ở chỗ này, may mà đã sớm chuẩn bị. Bọn họ chuyến này không chỉ chuẩn bị đồ vật, còn chuẩn bị người, tông chủ cái tuổi này, làm sao có thể không thích thiếu niên lang đẹp trai. Vẫn là môi hồng răng trắng, một thân chính phái chi khí tiên môn đệ tử. Cả gan tỉnh tông chủ theo chúng ta đi rơi giường chỗ. Thanh Khê môn chủ hành lễ, một mặt nhất định phải được. Ngày khác đi. Thịnh Đường phát giác trong tay áo ngọc giản tại động, sai người chiêu đãi tốt bọn họ, phất tay áo bước nhanh rời đi. Nhìn xem đầu nàng cũng không trở về bóng lưng, một đám người ngừng lại tại nguyên chỗ, môn chủ bị xinh đẹp như hoa phó môn chủ bấm một cái. Ai bảo ngươi nói nhảm, tông chủ một ngày trăm công ngàn việc, làm sao đáp ứng đi theo ngươi rơi giường chỗ, còn không biết đi làm cái gì, liền nói chúng ta chuẩn bị cái thượng hạng lô đỉnh, ban đêm cho tông chủ đưa đi không được sao? Môn chủ thở dài, làm sao bây giờ? Lo kia đỉnh, bọn họ phế đi thật lớn công phu mới thu vào tay. Hợp Hoan Tông đổi tông chủ, đối với phân công tới nói đại sự hàng đầu, nghe nói tân nhiệm tông chủ trước kia liền ra tự cái nào đó nhỏ phân công, cái này khiến làm Hợp Hoan Tông lớn nhất phân công Thanh Khê cửa, có cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Không biết mới tông chủ thích gì, Thanh Khê tay cầm cái cửa có thể cầm ra sở hữu bảo vật, đều chuẩn bị bên trên. Nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đủ, đúng lúc gặp lúc này, nghe nói mới tông chủ thường xuyên đi Thủy Tùng Đỉnh. Thủy Tùng Đỉnh là địa phương nào? Thanh Khê môn chủ mừng rỡ, hiểu ra, lập tức hiệu triệu môn phái thượng hạ đi vơ vét tốt lô đỉnh. Nhưng tìm tới tìm lui đều là chút phổ thông nhan sắc, mắt thấy muốn lên đường, phát sầu thời điểm, một cái giống ngộ nhập đàn sói cừu non xâm nhập bọn họ ánh mắt. Ngay tại ngày hôm trước, một bộ áo lam, phong trần mệt mỏi Tiêu Sở Nhuận, dựa vào Vân Châu chỉ dẫn, đi tới Hợp Hoàn Tông địa giới. Hắn lưng meo cái bao đi ngang qua Thanh Khê cảnh, trên đường khát nước, vì xấu hổ ví tiền giống tuyết không cách nào đi trả cửa hàng, liền đến trong rừng tìm con suối, nâng lên thanh tịnh nước suối uống hai ngụm. Sơn tuyền ngọt rất là ngon miệng, Tiêu Sở Nhuận xuất ra trống rỗng âm nước muốn thịnh chút. Một tiếng đau nhức ngâm vang lên. Tiêu Sở Nhuận quay đầu, sau lưng cách đó không xa một cô nương, đi đứng tựa hồ bị thương, ngồi dưới đất một mặt đau nhức ý Tiêu Sở Nhuận qua hỏi thăm, biết được là hai nam nữ, không cẩn thận bị tảng đá trượt chân té bị thương, hắn đem trên lưng bọc lấy vải trắng thánh mẫn kiếm gỡ xuống, nắm trong tay, không nói hai lời đem người quăng lên tới. Công tử thật tốt, nhà ta ngay ở phía trước. Phó môn chủ một mặt yếu đuối cùng cảm kích, nhưng trong lòng lại nghĩ, ở đâu ra tiểu tử ngốc, này đều tin. Nàng nói ra là một tòa phòng trúc tiểu viện, bên trong mai phục Thanh Khê cửa người. Tiêu Sở Nhuận không nghi ngờ gì đi vào, sau một khắc, một tấm lưới từ trên trời giáng xuống, nguyên bản khoác lên bả vai hắn tiêm tiêm ngọc thủ, đột ngột bóp chặt cổ của hắn. Cùng lúc đó, môn chủ cùng những người còn lại cũng nhảy ra ngoài. Đao quang kiếm ảnh, một trận kịch liệt đánh nhau về sau, Thanh Khê môn nhân bảy hành tám thụ đổ vào một mảnh hỗn độn trong viện, trợn mắt hốc mồm nhìn xem thiếu niên mặc áo lam thu kiếm. Nhìn tuổi không lớn lắm, tu vi như thế nào cao thâm như vậy, còn có chuôi kiếm này, cỡ nào uy lực? Các ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Sở Nhuận nhíu mày, cầm kiếm lạnh lẽo. Ý thức được là cái cọng rơm cứng, bị kiếm chỉ phó môn chủ khóc nước mắt như mưa, một mặt hận ý chỉ hướng môn chủ, là bọn họ uy hiếp ta, ta mới không thể không tới cấu kết với nhau làm việc xấu, công tử minh giám. Tiêu Sở Nhuận nghe phó môn chủ êm tai nói, vốn dĩ nàng là bị lừa gạt đến Thanh Khê phái, thành Hợp Hoan Tông chi nhánh đệ tử, vì khống chế nàng, môn chủ trả lại cho nàng đút một viên kịch độc đan hoàn. Nàng nếu không nghe lệnh, chỉ có một con đường chết. Dù sao tả hữu đều là chết, không bằng công tử giết ta đi, ta cũng không muốn sống. Tiêu Sở Nhuận đem kiếm vừa thu lại, vặn lên tuấn tú lông mày, mắt nhìn tội ác chồng chất môn chủ về sau, theo trong túi chứa vật lấy ra một bình đan dược, nửa ngồi hạ thân, đưa cho ngồi quỳ chân trên mặt đất phó môn chủ. ta này còn có một quả giải độc đan, là sư phụ tặng cho. Phó môn chủ ngẩn người, ngước mắt nhìn thấy Tuấn Dật thiếu niên, lộ ra tựa như ấm áp ánh nắng ôn nhu nụ cười.
Đừng sợ, ăn liền tốt, về sau không cần lại bị quản chế cho người.
Phó môn chủ hai mắt đẫm lệ mông lung, cảm động thật lâu, cuối cùng tại tiếp nhận đan dược thời điểm, đem ba bất tỉnh châm một chút đâm vào không có chút nào phòng bị thiếu niên, đem người mê đi.
Ai nha, bọn họ Hợp Hoan tông người không có tâm.
Nghĩ đến rơi giường chỗ còn chưa tỉnh lại thiếu niên, phó môn chủ cảm thán nói đến, rất lâu chưa thấy qua như vậy sạch sẽ.
Môn chủ liếc mắt nàng, ngươi phải là thích, còn có cơ hội vụng trộm giữ lại.
Phó môn chủ lắc đầu, nhìn xem Thịnh Đường bóng lưng sách đầm thành, quá non, vẫn là lưu cho tông chủ đi, bọn họ tuổi tác tương tự, trai tài gái sắc, nhìn cũng mười phần đang đối.
Nghe nói tông chủ đang vì tình vây khốn, mong mà không được, vừa bạn đưa cái ôn nhu giải hoa ngữ.
Đến lúc đó, thiếu niên nếu như thành tông chủ nội nhân, bọn họ chính là đại công thần, Thanh Khê cửa địa vị đem vững như Thái Sơn, nói không chừng còn có thể phi thăng.
Thanh Khê môn chủ cùng phó môn chủ đều rất có lòng tin, bọn họ chọn lô đỉnh nhất định so với Thủy Tùng đỉnh cái kia tốt.
Chỉ ít nghe lời. Nguyên nhân chính là như thế, hai người lên nhau, quyết định tối nay đem người đưa đến tông chủ trên giường đi.
Câu phú quý trong nguy hiểm.
Không biết ban đêm ổ chăn sẽ thêm một người thịnh đường, giờ phút này ngay tại an ủi Tuất Thiết Hạ Dư đồng học. Nàng nhận được tin tức, Thiên Xuyên đại chiến bên trong, Thiên Thanh Tông mất tích đệ tử trong danh sách, liền có phục tịch. Biết được phục tịch không chỉ không thể bái Thiên Vấn đạo nhân sư phụ, còn biến mất, sinh tử chưa biết, Hạ Dư tâm lạnh một nửa. Tối nay chính là trăng tròn, vẫn là trăm năm vừa hiện trăng máu, Hạ Dư vốn là thật cao hứng. Bởi vì ấn phục tịch lúc đầu mệnh quỹ, hắn có thể bình an vô sự vượt qua, đồng thời đột phá đến kim đan kỳ, làm một còn tại trưởng thành long duệ, thân hình còn có thể cao lớn không ít. Tối nay về sau, cũng không thể gọi là tiểu long duệ. Hạ Dư có chút vui mừng, nhân vật chính cuối cùng chịu đựng qua hắc ám không nghe thấy thời kỳ, sắp nên đón ánh dạng đông. Có thể thịnh đường mang tới tin tức, giống như sấm sét giữa trời quang.
Cái này mấu chốt, phục tịch không tại an toàn nhất Thiên Thanh Tông, mà bên ngoài phiêu bản, tối nay thế nhưng là hắn suy yếu nhất thời điểm.
Làm sao vậy, tốt xấu là trùm phản diện, mệnh cứng ngắc lấy đâu, ngươi lo lắng cái gì?
Thịnh đường không biết hắn tại sầu cái gì.
Hạ Dư không nói gì.
Việc này cho dù là thịnh đường, hắn cũng phải giữ kín như bưng.
Phục tịch thừa nhỏ, tại đêm trăng tròn hội lục cảm hoàn toàn biến mất, nhìn không thấy, không nghe được, người không.
Tựa như tại vĩnh hằng trong bóng tối giam giữ, bên người cái gì không có, chỉ có chết giống nhau yên tĩnh.
Loại thời điểm này, ngoại giới cho dù có người đối với hắn đao kiếm tương hướng, quyền đấm cước đá, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, càng đừng đề cập phản kháng.
So với đao trên bảng thịt cá còn may xử lý.
Bình thường ngồi đến lúc này, phục tịch đều là tìm địa phương an toàn, một mình trốn đi, tại không biết cuối trong bóng tối chờ. Hắn cũng không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có thể chịu đựng ngũ giác diệt hết vô biên sợ hãi, một chút xíu chờ.
Hạ Dư cầm ngọc giản thở dài, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện phục tịch trước thời hạn cho mình chọn tốt địa phương. Tối nay là trăng máu, khắp nơi trên đất là hưng phấn yêu tộc, tuyệt đối đừng gặp được đại yêu.
Hạ Dư cầu nguyện linh một nửa.
Phục tịch vận khí tốt không có gặp được đại yêu, chỉ gặp được cái sông lầm tiểu yêu, trước lúc trời tối liền giải quyết. Vận khí không tốt là tiểu yêu trước khi chết tràn ra khí tức, hội dẫn tới cái khác yêu. Hắn trước đó tìm được sơn động không còn dám dùng.
Phục tịch không thể không một lần nữa tìm địa phương, thế nhưng là trời sắp tối rồi.
Chân trời mặt trăng xuất hiện, hắn đen nhánh ánh mắt bắt đầu trở tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chút hình dáng, xung quanh cũng biến thành an tĩnh lại.
Biết ngũ giác tại biến mất, phục tịch thân hình lóe lên, tựa như trận gió xuyên qua giữa khu rừng, thương cái khác chuẩn bị tiên cổ động tiến đến.
Nửa đường thời điểm, hắn ánh mắt đã một vùng tăm tối, bên hai cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ bằng như dã thú khứu giác, giữa ngón tay cảm nhận được phong lực biến ảo gấp rút lên đường.
Một điểm giống như đã từng quen biết dược thảo mùi thơm truyền đến, ý thức được tiên cổ động cách không xa, phục tịch bước nhanh tiến đến.
Đúng lúc này, hắn không biết giẫm lên cái gì, thân thể đột nhiên hướng xuống vùi lấp hãm,
là vũ bùn.
Phục tịch nhíu mày, lúc này muốn dùng linh lực thoát thân, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cuối cùng xúc cảm cũng đã biến mất, thế giới đột nhiên lâm vào hoàn toàn hắc ám.
Ngũ giác thậm chí giác quan thứ 6, toàn bộ biến mất, hắn thậm chí liền chúng quanh phương hướng đều không phân rõ.
Thịnh đường cầm lịch lân tìm thấy thời điểm, liền thấy một vòng huyết lượng trăng tròn hạ, thân ở vũng bùn ở giữa thiếu niên, như cái người gỗ giống như đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Ngày hôm nay khi trời tối, trong bao vải tiểu bạch phiến liền lóe lên lóe lên.
Thịnh đường bản chưa để ý tới, còn đang suy nghĩ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không lâu sau đó, tiểu bạch phiến nổi lên huyết hồng lộng lẫy, mười phần làm người ta sợ hãi.
Muốn đi đâu giống như, nó tại trong bao vải giằng co.
Thịnh đường ánh mắt khẽ biến, hoài nghi phục tịch xảy ra chuyện, vốn định về phòng ngủ bước chân nhất chuyển, đi theo tiểu bạch phiến chỉ dẫn phương hướng, cướp gần nghìn dặm, cuối cùng thân ảnh chui vào một mảnh cổ lĩnh, tại núi non bên trong tìm tới.
Nàng đến gần, phát hiện phục tịch tựa như không phát giác giống như, lông mi thật dài hạ, trong mắt đen nhánh rất tối, giống mực giống nhau sâu.
Bị nàng đụng đụng, cũng không phản ứng.
Người rõ ràng là tỉnh, lại giống như là chết.
Thịnh đường lông mày vặn đứng lên, trong đầu tiếng gọi Phúc Bảo.
Phúc Bảo lần này không bị che đậy, xuyên thấu qua thịnh đường đầu ngón tay, một chút cảm giác phục tịch tỉnh muốn về sau, thở phào đồng thời tiếng nói khẩn trương, Tiêu Sở Nhuận giống như bị thương, ngắn ngủi đánh mất ngũ giác.
Thịnh đường trợn tròn ánh mắt, đây là nói hiện tại hắn không chỉ có là điếc, vẫn là mù mù, thậm chí liền sở hữu đụng vào đều không cảm giác được sao?
Thật lâu mới tiêu hóa tin tức này, thịnh đường nhìn xem dưới ánh trăng quen thuộc thiếu niên khuôn mặt, tâm tình nặng trịch.
Đó chính là nói,
nàng nheo nheo trong tay một lần, bi thương thần sắc đột nhiên một không, khi mắt đạo, ta hiện tại làm nhiệm vụ, hắn chỉ có thể mặc cho ta làm thịt.
Phúc Bảo,
lý luận như thế, nhưng thịnh đường thấp ho âm thanh, biết nó muốn nói cái gì, ngắt lời nói, ngươi muốn đi đâu, ta cái này dẫn hắn đi tìm linh dược sư. Phúc Bảo rất vui mừng, sau đó quay đầu phát hiện Thịnh Đường lôi kéo thiếu niên tay, đi vào rừng cây nhỏ. Phúc Bảo không thể tin được túc chủ là như vậy người, không khỏi quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng nó còn chưa kịp khuyên thiện, đông nhiên lâm vào che đậy trạng thái. Liên hôn một chút, hoàn thành cái nhiệm vụ, nàng lập tức dẫn người rời đi. Nếu không bọn người khôi phục lại, nhìn xem cặp kia đen nhánh ánh mắt, nàng không làm được cưỡng hôn chuyện. Thịnh Đường thì thầm trong lòng đem phục tịch đặt ở dưới cây, dựa cây ngồi, chơi đùa lúc, trong tay Nịch Lân không cẩn thận đụng phải hắn. Phục tịch lông mi thật dài run lên, cảm nhận được Nịch Lân khí tức, hắc ám thế giới, tựa như một vòng quang xuyên qua đi vào. Nhưng này xóa quang cũng thoáng qua liền mất, chỉ để lại một điểm dư vi. Ngay tại dư vi hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn ẩn ẩn phát giác được một vòng khí tức quen thuộc xích lại gần. Ý thức được là ai, phục tịch lạnh mấp máy môi, đang muốn nói chuyện, gương mặt bị người nâng nâng giống như, tiếp lấy nhàn nhạt hô hấp truyền đến. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Hơi lạnh trong gió đêm, một vòng mềm mại đến cực điểm cánh môi xúc cảm, rơi vào khóe miệng của hắn. Mềm không thể tưởng tượng nổi. Phục tịch hô hấp trì trệ, con ngươi đen nhánh đột nhiên rụt, còn chưa kịp phản ứng, nữ hài tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo vô cùng thất lạc cùng đau buồn. Ngươi biết, ta cũng chỉ có dạng này mới có thể có đến ngươi, phục tịch. Ngươi sẽ không trách ta chứ, ta thích nhất ngươi. Thiếu niên sau hai lặng yên không tiếng động đỏ lên. Thế giới lần nữa hoàn toàn lâm vào hắc ám, phục tịch quạ đen lông mi trầm thấp run run, lộ ra hơi loạn. Khác bên cạnh ngoại giới không người nhìn thấy nơi hẻo lánh, Thịnh Đường chống chống vai hàm, đỏ lên mặt niệm xong lời kịch, tiếng như mũi bản. Khục. Tiêu Lang. Chương 19, Tiêu Lang. Môi của ngươi so với xương cốt của ngươi mềm nhiều. Chiếu vào nguyên tắc, Thịnh Đường ú âm thanh thu cái đuôi. Hoàn thành tiểu nhiệm vụ, nàng hít mạnh một hơi, gương mặt hơi nóng xem xét mắt phục tịch. Lời này ngược lại là thật. Thiếu niên môi mỏng lạ thường mềm, không biết là bị nàng thân vẫn là trăng máu chiếu, so với ngày thường hồng, khóe miệng có chút hướng xuống nết, nhưng người nhìn không ra cảm xúc. Bất quá cùng nguyên tắc không đồng dạng. Trong sách miêu tả Tiêu Sở Nhuận môi rất ấm, nàng vừa rồi đụng thời điểm, lại phát hiện thiếu niên khóe miệng lạnh bớt, cùng trong cơ thể nóng rực huyết khí hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua, Thịnh Đường sờ sờ chóp mũi, ít nhiều có chút ngượng ngùng. May mà rừng sâu không người, người trong cuộc cũng không biết, chỉ có trời biết đất biết nàng biết. Vẫn ho âm thanh, Thịnh Đường đè xuống cảm xúc bắt lấy phục tịch thủ đoạn, hướng hắn một chút xích lại gần. Lịch Lân khí tức lần nữa xông vào. Chưa bình phục tâm cảnh phục tịch, ý thức được Thịnh Đường lại tới gần, lông mi rung động xuống. Chuẩn bị đem người đang ngồi theo bên cây kéo lên, Thịnh Đường còn không có dùng sức, nguyên bản không nhúc nhích phục tịch, đột nhiên giơ tay lên. Hắn cấp xương rõ ràng ngón tay giữa không trung, tìm kiếm cái gì. Tiếp lấy Thịnh Đường xích lại gần đầu, bị bắt đến. Phục tịch trên trán tóc đen lay nhẹ lắc, rơi vào Thịnh Đường trong tóc bàn tay, đốt ngón tay dùng chút lực, đưa nàng đầu hướng khác bên cạnh nhẹ nhàng chuyển xuống. Chính mình thì hướng cái khác phương hướng, nghiêng đi mặt, ta không phải ngươi tình lang, phục tịch mới vừa nghe đến, kia âm thanh cơ hồ có thể nghe Tiêu Lang, trước kia có vị tiên sinh dạy học, dạy qua hắn, Tiêu Lang là tình lang ý tứ. Bóng cây sen lẫn ở giữa, hắn nghiêng quá mức, thấp giọng cảnh cáo nói, không có lần sau, Thịnh Đường. Nàng trầm mặc một chút, ý thức được phục tịch đang làm cái gì về sau, khó có thể tin chừng lớn mắt. Đi ra Phúc Bảo. Vì cái gì hắn giống như có chi giác bộ dạng, còn biết mình bị trộm hôn, cho là nàng lại tới đánh lén, vì lẽ đó lên tiếng không cho phép nàng hôn lại. Thịnh Đường mặt đỏ tới mang thai nghiêng đầu sang chỗ khác, vì tự chứng trong sạch, một chút lui mấy bước, đen nhuận con mắt xa xa trừng mắt phục tịch. Hồi lâu, hắn lại không có động tĩnh. Thịnh Đường nhặt lên một nhánh ngọn cây, thăm dò tính gãi gãi mu bàn tay hắn, phục tịch lông mi không động một chút, hiển nhiên không có phát giác. Như thế nào từng trận? Thịnh Đường âm thầm cô, cầm ngọn cây lần nữa xích lại gần, nhớ tới vừa rồi phục tịch hiểu lầm cái gì, nàng híp mắt ngồi xổm ở trước người hắn. Đừng hiểu lầm à, Thịnh Đường nói thầm âm thanh, muốn dùng cây nhỏ sao gõ gõ hắn, đưa tay lúc, rơi vào hắn gương mặt ánh mắt lại dừng một chút. Nàng rất ít khoảng cách gần dò xét phục tịch, càng không có trắng trợn như vậy, nhìn chừng chừng quá. Thiếu niên ngày thường đen nhánh lạnh lệ con ngươi, này sẽ yên lặng giấu ở lông mi dài phía dưới, thu lại sắc bén cảm giác, lại lộ ra điểm ngoan. Hắn vốn là ngày thường đẹp mắt, lông mày như mực họa, vũ quan tuấn mỹ không mất lăng lệ, rút đi nhất quán bất cận nhân tình lạnh lẽo, nồng đậm huyết sắc ánh trăng làm nổi bật hạ, trẻ con lạnh bạch thiếu niên cảm giác mười phần. Thịnh Đường còn mắt sắc phát hiện, tiếng nói lạnh như băng cảnh cáo nàng người, bị thân khỏe miệng bên kia, bên tai ửng đỏ, giống như là có chút thẹn thùng. Kích động cây nhỏ sao rủ xuống, Thịnh Đường quay hàm trống trống. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Sở Nhuận luôn luôn giữ mình trong sạch, cũng rất ít cùng nữ tu thân cận, thình lình bị nguyên chủ bắt được Hợp Hoan Tông các loại khinh bạc, ban đầu vừa thẹn lại giận, may mà đối chuyện nam nữ rất mau nhìn mở ra thánh nhân hình thức, tâm luôn phẳng lặng. Thịnh Đường xem xét mắt phục tịch đường đỏ lốt hai. Loại thời điểm này, cũng không sụp đổ nhân thiết. Từ thiếu niên trên thân, tìm được điểm nguyên tắc nhân vật chính cái bóng, Thịnh Đường an lòng không ít. Nhưng không chờ nàng an tâm bao lâu, phục tịch khí tức quanh người thay đổi. Huyết sắc mặt trăng bao phủ xuống, phục tịch trong cơ thể nóng nảy linh lực bắt đầu khuếch tán, tại bốn phía hóa thành vô hình lưới lao, vây quanh hắn. Thịnh Đường không muốn bị bất thường, chỉ có thể lui lại cách xa xa. Phục tịch là cố ý vì đó. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được Nịch Lân tồn tại, biết Thịnh Đường luôn luôn tại bên người. Tại hắn mất đi ngũ giác, nhìn rõ không đến ngoại giới thời điểm, vô luận đối phương tổn thương hắn, hay là đối với hắn làm cái gì, hắn sẽ không biết. Đây là loại khó nói lên lời sợ hãi. Cho đến ngày nay, phục tịch đã không giống khi còn bé như vậy kinh hoàng sợ hãi, nhưng hắn sẽ không tha thứ nằm trong loại trạng thái này, bất kỳ người nào tới gần. Coi như nàng thật thích hắn, hắn cũng sẽ không yên tâm, huống chi. Nhớ tới trong tông những cái kia nghe đồn cùng Thịnh Đường nhất quán cử động, phục tịch mặt không hề cảm xúc. Phục tịch một mực khu động pháp lực, không khác biệt công kích đem chúng quanh vài dặm đều san thành bình địa. Hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, cuối cùng hồi lâu không hay biết cảm giác Nghịch Lân khí tức, lượng trước Thịnh Đường nên đi. Ngoại giới, Thịnh Đường cầm Nghịch Lân nhiều lần thăm dò, phát hiện phục tịch tại nhằm vào nàng, liền trốn đến nơi xa, thuận đường đem Nghịch Lân thả lại trong bao vải. Đoán được phục tịch là sợ nàng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tổn thương hắn, cho nên muốn đem nàng đuổi đi, Thịnh Đường tâm tình phức tạp. Nàng ở tại cao lớn trên cây, nhìn xem Hồng Nguyệt Hạ, trong một vùng phế tích lại hung lại cô không thân ảnh. Nàng không biết ngũ giác mất hết ra sao cảm giác, nhưng nhắm mắt đi bộ đều cảm thấy hoảng hốt, cho dù không sợ tối, cũng cảm thấy bốn phía gặp nguy hiểm đồ vật đang đến gần, trong lòng bất an. Thịnh Đường yên lặng nhìn xem, thẳng đến phục tịch kết lực, hao hết sở hữu linh lực lại hồn nhiên không biết thời điểm, mới đi qua. Thuốc tiêu tràn ngập, trên thân vốn là dính vũng bùn thiếu niên, càng thêm mùi bẩn. Thịnh Đường nhìn nửa ngày, phủi hạ miệng. Thanh tịnh dòng suối tại ửng đỏ ánh trăng bao phủ bên trong, lặng lặng chảy xuôi. Thịnh Đường cầm khớp xương bàn tay thon dài, cùng một chỗ không vào nước lưu, lạnh buốt suối nước từ ngón tay xuyên qua, bên nàng đầu mắt nhìn, phục tịch thần sắc không có biến hóa chút nào. Sẽ không một mực như vậy đi. Thịnh Đường trong lòng có chút lo lắng, dự định đem người hơi làm quản lý, mang về tông. Một tiếng sấm rền tại bầu trời đêm vang lên. Thịnh Đường dọa đến lắc một cái, ngẩng đầu nhìn đến bầu trời đêm chẳng biết lúc nào trải rộng mây đen, duy chỉ có huyết hồng trăng tròn, không bị che chắn nửa phần. Tiếng sấm ầm ầm xoay quanh tại cổ lĩnh trên không, mây đen mênh mông vô bờ. Trăng máu xuất hiện, là giữa thiên địa yêu tà chi khí nhất tràn đầy thời điểm, rất nhiều yêu hội tại ngày hôm đó độ kiếp hóa thành hình người. Hoài nghi là cái nào đó lợi hại đại yêu độ kiếp xuất hiện lôi vân, Thịnh Đường nhìn qua ngân lôi lấp loé trên không, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mang theo phục tịch đội vàng trốn trong một hang động cổ. Sơn động cũ kỹ lại rộng rãi, bên trong còn có không ít bảy biện vật trang trí, giống cái nào đó tiên gia động phủ. Thịnh Đường chú ý tới cửa hang một cái hình toi trận pháp, để vào linh thạch thử một chút, động phủ khẽ run, một tầng kết giới lúc này đem nhập khẩu phong bế. Ngoại giới đinh thai nhức góc tiếng sấm, một chút phai nhạt rất nhiều. Thịnh Đường thở phào, ý thức được tối nay không cách nào mang phục tịch trở về, ngắm nhìn bốn phía, tìm cái bồ đoàn đặt ở bên tường, nhường hắn ngồi xuống. Phục tịch lông mi dài trầm thấp buông phóng, giống người gỗ giống như không lúc đích, mặc nàng sửa chữa. Thịnh Đường nghe ngoại giới oanh minh lôi âm thanh, như muốn theo ngoài động bổ đi vào. Nàng hơi co lại thân, tại cách phục tịch một bước khoảng cách khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nhớ nhiệm vụ, Thịnh Đường có tật giật mình mắt liếc phục tịch, sau đó theo trong túi chữ vật, lấy ra một cái vòng tay, thuốc túi, trận pháp đem quan. Lặng lẽ chơi đùa đứng lên. Thật lâu, nàng thả lại đồ vật buồn ngủ, theo túi chữ vật lấy ra một cái mền đúng tử, trùm lên ngủ thiết đi. Trời còn chưa sáng, ngoại giới vang một tiếng vang thật lớn. Sấm sét vang dội, động phủ kịch liệt run rẩy, Thịnh Đường dọa đến toàn thân run lên, tỉnh lại vô ý thức gãi gãi bên cạnh phục tịch, nhìn sang. Cái nhìn này, nàng mặt lộ nghi hoặc, chần chờ không chừng chừng mắt nhìn. Thiếu niên giống như có biến hóa rất nhỏ, ngũ quan hình dáng trở nên càng thâm thúy rõ ràng, xương ngón tay cũng càng thon dài, có thể lại tựa hồ không thay đổi. Thịnh Đường nhìn chằm chằm kia anh tuấn mặt mày nửa ngày, cuối cùng nuốt mắt từ bỏ suy nghĩ, tại tiếng sấm bên trong treo lên ngồi. Tới gần hướng đông, Thịnh Đường rời khỏi nhập định, mở mắt phát hiện phục tịch Thái Dương toát ra cái hồ bao, bị không biết tên côn trùng cắn. Nghĩ đến cửa hang liền có khu trùng thảo, Thịnh Đường đi ra ngoài. Ngắn ngủi rời đi một chút, Thịnh Đường hái được một gốc trở về, đặt ở phục tịch lòng bàn tay, đầu ngón tay tại thiếu niên Thái Dương hồng bao nhẹ nhàng nhấn một cái, xẹt âm thanh, da miệng thì mềm. Phục tịch lông mi dài nhỏ không thể thấy run rẩy. Thịnh Đường không lưu ý mây đen dày đặc, hồng lôi mưa to cả một ngày. Kinh lôi từng trận, phảng phất muốn đem trời bổ xuống, Thịnh Đường liền động phủ cũng không dám ra ngoài, không nói tới mang phục tịch rời đi. Không chỉ có là nàng, cả tòa tĩnh mịch cổ lĩnh đều bị bao phủ tại trùng trùng lôi vân phía dưới, che khuất bầu trời, lĩnh nội đêm qua cuồng hoan yêu loại, ngày hôm nay điên tĩnh như gà, đều trốn ở từng người trong động. Nhiệm vụ thời kỳ có hạn, mắt thấy kinh lôi không ngừng, Thịnh Đường nhức đầu làm lên xấu nhất dự định, đưa lưng về phía phục tịch, lần nữa chơi đùa đứng lên. Không biết có phải hay không có tật giật mình, Thịnh Đường luôn cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu, thỉnh thoảng quay đầu xem. Thiếu niên không nhúc nhích ngồi dựa tại bên tường, lông mi dài trầm thấp buông hõng, trừ làn da ửng đỏ, tựa hồ vẫn bị trăng máu chiếu rọi bên ngoài, cũng không khác thường. Tiên cổ ngoài động, thậm chí cả tòa cổ lĩnh nội vật sống đều đã nhận ra mây đen phía dưới kinh khủng uy áp. Nhất là yêu thú, nhạy cảm phát giác động phủ phương hướng khí tức, nhao nhao kính sợ tránh xa, duy chỉ có cách gần nhất, thân ở giữa Thịnh Đường, bởi vì giấu trong lòng Nghịch Lân, không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Tới gần trạm vào tối, mênh mang kinh lôi cuối cùng hành quân lặng lẽ. Thịnh Đường rời đi động phủ xuyên qua cái khí, ngọc giản tại trong tay áo lấp lóe, là rốt cục liên hệ với nàng trưởng lão trong môn phái. Nghe xong nàng miêu tả, Hái Hùng Kiếp vừa nói, tông chủ tại cổ đạo lĩnh, nơi đó là yêu thú nơi tụ tập, sao mà hung hiểm, nguyên anh cảnh trở xuống đi ngang qua đều phải đi vòng qua, bọn họ tông chủ lại lĩnh nội qua cái đêm, vẫn là tại trời sinh dị tượng thời điểm. Cổ lĩnh ở giữa lôi vân xích hồng, không hề tầm thường, này dị tượng tin tức ngày hôm nay truyền khắp các giới. Trời sắp tối rồi, tông chủ chớ có mạo hiểm gấp rút lên đường, tranh thủ thời gian về sơn động trốn tránh, lĩnh nội yêu nhiều, nhất định phải cẩn thận. Trưởng lão giọng nói nghiêm túc, chúng ta hiện tại xuất phát. Thịnh Đường muốn nói không cần, giống tố đã ngừng, chính nàng mang phục tịch về tông liền tốt, nhưng trưởng lão kiên trì, hiển nhiên không yên lòng nàng một cái nhỏ kim đan bên ngoài phiêu đãng. Thịnh Đường bất đắc dĩ đáp ứng, thu hồi ngọc giản ngắm nhìn bốn phía. Trưởng lão nói tựa như lĩnh nội đều là hung ác yêu vật, có thể nàng đi nửa canh giờ, không thấy được một cái yêu. Sâu linh ít có dấu tích người, trăm năm linh thảo khắp nơi có thể thấy được, Thịnh Đường tại động phủ phụ cận trong núi, hái được rất nhiều, cùng nhau để vào túi trữ vật. Mắt nhìn sắc trời dần tối, Thịnh Đường chuẩn bị trở về, ngoài ý muốn tại phiến rừng hoang gặp được cái nhỏ thụ yêu. Thụ yêu chưa hóa thành hình người, nửa người chôn dưới đất, toát ra tán cây giống linh thảo giống như, Thịnh Đường một cái nắm chặt, nhỏ thụ yêu hoa hoa trực hiếu, không ở cầu xin tha thứ. vốn cho rằng là hiếm lạ linh thảo thịnh đường, thấy thế bung ra, tò mò nhìn thụ yêu. Thụ yêu tối hôm qua hút trăng máu tinh hoa mới sinh ra linh trí, tỉnh tỉnh mê mê, thấy thịnh đường không có thương tổn nó, dần dần buông lòng cảnh giác. Đỉnh lấy đầu xanh biết tán cây. Thịnh đường cùng nó hàn huyên vài câu, nó liền đem biết đến đều nói. Nơi đó, nhỏ thụ yêu hướng tiên cổ động phương hướng điểm một cái, có đáng sợ đồ vật, tất cả mọi người đi, ta đi chậm. Lôi vân vang lên cả ngày, phàm là có chút nhãn lực yêu thú, đều cách xa tiên cổ động. Bên trong có hung thú khí tức cường đại, lộ ra nóng nảy, ngang ngược, tính công kích mười phần, không hề nghi ngờ, một khi bước vào đối phương lãnh địa, sẽ bị xé nát. Nhìn xem giữ kiến như bưng nhỏ thụ yêu, thịnh đường bật cười, xuất ra một bình hôn linh dịch, đổ hai giọt, vỗ nhẹ nhẹ nó xanh biết tán cây. Biết, thật tốt dài, sớm ngày hóa thành hình người. Nhỏ thụ yêu không biết nàng rót cho mình cái gì, nhưng hấp thu về sau, toàn thân tràn đầy khí lực. Ý thức được là đồ tốt, nó lắc lắc tán cây, do dự giây lát, đem cái lá cây đặt ở thịnh đường bên hai, nói câu thì thầm. Thịnh đường nghe xong, khép lại thu hút. Từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm nàng cùng kỳ, tò mò méo mó đầu. Nói cái gì đó? Thịnh đường cùng thụ yêu cáo biệt về sau, hướng hang cổ đi, cùng kỳ bảo trì tại không gần không xa khoảng cách, tất tiếng sột soạt tốt đi theo. Bóng người phía trước, đột nhiên không thấy. Cùng kỳ sững sờ, lập tức phốc qua cánh, theo trong bụi cỏ bay ra ngoài, nghi ngờ thời điểm, một tấm lưới vàng từ trên trời giáng xuống. Cùng kỳ đang định phản kháng, dùng răng nanh cắn nát lưới, thì phản ứng là ai, lập tức đem hung tính vừa thu lại, trên lưng cánh đều trốn đi. Thịnh đường theo ven đường đi ra, mặt không thay đổi nhìn xem một cái hổ con dường như yêu thú. Ngươi là ai, đi theo ta làm cái gì? Cùng kỳ nghiêng đầu, làm bộ sẽ không nhân luôn ô phục tịch hôm qua trước khi đi để nói nhìn chằm chằm thịnh đường, để tránh nàng không thấy, về sau cùng kỳ liền liên tục đi theo. Bất quá tối hôm qua thậm chí hôm nay cả một ngày, phục tịch ở thời điểm, nó cũng không dám áp sát quá gần. Thịnh đường chưa nhìn ra ra sao yêu thú, thấy cùng kỳ ô ô ngao ngao, luôn cảm thấy nó đang giả ngu. Nàng không có ý định tùy tiện bỏ qua, mang theo nó đi trở về. Nhanh đến động phủ thời điểm, cùng kỳ kịch liệt giằng co, thậm chí gấp bại lộ, miệng nói tiếng người. Ta không thể đi. Mau buông ta ra. Nó thế nhưng là thượng cổ tứ hung chí nhất, đại danh đỉnh đỉnh cùng kỳ, coi như tiểu, tốt xấu là cái hung thú. Phục tịch là long duệ, vẫn là hỗn độn thời kỳ long trùng hậu duệ, cho dù có thần tính, có thể thực chất bên trong hung thú bản tính không thể so nó thiếu. Nếu như ngày thường còn đỡ, thời khắc này phục tịch, hiển nhiên ở vào sao động bất an, lý trí không nhiều thời điểm, nó phải là mang theo một thân hung thú khí tức, mạo muội tiến vào tiền cổ động, cùng phục tịch mà nói, giống như là chiếm đoạt hắn lãnh địa kẻ ngoại lai. Thiếu niên hội hung tính đại phát, đem nó xé nát. Vốn cũng không phải là đối thủ, phục tịch ngày hôm nay còn có trưởng thành, cách động đều có thể phát giác được, kia cỗ so trước đó càng đáng sợ uy áp. Cung kỳ không muốn trở thành cái thứ nhất thụ hại thú, ngao ngao trực hiếu, liều mạng giằng co. Thịnh đường xa xa ngắm nhìn trong đêm lộ ra sáng ngời cửa hàng, không biết nó đang sợ cái gì, do dự giây lát, dùng triệu tinh lăng đem cùng kỳ trói lại, buộc tại gốc cây. Chờ ở tại đây. Dứt lời, nàng dự định về trước đi, ngước mắt phát hiện cửa hàng có thêm một cái thân ảnh. Thịnh đường có chút trận to mắt, là phục tịch. Thiếu niên đứng tại cửa hang loang lổ bóng cây ở giữa, mỗi ngày đổi mới đến móc móc 742 mà nhi không dẻo yêu chết mở thân hình đặc biệt thon dài cao lớn, nửa gương mặt tận tại u ám trong ánh sáng, mắt đen nặng nề hướng phương hướng này trông lại. Thấy được nàng thời khắc đó, dài mắt tựa hồ thu lại. Ý thức được hắn khôi phục lại, thịnh đường tâm tình khẽ buông lỏng, vốn muốn đi qua, quanh thân khí áp có chút một thấp. Thịnh đường chưa kịp phản ứng, trước người có thêm một cái bóng người. Vô hình cảm giác gáp bách bao phủ mà đến, phục tịch đã đứng ở trước người nàng, thịnh đường vô ý thức lùi bước, phanh đụng phải sau lưng đại thụ. Không đinh diệp phiến bay xuống. Thịnh đường lấy lại tinh thần, xoa đụng đau vai trái khóc không ra nước mắt, thuận miệng nói, ngươi được rồi à, phục tịch không có trả lời, lặng lặng nhìn xem nàng. Trốn ở phía sau cây cố gắng đào hố đem chính mình giấu đi cùng kỳ, nghe thịnh đường hàn huyên dường như dễ dàng giọng nói, dù mình. Nàng là quái vật gì? Chẳng lẽ không phát hiện được long chủ trên thân nóng này cùng thú khí tức sao? Rõ ràng là nửa mất lý trí, ở vào thú tính bản năng tràn đầy trạng thái. Địch lân mang theo, thịnh đường xác thực không phát hiện được, bất quá nàng lờ mờ cảm giác phục tịch cao lớn chút. Đứng tại cách xa một bước, bóng tối tung xuống, có loại thiên nhiên cảm giác áp bách, đặc biệt ở sau lưng nàng cung đường, chỉ có cây đại thụ thời điểm, giống như bị hắn khí tức vô hình bao vây lại. Sở hữu đường lui đều khóa cứng. Thịnh đường bản năng cảm giác không được tự nhiên, ngước mắt muốn nói lại thôi. Phục tịch nhìn nàng thân sắc, lông mi rũ xuống, thấp giọng hỏi, ngươi đi đâu? Thiếu niên tiếng nói so trước đó nặng không ít. Thịnh đường trừng mắt nhìn, nghĩ đến tràn đầy thu hoạch, dứt bỏ sở hữu nghi hoặc đem túi chứa vật giải xuống dưới, mỉm cười đang định cho hắn xem, trước mắt đông nhiên tối sầm lại. Thịnh đường ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên phát giác được cái gì phục tịch, bí mắt để ép, đi về phía trước bước. Hai người khoảng cách đột nhiên gần. Hắn thon dài cánh tay đem nàng nửa vòng đứng lên, hơi nghiêng hạ thân, cúi đầu chôn ở nàng cần cổ người dưới. Trầm thấp nóng rực thổ tức lướt qua phần cổ. Thịnh đường bị đụng vào mảnh nhỏ da tuyết trắng, tức khắc nổi lên hồng ý nàng lấy lại tinh thần, có loại bị dã thu săn mồi dùng mình cảm giác, đưa tay muốn đem người đẩy ra, bên tai trầm thấp nặng thanh âm vang lên. Lộ ra buồn bực. Trên người ngươi như thế nào có khác khí tức? Thịnh đường mờ mịt, bên hai sợi tóc bị phục tịch ngón tay dài gầy hạ, nhắc nhở, nơi này đống nhiên nhớ tới thụ yêu nói với nàng thì thầm lúc dùng tiểu diệp tử cạo qua. Thịnh đường trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn về phía trước người thiếu niên. Là cậu cậu sao, cái mũi linh như vậy? Phục tịch đáy mắt một mảnh vẻ lo lắng. Thịnh đường phần gáy có hắn ấn ký, lại có không biết tên tiểu yêu tại phụ cận lưu lại khí tức của mình. Hắn toàn thân nổi lên không vui tính công kích, đầu ngón tay tại thịnh đường tuyết trắng cần cổ sờ lên, muốn đem khí tức đối phương xóa đi. Thịnh Đường không biết hắn đang làm cái gì, nhưng phần cổ bị thiếu niên hơi lạnh bàn tay đụng vào, đặc biệt khó chịu. Nàng đem hắn tay đẩy ra. Phục Tịch mặt mày chìm xuống, tại mông lung bóng cây ở giữa, nhiễm lên mấy phần u ám hương vị. Ban đêm ý lạnh theo gió rét, càn quét tới. Mây đen che nguyệt, Thịnh Đường không hiểu có chút lạnh, tại mắt đen nhìn chăm chú hạ, nàng lông mi rỉ rào run rẩy, vai hàm phình lên. Bầu không khí quỷ dị. Phục Tịch trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên nói, muốn hút máu sao? Thịnh Đường trợn tròn mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Em đẹp hút cái gì máu, nàng cũng không phải. No. Nếu như ngươi nguyện ý, Thịnh Đường mí mắt chớp chớp, nhỏ giọng nói, ta chỉ nếm một điểm. Nàng ngày hôm nay trong động phủ, kỳ thật phí hết đại công phu mới nhịn xuống, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy điểm huyết tổ lấy. Hắn không đề cập tới con tốt, một nhắc nhở liền lòng ngưỡng ấy. Suối nước thanh tịnh, tại trong đêm ý mắng hướng chảy nơi xa. Thịnh Đường nhìn qua gần trong gang tấc, cho dù vừa dính nước lạnh cũng che giấu không được trong đó nóng rực huyết khí thon dài ngón tay, hương phấn mở ra bình ngọc. Phục Tịch mặt không thay đổi rút tay về. Thịnh Đường, chỉ có thể cắn, hắn không cho thương lượng nói. Thịnh Đường nhịn đau đem cái bình thu về, nhìn chằm chằm thiếu niên tái nhợt đầu ngón tay nửa ngày, cắn răng nghiến lợi cắn đi lên. Một cái thấy máu. Phục Tịch mày nhíu lại xuống. Thịnh Đường hưu tâm nhíu mày nhìn lại, nhưng đầu lưỡi chạm đến máu tươi thời khắc đó, liền cái gì đều quên, phảng phất nếm đến thế gian nhất ngọt đồ vật, toàn thân lông tơ đều giãn ra. Nàng híp lại hí mắt, an tĩnh mút lấy. Bồi hồi ở trên người nàng ánh mắt, ảm đạm không rõ. Phục Tịch lặng lặng nghe ngực khiêu động thanh âm, cảm nhận được đầu ngón tay sờ nhẹ ở mức mềm, trong lòng kia xóa quái dị cảm giác lần nữa hiện ra tới. Hắn thổ tức không tự giác biến nặng, toàn thân phát nhiệt. Phát giác thân thể những biến hóa này, lại không dường như lúc trước như vậy đối với cái này mở mị không hiểu Phục Tịch, ánh mắt hơi âm thầm nhìn xem cắn đầu ngón tay hắn người. Thịnh Đường cắn vết thương rất nhỏ, chỉ là lướt qua liền thôi mất máy, không dám qua phòng túng, để tránh càng ngày càng nghiện. Nàng biết mình tình huống này, nhất định cùng Phục Tịch có liên quan, nhưng nhất thời tìm không thấy phương pháp phá giải, chỉ có thể thành thật thật. Hắn bị hút máu cũng không sợ, nàng sợ cái gì, huống chi. Nàng còn có chút tâm tư khác. Thịnh Đường phát hiện, Phục Tịch máu tựa như vật đại bổ, mỗi lần hút về sau, thân thể có dùng không hết khí lực. Nhiệm vụ thời hạn nhanh đến, Thịnh Đường dự định tối nay động thủ, trước đó, nàng muốn đem trong cơ thể linh lực nhắc tới trạng thái tốt nhất. Hút lấy người ta máu, còn muốn như thế nào đối phó hắn? Thịnh Đường chột dạ ngước mắt, lại đụng vào một đôi sâu không thấy đáy đen nhánh ánh mắt. Nàng nao nao, đầu răng không tự giác nơi nới lỏng. Không có che chắn đáy mắt ám sắc ý tứ, Phục Tịch đưa tay rơi vào nàng sau đầu. U ám trong bóng đêm, hắn thon dài mạnh mẽ bàn tay xuyên qua nàng trong tóc, năm ngón tay không chút kiêng kỵ, hướng nàng sợi tóc chỗ sâu chôn chôn, tiếng nói trầm thấp, ngoan, dùng thêm chút sức. Hắn giống như so với nàng còn hưởng thụ. Thịnh Đường chọn tròn mắt. Chương 20, thiếu niên đen nhánh hẹp dài đôi mắt, thấy được Thịnh Đường không hiểu hoảng hốt. Nàng nghiêng đầu, mềm mại sợi tóc theo Phục Tịch lòng bàn tay hơi cọ, đem hắn đầu ngón tay theo phần môi nôn ra ngoài. Từ bỏ, mơ hồ không rõ dứt lời hạ, Thịnh Đường mấp máy môi, vừa kết thúc liền có chút dư vị, niệm niệm không thôi xem xét mắt chuẩn bị bình ngọc. Phục Tịch nhìn chằm chằm đầu ngón tay rướt át nhuận vết thương nhỏ, không cần nhất thời nửa khắc, liền có thể khỏi hẳn. Nàng liên điểm ấy khí lực, cán, cho hắn gai ngứa ngứa giống như, bất quá mềm cực kỳ. Nhất là đầu lưỡi tại vết thương của hắn, nhẹ nhàng xẹt qua thời điểm, có loại theo đầu ngón tay lan tràn đến trong tim tê dại. Phục Tịch rất thích, cho nên ngay tại cao hứng bị cự tuyệt tiếp tục về sau, hắn nửa buông thoáng mắt, trong tim hơi được vô yên lệ khí cùng nóng nảy ý, một lần nữa xung ra. Lịch lân trong người Thịnh Đường không cảm giác được, bị buộc tại gốc cây cùng kỳ, lại tức khắc dùng mình, phần lưng cánh nhỏ đều giấu không được, phận không thể tại chỗ cất cánh, trốn càng ngày càng tốt. Nó dám khẳng định, hiện tại cổ đạo lĩnh nội sở hữu vật sống đều câm như hến. Phàm cung thú chịu dinh dáng, mặc kệ thần thú hung thú vẫn là yêu thú, chỉ cần có linh trí, bình thường đều sẽ cất giấu khí tức, sẽ không cùng đến không biên giới tùy ý phóng thích, cho dù thật rất ngông cuồng. Giống Phục Tịch tối nay như vậy, thân ở chỗ, phương viên trăm dặm đều bị hắn cường đại hung thú khí tức bao phủ, nhất định là mất khống chế, chính mình cũng khống chế không nổi thời điểm. Loại thời điểm này, thường thường lý trí không nhiều, tới gần thú tính bản năng. Nói không chừng hội lục thân không nhận. Bản thân là hung thú, đối với mấy cái này lại hiểu rõ bất quá cùng kỳ, gấp một bên ngao ngao cắn Triệu Tình Lăng, vừa hướng Thịnh Đường sùng bái đến cực hạn. Là thần nhân đi. Cách như vô sự cách long duệ như vậy gần, hắn lại cũng không công kích nàng. Cùng kỳ hiểu lầm cái triệt để. Thịnh Đường không phải cạnh như vô sự, là căn bản không biết có việc, mà Phục Tịch cũng không phải là không có tính công kích, tại chỗ vừa mới nháy mắt, liền động đậy suy nghĩ. Hắn vuốt ve đầu ngón tay vết thương, ánh mắt không nói một lời rơi vào Thịnh Đường hồng nhuận cánh môi, toàn thân tản ra bị cự tuyệt không vui cùng bị kích thích có chút ác liệt chinh phục dục. Nhưng hắn cuối cùng không có động thủ, hơi bông thóng mắt nói, nghĩ trang, lúc trước như thế nào không động thủ. Nhìn đau đem không bình ngọc thả lại túi chứa vật Thịnh Đường một trận, móc méo miệng. Hắn lúc trước đều bộ dáng kia, điếc điếc thêm mù mù, có thể so với người gỗ, nàng dù không phải thánh nhân, nhưng cũng sẽ không phát rồ đến tại loại này thời điểm xuống tay với hắn. Bất quá, đừng đề cập, chính hối hận đâu. Thịnh Đường phủi hạ miệng, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, hắn làm sao biết nàng không có độc thủ. Ngươi chừng nào thì khôi phục? Phục Tịch sờ lên đặt ở trong tay áo khu trung thảo. Sáng nay gừng đông thời điểm, hắn ngũ giác liền lần lượt khôi phục, một mảnh tới gần hỗn độn trong bóng tối, hắn trước tiên bắt được, chính là ngoại giới một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tại kia phiến mông lung trong bạch quang, có cái nếu có như hiện thân ảnh đến gần. Khi còn bé âm lanh đú ám chi nhớ bị câu lên, Phục Tịch mặt mày nhiễm lên lệ khí, đặt ở trên gối khó có thể động đậy tay dùng sức đến khẽ run, muốn chống cự người tới gần. Nhưng hắn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể không nhúc nhích mặc người chém giết. Ngay tại hắn sao động bất an đến cực hạn thời điểm,
tay phải bị mở ra, một cái hơi lạnh đồ vật rơi vào lòng bàn tay. Là mang theo sáng sớm hạ xương thảo gốc, băng lạnh buốt lạnh, tràn ngập làm người tâm thần thanh thản mùi dược thảo nói. Phục Tịch còn chưa kịp phản ứng, Thái Dương bị người điểm một cái, quen thuộc réo rắt tiếng nói vang lên, nhẹ xách tấm thanh, da mịn thịt mềm. Phục Tịch chờ ánh mắt khôi phục, hắn thấy được là khu trùng thảo, mà hắn cầm linh thảo cái tay kia, từng cây khớp đốt tay rõ ràng, thon dài lộ ra lực đạo, còn có ngoài ý muốn sạch sẽ. Lan tăn dòng suối theo trong tầm mắt sẽ qua, Phục Tịch lông mi cụ xuống. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, vũ giác đánh mất lúc, thân ham tại vũ bùn, tỉnh lại áo choàng cùng đầu ngón tay nhưng không thấy một điểm vũ bùn. Hắn còn là lần đầu tiên khôi phục ngũ giác sau dò xét chính mình, toàn thân trên dưới không có một chút chật vật, cũng không phải bụi bẩn bẩn thỉu. Phục Tịch trong tim lệ khí giải tán chút, tiếng nói dừng lại, về sau ngươi ngoan chút, ta có thể định kỳ cho ngươi máu. Thịnh Đường chọn tròn mắt, có ý tứ gì, xem nàng như tiểu linh sủng sao? Định thời gian cho điểm đồ ăn, nuôi trắng trắng mập mập. Phục Tịch thu lại mắt luốt luốt đầu ngón tay, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, mắt sắc hơi sâu, đừng nghĩ đến đối với ta làm chuyện ngu xuẩn. Thịnh Đường nghe nói như thế, liền biết ba ngày, đưa lưng về phía thiếu niên chơi đùa bí thuật tương quan, bị thấy được. Nàng ánh mắt khẽ biến, đang định vạch mặt trực tiếp bắt người, đột nhiên phát giác Phục Tịch trong cơ thể linh lực rất đủ, tu vi càng lên hơn tầng lầu. Hắn đột phá đến kim đan kỳ. Kích động Thịnh Đường, một chút an tĩnh lại, đàng hoàng trừng mắt nhìn. Người tới đây mau. Nàng các trưởng lão như thế nào còn chưa tới? Không biết có phải hay không nghe được cầu nguyện của nàng, từ phía trên bên cạnh lướt đến mấy đạo trường hồng, trong đó còn có hai vị nguyên anh cảnh trưởng lão tọa trấn. Tông chủ, Thịnh Đường thở phào, liếc xéo mắt Phục Tịch, chính suy nghĩ này sẽ nhường các trưởng lão đem người bắt, có thể hay không trở mặt quá nhanh. Không trở về tông sao? Đột nhiên thu lại sở hữu khí tức Phục Tịch, nhặt tiếng nói. Thịnh Đường kinh ngạc, không nghĩ tới hắn như thế phối hợp, quay đầu muốn đi tìm gốc cây cùng kỳ, phát hiện dường như hổ thú đã không thấy. Bình yên vô sự trở lại Hợp Hoan Tông, đã là nửa đêm. Thịnh Đường nhìn xem ngựa quen đường cũ, vẫn hướng thủy tùng đỉnh phương hướng đi thon dài thân ảnh, hầu nghi nheo lại mắt. Hắn đều thấy được nàng tại bố hái dương trận pháp, biết tâm tư của nàng, lại còn đi về cùng nàng, không chỉ như thế, tỉnh lại cũng không vội vã đoạt trong bao vải tiểu bạch phiến. Hoài nghi có bẫy. Thịnh Đường có chút bất an, đang do dự muốn hay không chỉ hoãn, trước quan sát một đêm, trong đầu vang lên phúc bảo âm thanh kích động. Bày ra, đốt, nhiệm vụ, Tiêu Sở Nhuận toàn thân như nhũn ra nằm ở trên giường, không thể động đậy, chờ lấy lại tinh thần, biết được ngươi đem hắn trói lại, là muốn để hắn làm lô đỉnh, xấu hổ cực kỳ. Thịnh Đường, đây không phải ban đầu nhiệm vụ sao? Phúc Bảo sướng đến phát rồi, một mực cảm đạm thanh nhiệm vụ, rốt cục sáng lên một cái, đáng tiếc bởi vì có tác dụng trong thời gian hạn định qua, vẫn là không cách nào cấp cho ban thưởng. Phúc Bảo sa suốt giây lát, vụ trộm cho Thịnh Đường thêm tích phân, dự định về sau bổn đếm cho nàng. Túc chủ cố lên, nó cho Thịnh Đường cổ động, còn nhắc nhở, thời gian tuyến không thể biến, nhất định phải kịp thời. Thịnh Đường đôi lông mày lựa chọn hạ, ngắm nhìn sắc trời. Được rồi, mặc dù có chút muộn, nhưng nàng nắm chặt còn là có thể ở trước khi trời sáng hoàn thành nhiệm vụ. Thịnh Đường chưa có trở về phòng, trực tiếp đi khói tìm núi. Tại nàng rộng rãi trong phòng ngủ, Tiêu Sở Nhuận vừa ý thức không rõ tỉnh lại. Trước giường, biết được tông chủ trở về, vội vã đem người đưa đến Thanh Khê phân công môn chủ cùng phó môn chủ, ôn nhu nói, "Tiểu đạo hữu, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc, ai bảo ngươi dáng dấp anh tuấn bị chúng ta Thịnh Đường tông chủ coi trọng đâu, nàng muốn ngươi làm lô đỉnh, chúng ta không dám không nghe theo, về sau cũng đừng oán trách chúng ta Thanh Khê tiểu phái." Thịnh Đường, lô đỉnh. Tiêu Sở Nhuận thử đứng dậy, lại bị cột không thể động đậy, thì phản ứng về sau, tuấn tú khuôn mặt hiện ra một vòng khó có thể tin buồn bực xấu hổ. Hắn nhớ được nàng, Thiên Xuyên vừa lấy sức một mình đánh bại ma tôn nữ tu. Nàng vì sao như thế làm việc? Không biết đột nhiên có miệng hát qua Thịnh Đường, không nhanh không chậm tắm rửa phiên, tại Miên Vân cho nàng leo ướt át sợi tóc thời điểm, cầm lấy một cái bị trói chặt tiểu bạch phiến mô hình. Nhường người đem cái này giao cho hắn, nhường hắn tới gặp ta. Miên Vân, này sẽ sao? Thịnh Đường thấp ho âm thanh, ứng. Miên Vân kịp phản ứng, đang muốn nói khói tím núi đều là chỗ tu luyện, không có thoải mái dễ chịu rơi giường, đột nhiên nhớ tới trong núi có tòa hợp linh động. Hợp linh động dùng để tu luyện đoàn tụ thuật động phủ, Hợp Hoan Tông người đều có được một tòa, liền nàng đều có, chỉ bất quá tốt xấu lớn nhỏ không đều. Thịnh Đường thân là tông chủ, tự nhiên là tốt nhất. Sớm tại nàng kế nhiệm tông chủ đêm đó, tông môn thợ thủ công ngay tại khói tím núi, cho nàng dựa vào núi mở ra một tòa hợp linh động. Tông chủ lúc này gọi Thủy Tùng Đỉnh thiếu niên kia đến, ý tứ rõ rành rành. Nhìn xem Thịnh Đường nói xong ửng đỏ gương mặt, Miên Vân che miệng cười khẽ. Mới tông chủ thật sự là thẹn thùng, bọn họ là Hợp Hoan Tông, tìm lô đỉnh tu luyện không thể bình thường hơn được. Thủy Tùng Đỉnh vốn định tối nay gặp một lần vạn cổ đại yêu Phục Tịch, mặt không thay đổi nhìn xem bị trói gông nịch lân mô hình. Muốn như vậy, muốn long chủ đi khói tím núi làm cái gì? Chuẩn em sau khi đi, yên lặng cùng về Hợp Hoan Tông cùng kỳ, vốn cho rằng tối nay có thể nếm đến đại yêu huyết đục, thấy thế sinh lòng không ổn. Phân biệt mới nửa canh giờ, liền không nhịn được muốn gặp long chủ, không khỏi quá dính người. Một lòng muốn đi cấm địa an đại yêu cùng kỳ, cô ý ác dấu nói, hơn phân nửa không phải chuyện tốt, long chủ sẽ không đi đi. Đi, Phục Tịch tựa tại cạnh cửa, thon dài ngón tay vuốt vuốt nghịch lân mô hình. Vì sao không đi? Ban ngày tại tiên cổ động, Thịnh Đường đưa lưng về phía hắn diễn hóa một ngày trận pháp, hắn nhìn qua lô đỉnh trong sách, có cái kia trận pháp giới thiệu, Hải Dương đại trận. Đại trận có thể đem lô đỉnh trong cơ thể dương khí theo vùng đan điền bức ra, lúc này nếu như có người đem bàn tay đặt tại vùng đan điền, một chút thi pháp, liền có thể đem lô đỉnh dương khí chuyển vào trong cơ thể, lại tại thể nội hấp thu biến thành linh lực của mình. Pháp này có thể giúp hái dương người, hái được nhất thuần triệt không lẫn lộn dương khí, mà loại này dương khí, thường thường so với trực tiếp nhập thể đục ngầu nguyên dương lại càng dễ hấp thu cùng chuyển hóa. Nhưng này pháp thuật,
đối với Lô đỉnh cũng không hữu hảo, là đối Lô đỉnh tổn thương lớn nhất mấy loại pháp thuật chí nhất. Phục Tịch mặt mày nhìn không ra hỉ nộ, hắn không nghĩ tới, Thịnh Đường gan to như vậy. Không gần như chỉ ở hắn nhượng bộ cùng cảnh cáo về sau, không có chút nào bỏ đi coi hắn làm Lô đỉnh suy nghĩ, còn như thế trần trụi lóa bắt cóc Nịch Lân đến uy hiếp, cuồng vọng đến mức này. Phục Tịch môi mỏng cong hạ, ý cười không đạt đáy mắt, thu hồi Nịch Lân mô hình. Vậy liền thử một chút được rồi, hắn đã cảnh cáo nàng. Thịnh Đường đã làm tốt cùng Phục Tịch đánh lớn một trận, cưỡng ép đem người bắt đến hợp linh động dự định. Đánh không lại không có việc gì, nàng còn an bài Nguyên Anh trưởng lao từ một nơi bí mật gần đó, coi như cuối cùng bắt không được Phục Tịch, chính mình tốt xấu không có nguy hiểm. Thịnh Đường làm xong vạn toàn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, tại nàng xuất ra đảm nhiệm con tin, bị trói Vô Tiểu Bạch phía lúc, thiếu niên liền thúc thủ chịu trói, thành thành thật thật nhường Triệu Tinh Lăng trói lại. Giống như là giống như nằm mơ. Thịnh Đường nháy mắt, nhìn xem bị Triệu Tinh Lăng trói chặt Phục Tịch, lại nhìn một chút trong tay nắm nuốt Tiểu Bạch phiến. Thật lâu, nàng trong mắt nước mắt phun trào, nhất thời lại sinh lòng không đành lòng. Tiêu Sở Nhuận thật rất chân quý mẫu thân hắn gì vào ta. Vì Tiểu Bạch phiến, vậy mà thúc thủ chịu trói, mặc nàng xẻ thịt cho nàng làm lô đỉnh. Ô, đại hiếu tử Tiêu Sở Nhuận, Thịnh Đường u thở dài. Tình cảnh này, nàng cực giống vì đạt được nam chính thân thể, cầm nữ chính cứu mạng đồ vật uy hiếp người ta đi vào khuôn khổ ác độc nữ phụ. A không đúng, nàng cầm chính là ác độc nữ phụ kịch bản. Kia không sao. Thịnh Đường thu lại nước mắt, nhìn xem giống như không biết sắp đứng trước cái gì Phục Tịch, nhấc nhấc tay. Ba. Tay nâng trở rơi. Phục Tịch không choáng, nhưng giống như bị nàng này một cái đánh 10 phần không vui, ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem nàng. Thịnh Đường cười khan âm thanh, lại là một cái con dao đánh vào hắn phần gáy. Còn không choáng. Không nghĩ tới thiếu niên chân thân mạnh như vậy kiện thằng đánh, Thịnh Đường lúng túng tại nguyên chỗ một cái trước mắt, theo trong túi chứa vật lật ra đường này, tìm được thuốc mê, đổ hắn một mặt. Lần này đàng hoàng choáng. Hợp linh trong động, một mảnh u ám. Thịnh Đường diệt sở hữu ánh đèn, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, chỉ có hai người dưới thân trận pháp ngẫu nhiên tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Xích sắt tiếng ma sát vang lên. Thịnh Đường phát giác Phục Tịch tỉnh, hấp thụ lần trước giao hấn, lần này nàng dùng 8 đầu xích sắt trói chặt hắn, vẫn là huyền thiết liên, thần tiên đều không tránh thoát được. Thiếu niên tỉnh lại, không nói chuyện, vậy mà lạ thường yên ổn. Là sợ hãi, vẫn là khi đến không muốn nói chuyện. Thịnh Đường đoán không ra, nhưng tâm tình vi diệu, nghĩ nghĩ, vẫn là kiên trì bớt ve Phục Tịch gương mặt, nghiệm lên ác độc nữ phụ nên có lời kịch. Ta đã cho ngươi cơ hội, trong bóng tối, Phục Tịch nghe nữ hải nhiễm lên ốc sát tiếng nói. Đáng tiếc ngươi không chân quý, đã như vậy, đừng trách ta dùng sức mạnh. Phục Tịch mở to đen nháy mắt, khoe miệng lạnh lùng khẽ cong. Hắn cũng cho quá nàng cơ hội, đợi lát nữa đừng khóc cầu hắn. Phục Tịch an tĩnh Thịnh Đường nhất thời có chút không quen, niệm hai câu lời dạo đầu về sau, nàng lấy ra một cái vòng tay, muốn cho Phục Tịch đeo lên. Mang không mang đều như thế, hắn đột nhiên lên tiếng. Cho rằng Phục Tịch không biết vòng tay công dụng, Thịnh Đường không chút nào lý, vẫn cho hắn mang bên phải trên cổ tay. Đương nhiên không đồng dạng, đây là khóa dương vòng tay, dùng để khu đoạt dương pháp thuật có rất nhiều, nhưng căn cứ vào một điểm đoán ghét cùng phát hiện Tiêu Sở Nhuận sơ dương bất còn, vì trình độ lớn nhất hái được nhất thuần triệt cùng sung túc nguyên dương, nguyên chủ thải bổ biện pháp, đối với Tiêu Sở Nhuận 10 phần vô nhân đạo. Nàng là đem Tiêu Sở Nhuận vây khốn, hạ dược nhường nó động tình đến cực hạn, dục hỏa đốt người, lại bị khóa dương vòng tay vây khốn, dưới thân khó có thể phát tiết ra ngoài. Trong cơ thể nguyên dương không chỗ có thể đi, lúc này, sung túc dương khí tại pháp trận tác dụng dưới, sẽ đem liên tục không ngừng theo hắn vùng đan điền tràn ra. Nguyên chủ thừa cơ đem sở hữu dương khí hút vào trong cơ thể, chờ thân thể hoàn toàn hấp thu chuyển hóa về sau, liền có thể đại bổ một phen. Nguyên tắc bên trong, loại này đoạt dương phương pháp, nguyên chủ là thư thản, Tiêu Sở Nhuận lại suýt nữa nghẹn phế đi. Một mặt thôi tỉnh tán nhu cầu cấp bách phát tiết, một mặt khóa dương vòng tay vây khốn, bị thải bổ hơn phân nửa đêm, mấy canh giờ đều không thể tiết ra trong cơ thể dục hỏa, cho nên cuối cùng giống nguyên chủ báo trước như vậy, bị thải bổ không xuống giường được, người đều kém chút tra tấn hỏng. Thịnh Đường trong bóng đêm trừng mắt nhìn. Vậy mà nói mang không mang đều như thế, kia đến lúc đó, trong cơ thể nguyên dương trước thời hạn đi ra, nàng còn thế nào hái dương khí? Thành thật một chút, cho rằng thiếu niên có tâm tư khác, Thịnh Đường thấp giọng cảnh cáo, quay đầu tại trong túi chứa vật tìm trước thời hạn đổ hợp hoàn tán đan dược. Nhiệm vụ thuộc về nhiệm vụ, nàng vẫn là 10 phần nhân đạo, cho nhân vật chính chuẩn bị bổ khí đan, để tránh tân thủ chỗ nào sai lầm, thật làm ra cái nguy hiểm tính mạng. Dù sao nàng lần này mục đích chủ yếu vẫn là hái dương bổ âm, đem Tiêu Sở Nhuận tu vi cấp đi, không phải nghĩ hết biện pháp tra tấn hắn. Tia sáng ám được Thịnh Đường không nhìn thấy, nàng nhớ được là cái xanh biết cái bình, tìm vòi một lát, rốt cuộc tìm được. Mở ra huỳnh xanh bình ngọc, Thịnh Đường xuất ra một quả, sau đó giơ lên không có hảo ý tiếng nói, Tiêu Lang, ngươi biết đây là cái gì ư? Không đợi hắn nói chuyện, nàng điếu đất nói, hợp hoàn tán, hợp hoàn tông đặc chế, trên đời mãnh liệt nhất tỉnh. Thuốc, hơn nữa tráng dương. Ta không cần, Phục Tịch mặt, tại u ám tia sáng bên trong đèn xuống dưới. Có thể không phải do ngươi, Thịnh Đường cương ép cho hắn nút một quả, bổ xong lời kịch, coi như ngươi lại thành tâm quả dụng, đối với ta vô ý, có nó cũng định kìm nén không được. Đan dược tại răng ở giữa hòa tan, Phục Tịch mặt mày bỗng nhiên ấm lãnh, nguyên bản việc không liên quan đến mình đạm mạc biến mất, bắt đầu giằng co. Huyền Thiết Liên phát ra kịch liệt khẽ động âm thanh. Không tốt trí nhớ bừng lên, Thịnh Đường đang muốn cưỡng ép nhường hắn yên tĩnh chút, bị trói người đình chỉ dãy rủa. Phục Tịch đầu lưỡi để liễu để quay hàm, cả người khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đã phân biệt ra được, đan dược này cùng hắn ngày thường ăn không có gì khác biệt, không có thêm vật kỳ quái. Khủ. Mắt thấy sở hữu chuẩn bị đều sẵn sàng, Thịnh Đường thấp ho âm thanh, nhìn qua gần trong gang tấc thân ảnh hình dáng, cố gắng cho mình động viên về sau, chậm rãi tới gần. Trận pháp tại hai người dưới thân hiện ra điểm điểm bạch quang. Trong sách nguyên chủ hạ độc, tuyệt không thân mật bao lâu, Tiêu Sở Nhuận trong cơ thể dương khí liền rất đủ. Thịnh Đường còn tận lực đợi một chút, tính thời gian, dược tính không sai biệt lắm bắt đầu phát huy, mới tiếp cận đi. Nàng không cùng người thân mật quá, chỉ có thể theo nguyên chủ trong động tác nhặt một điểm, đem đầu chôn ở phục tịch cần cổ, mượn hắc ám, cúi đầu tại thiếu niên bên hai, tất tiếng sột soạt tốt hơn một cái. Nói là thân, bởi vì đặc biệt lạnh nhạt cùng thần trường, càng giống là mổ mổ. Tốt tại dường như dược hiệu đi lên, Thịnh Đường cảm giác được, thân thể thiếu niên có chút nóng lên, lỗ tai cũng nóng hầm hập, tựa hồ đỏ lợi hại. Nàng nhận của vũ, không ngừng cố gắng vùi đầu bổ xuống. Ngươi lại tiếp tục, đợi lát nữa ta không cứu ngươi. Phục tịch đột nhiên lên tiếng, tiếng nói trầm thấp, lộ ra không hiểu bực bội cùng u ám. Cứu nàng. Thịnh Đường vốn là khẩn trương lợi hại, nghe vậy ngược lại là dễ dàng không ít, con môi cười cười. Hai ngón tay rơi vào phục tịch tiết hầu chỗ, Thịnh Đường nghị thi cái cấm luôn tiểu pháp thuật, lại cảm nhận được thiếu niên hết sức rõ ràng hầu kết, tại nàng chỉ hạ hơi lăn lăn, mang theo không nói ra được dục cảm giác. Thịnh Đường tay lập tức rụt trở về, gương mặt đỏ bừng, không dám lại chạm. Trận pháp ở phía dưới lấp lóe, ý thức được có thể bắt đầu, Thịnh Đường mấp máy môi, ma chảo mò về phục tịch ngoại bảo. Quần áo nhiều lắm không tiện, nàng hiện tại bàn tay phải đặt ở hắn đan điền, mượn trận pháp lực lượng, đem hắn dương khí chuyển vào đến trong cơ thể, hoàn thành đoạn dương. Khó là không khó, nhưng khắc một tay muốn đồng thời thi pháp, dẫn đạo trong cơ thể hắn nguyên dương hướng đan điền hội tụ. Thịnh Đường đã trong đầu biểu diễn qua nhiều lần, nhưng chính thức đến, vẫn còn có chút khẩn trương, nàng rơi vào phục tịch bên hông tinh tế ngón tay, có chút run lên, giải thiếu niên ngay lưng đều giải đường này. Phục tịch trong bóng đêm nhắm lại mắt, hoài nghi kia đan dược bên trong, sắp thực tăng thêm độ vận. Xích sắc kéo lấy thanh âm vang lên, mang theo nóng nảy ý nửa ngày, tại hắn còn có một chút kiên nhẫn thời điểm, một vùng tăm tối bên trong, chỉ cấp hắn lưu lại kiện đơn bạc áo trong về sau, mảnh mai thân ảnh liền tất tiếng sột soạt tốt dần tới. Nàng ngược lại là không thoát y váy, một đầu thật dài tinh tế dây thắt lưng còn cột vào bên hông, theo cúi xuống mềm mại thân thể, trượt xuống tại hắn bên eo. Nàng dây thắt lưng mềm mềm giả dích, thỉnh thoảng theo nàng khác một tay động tĩnh, nhẹ nhàng sát qua hắn ngón tay dài. Mấy lần về sau, đầu ngón tay hắn dính điểm nàng trên áo đoàn tụ hoa hương vị, cùng nàng cần cổ khí tức đồng dạng, lộ ra hoa nở dường như thơ ngọt. Đen kịt một màu bên trong, phát giác được trong cơ thể quần quần dương khí, đau hấn váy mỗi ngày đổi mới tứ mà hai ngươi ngô chín nất tứ kỳ theo đan điển tràn ra, phục tịch ngón tay dài hứng hở cuộn tròn cuộn tròn, ôm lấy Thịnh Đường một góc dây thắt lưng thưởng thức, sau đó có chút tác liệt, đưa nàng hệ thắt lưng thon dài dây thắt lưng giật ra. Và áo lỏng lẻo, nàng ngược lại là không có một chút phát giác, không lưng nửa nằm ở trên người hắn, hết sức chuyên chú hái dương khí, chỉ phát ra nhỏ vụ động tĩnh. Phục tịch kiên nhẫn trở lấy. Không bao lâu, giống như nguyện ý nghe đến có người trầm thấp khóc lên. Phục tịch nửa khép suy nghĩ, phát giác được yếu ớt tiếng nước nở bên trong, Thịnh Đường đặt tại hắn vùng đan điền bàn tay, tại có chút phát run, theo dương khí không ngừng đặt vào trong cơ thể, không chịu nổi, nàng trắng bệnh tinh tế ngón tay hung ác bắt hạ hắn áo trong, toàn thân run rẩy. Nô, nàng tựa hồ cực kỳ khó chịu, giống như bị thải bổ chính là nàng. Phục tịch biết nàng vì sao như thế. Hắn dương khí không chỉ mang theo ly hỏa diễm khí, còn có bản thân nóng nảy lòng khí. Bằng nàng mảnh mai thể chất, muốn hút thu những cái kia dương khí, khó như lên trời, hái dương bổ âm, cũng muốn hái thích hợp có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng dương khí mới được, nếu không chính là dẫn lửa lên thân. Hắn đã cho nàng cơ hội, nàng khăng khăng. Phục tịch khớp xương ngón tay thon dài, khêu nhẹ gầy Thịnh Đường tế nhuyễn ngay lưng, nghe được bên thai đứt quãng khóc ròng, lại nhịn không được chộp vào lòng bàn tay, tùy ý vớt vớt. Còn không có phát hiện sao? Thịnh Đường không có phát hiện, nhưng ở luồng thứ nhất dương khí nhập thể lúc, liền phát giác được không đúng. Theo phục tịch đan điền tràn ra dương khí, mang theo nóng dược khí tức, nhập thể thời khắc đó, liền bỏng đến nàng toàn thân run lên, suýt nữa tiến hành không được. Bất quá nàng tưởng rằng bình thường, chỉ là hơi có chút khó chịu, thẳng đến phát hiện bởi vì tự thân hấp thu quá chậm, bồi hồi trong đan điền còn chưa hấp thu xong, lại từng lớp nóng hổi cực nóng dương khí không ngừng tràn vào, không có cuối cùng giống như đốt cho nàng thực tế chịu không được, nhịn không được khóc ra tiếng. Thịnh Đường muốn đình chỉ, nhưng nàng nhớ mang máng, nguyên chủ hái ước chừng mấy canh giờ dương khí, nàng mới một nén hương không đến. Một nén hương. Tuy rằng muốn làm cá ướp muối, nhưng Thịnh Đường cũng thực tế không muốn thừa nhận chính mình yếu thành dạng này, nàng cắn cắn môi, chịu đựng bỏng ý lại giữ vững được sẽ. Phục tịch nào nặn dây thắt lưng động tác, đã nhiễm lên mấy phần thô bạo cùng bực bội. Hắn biết Thịnh Đường hội khóc, nhưng không nghĩ tới khóc lợi hại như vậy. Phục tịch và táo đều bị gò má nàng nước mắt làm ướt, về sau nàng mất đi khí lực giống như, ngay cả thân thể đều nhịn không được, có chút nghẹn ngào sủi xuống tại hắn bên hông, trong bóng đêm, giống con sắp chết suy nhược thú nhỏ, không biết làm sao cuộn tròn đứng lên. Phục tịch phát giác được nàng từ đầu tới đuôi liền đầu ngón tay đều đang phát run. Vốn định nhường người ăn đủ đau khổ, về sau biết còn thành thật hơn chút phục tịch, trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói, cho ta cởi bỏ. Thịnh Đường ý thức mơ hồ, đang ở tại băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong, một mặt là hấp thu dương khí về sau, linh lực không ngừng kéo lên thoải mái dễ chịu, một mặt là trong cơ thể chưa hấp thu dương khí, nóng nàng toàn thân dùng mình, không biết làm sao. Nghe được phục tịch thanh âm, nàng phản ứng chậm nửa nhịp tự hỏi, thẳng đến hắn giảm thấp xuống tiếng nói, mang theo không hiểu nóng này ý ta giúp ngươi hấp thu, vẫn là, ngươi muốn chết sao? Lời này ngược lại là như sấm bên tai, so cái gì đều hữu dụng. Xích sắt tiếng ma sắt vang lên, Thịnh Đường rất nhanh mở ra hắn một cái tay cùng một chân trói buộc. Phục tịch khí cười, loại thời điểm này còn biết để phòng hắn, xem ra cũng không khó chịu như vậy. Bất quá ngược lại là có dự kiến trước. Phục tịch lạnh lùng đem người ôm lấy, tại nàng vô ý thức dễ rủa thời điểm, dễ như trở bàn tay giữ lại tế bạch thủ đoạn. Ta kiên nhẫn không nhiều, ngươi nhất nghe tốt lời nói một điểm. Hắn thấp giọng uy hiếp, trong tay động tác ngược lại là nhu hòa rất nhiều. Thịnh Đường mơ mơ màng màng cảm giác được, một cái đốt ngón tay bàn tay thon dài che ở nàng vùng đan điền, thúc giục tự thân linh lực. Bỗng đến thấy đau cảm giác nóng rực, tại đối phương linh lực thôi động hạ dần dần hòa hóa lại. Thời gian trong bóng đêm một chút xíu trôi qua. Hồi lâu sau,
Thịnh Đường cả người chậm lại. Tuy rằng không biết chỗ đó có vấn đề, nhưng nàng không nghĩ tới, bị nàng uy hiếp ép buộc Hải Dương thiếu niên sẽ ra tay giúp nàng. Nàng đã nhận ra, chính mình linh lực tại cực nhanh tăng trưởng, mà đối phương tu vi, theo kim đan kỳ lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn rơi về trúc cơ. Thịnh Đường ngước súng lông mi treo lấy màn lệ, trong bóng đêm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Phục Tịch. Nửa ngày, cho dù giờ phút này giống đánh xương yên quả cả, nàng cũng cố gắng hướng hắn giơ ngón tay cái lên, "Cảm ơn ngươi, Tiêu Sở Luận." Hắn thật là nguyên tắc như vậy, người anh tuấn mềm lòng thánh phụ. Chương 21, hợp linh động bên trong, u ám yên tĩnh, chỉ có trận pháp tràn ra hào quang nhỏ yếu. "Ngươi gọi ta cái gì?" Huyền Thiết Liên tiếng va chạm vang lên. Nghe bỗng nhiên trầm xuống tiếng nói, Thịnh Đường dựng thẳng lên ngón tay cái, vô ý thức trở về rụt, "Tiêu Sở Luận." Phục Tịch ánh mắt tại Thịnh Đường trên mặt đảo quanh, xác nhận cặp kia đen trắng rõ ràng đôi mắt bên trong, viết đầy đương nhiên chắc chắn, hắn sắc mặt hôn mê rồi tầng vẻ lo lắng. "Ngươi lần trước nói, ta là Long." Thịnh Đường cho là hắn tại đối với Điếc Hưng Sư vấn tội, thu được về tính sổ sách, nhỏ giọng nói, "Đây không phải là ta gọi ngươi, ngươi nói không nghe thấy sao?" Phục Tịch lông mày bật đứng lên, "Cùng này có quan hệ gì? Không biết thiếu niên đang xoắn suýt cái gì, Thịnh Đường chỉ đi." Thịnh Đường chỉ lúc đến, Phục Tịch vô ý thức đưa tay, che khuất trong tóc che giấu sừng rồng địa phương, nhưng hắn định tinh nhìn lên, tinh tế ngón tay tìm kiếm phương hướng, là lỗ tai của hắn. "Ta lúc ấy kêu nửa tòa núi đều có thể nghe thấy, ngươi không nghe thấy, không phải liền là điếc biết sao?" Phục Tịch che phát bàn tay rơi xuống, quanh thân khí áp trở nên cực thấp. Thịnh Đường tại một vùng tăm tối bên trong, tuy rằng không nhìn thấy, lại có chút lo sợ bất an, đang định nói chuyện. "Ngươi khi nào biết ta là Tiêu Sở Nhuận?" Hắn đông nhiên nói. "Vẫn luôn biết." Trong cơ thể còn lưu lại mấy phần dương khí nóng rực, Thịnh Đường lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến thiếu niên vừa rồi bất kể hiểm khích lúc trước tương trợ, nàng cảm động hết sức, hỏi gì đáp nấy, lời nói so với ngày thường nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí nói về nguyên tắc bên trong, nguyên chủ đối với Tiêu Sở Nhuận ngầm sinh tình cảm mới gặp. Năm ngoái tiên môn đại hội, các tông tề tụ, người đứng tại trên đài cao, một bộ áo lam cùng người đối chiến, cầm trong tay thánh mất kiếm, chung quanh người đông nghìn nghịt, ta phí hết đại lực khí chen vào thời điểm, ngươi đã xuống đài, ta chính thất lạc, quay đầu nhìn thấy ngươi đứng tại bên đường, túi thân nâng dậy một cái bị chen đổ tiểu nữ hải, thay nàng vô áo trên váy cho bụi. Trên đường người đến người đi, ta dù không thể hoàn toàn thấy rõ mặt mũi của ngươi, bất quá xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy ngươi nghiêng mặt qua, lờ mờ hướng cô bé kia cười khẽ bộ dáng, đẹp mắt cực kỳ. Thịnh Đường nói xong, che giấu tính ho âm thanh. Kỳ thật nguyên tắc độ không cặn kẽ như vậy, nàng thêm chút một chút chủ quan, bất quá không kém là bao nhiêu. Tiêu Sở Nhuận thân là Thiên Thanh Tông đại đệ tử, mỗi năm tiên môn đại hội thứ nhất, danh xứng với thực thiên chi tiêu tử, xác thực là các tông các phái nữ đệ tử hâm mộ đối tượng. Nguyên chủ khi đó sinh lòng mộ ý không đủ làm lý do, bất quá chân chính nhường nàng đánh lên Tiêu Sở Nhuận chủ ý, vẫn là phát hiện cái kia thay thế nàng vào Thiên Thanh Tông muội muội Thịnh trong hiểu thích Tiêu Sở Nhuận, không chỉ có thể quang minh chính đại đi theo Tiêu Sở Nhuận bên người, mở miệng một tiếng Tiêu sư mình, tới hết sức quen thuộc bộ dáng. Nàng còn chứng kiến Tiêu Sở Nhuận sở Thịnh trong hiểu đầu, hiển nhiên đối hắn cũng rất có hảo cảm. Nàng hận ghen đến cực hạn, nhưng Thịnh trong hiểu tốt số, vẫn cũng tốt, vào tông liền bái cái tốt sư phụ, tại nó tương trợ hạng, thành Thiên Thanh Tông có chút danh tiếng đệ tử, tu vi cũng đến kim đăng kỳ. Nàng bất quá tinh thần xa suốt hợp hoàn tông bên trong, một cái không có tiếng tăm gì tiểu đệ tử, trúc cơ kỳ mà thôi, hai người đã là khác nhau một trời một vực. Nguyên chủ yên lặng hắc hóa, băng tàm độc xuất hiện, không còn sống lâu nữa là cuối cùng dây dẫn nổ. Mới gặp thiếu nữ tình cảm đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại Đường Thịnh trong nhiều người trong lòng biến thành chính mình lô đỉnh trả thù tâm, còn có Đường Đường Thiên Thanh thủ đồ, đã từng chỉ có thể nhìn từ xa thiên chi tiêu tử, hiện tại đảm nhiệm chính mình làm thịt khoái cảm. Thịnh Đường thoáng mỹ hóa, lại khen, ngươi chói mắt như vậy, chỉ nhìn cái mặt bên liền quên không được. Thiên Xuyên bên cạnh cầm thánh mẫn kiếm thời điểm, ta lập tức nhận ra. Lốt bốt nói một đống, không có đạt được một điểm đáp lại, ngươi đang nghe sao? Phục Tịch đang nghe, không gần như chỉ ở nghe, còn tại trong bóng tối ánh mắt lạnh lẽo cười. Năm ngoái tiên môn đại hội, hắn cũng tại, bất quá hắn còn không phải Thiên Thanh Tông đệ tử. Đúng dịp chính là Tiêu Sở Nhuận nâng đỡ cô bé kia thời điểm, hắn cũng tại, ngay tại cách cùng Tiêu Sở Nhuận 2-3 bước khoảng cách, một bộ đồ đen, đeo mũ trùm. Thiên Xuyên, thánh mẫn kiếm. Thì ra là thế, trước nhìn thấy thánh mẫn kiếm, mới nhìn đến hắn. Ngươi bắt ta đến Hợp Hoàn Tông, một mực đuổi theo ta, là bởi vì ta là Tiêu Sở Nhuận. Thịnh Đường trừng mắt nhìn, cái gì gọi là một mực đuổi theo hắn, là chỉ kiên nhẫn, nhất định để hắn làm chính mình lô đỉnh chuyện sao? Nàng nghe a âm thanh, là, đương nhiên là bởi vì ngươi là Tiêu Sở Nhuận. Tuyết đỉnh sơn, lẫm sương mù bên hồ, đã tọa người tu hành rất nhiều, ngươi liếc thấy hướng về phía ta, thiếu niên không đầu không đuôi, đột nhiên nói lên việc này, trong bóng đêm vang lên tiếng nói, nghe không ra bao nhiêu cảm xúc. Thịnh Đường nhớ được, bên hồ một mảnh trắng xóa, đã tọa tu hành gần trăm người, trong đó mặc áo đen phục cũng không ít, nhưng trà trộn trong đám người phục tịch là bắt mắt nhất. Thiếu niên áo đen, lạnh da trắng, tóc đen ở giữa buộc lên quả màu xanh dây của tóc. Đương nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, Thịnh Đường mặt mày hơi gấp, ngươi thế nhưng là Tiêu Sở Nhuận, ở đâu đều là bắt mắt nhất đẹp mắt. Hợp linh động bên ngoài bắt đầu mưa, phục tịch không nói gì nữa. Không có động tĩnh, ma cung trong địa lao, Hạ Dư buông xuống chậm chạp không đáp lại ngọc giản, lường trước Thịnh Đường hơn phân nửa đang ngủ. Hắn thở dài, trong đầu vang lên tìm đường chết hệ thống nhắc nhở. Ngươi cùng kia nữ tu không phải minh hữu. Hạ Dư tại đống cỏ khô bên trong chờ mình, biết. Công và tư rõ ràng là được rồi, bọn họ nhân vật chính không đồng dạng, cũng đều là vì trợ nhân vật chính thành tựu đại đạo, về sau nhất định có đối chọi gay gắt thời điểm. Tựa như bảo vật chỉ có một cái, nếu là hắn trợ phục tịch lấy được, liền mang ý nghĩa Tiêu Sở Nhuận không có, thân là thủ hộ giả Thịnh Đường khẳng định không làm, muốn vì Tiêu Sở Nhuận đoạt lại đi, vậy hắn cũng không cho phép.
Bất quá Hạ Dư ngược lại không lo lắng, đến lúc đó đại gia đều bằng bản sự, tốt cạnh tranh. Hắn tin tưởng, chút chuyện nhỏ này sẽ không ảnh hưởng hắn cùng Thịnh Đường không thể phá vỡ đồng hương tình nghĩa. Hơn nữa Thịnh Đường cùng hắn còn là không giống nhau, nàng chỉ chiêm tiêu Sở Nhuận một cái tiểu giai đoạn, qua không được bao lâu liền có thể hạ tuyến, hắn cùng Phục Tịch được từ đầu theo tới đuôi. Ôi, chờ Thịnh Đường làm ác độc nữ phụ hạ tuyến, nói không chừng hắn còn có thể đem nàng kéo đến phía bên mình tới. Hạ Dư đột nhiên giữ vững tinh thần, hệ thống lại lạnh lẽo nói, đừng suy nghĩ, các ngươi nhìn thấy đồ vật không đồng dạng. Hạ Dư kịp phản ứng. Thịnh Đường cùng hắn cầm kịch bản dù cơ bản giống nhau, nói chính là cùng sự kiện, thị giác lại không đồng dạng, hiện ra đồ vật một trời một vực. Trong mắt nàng nhân vật chính vừa là Tiêu Sở Nhuận, kia Phục Tịch nhất định là đáng sợ trùm phản diện, tàn nhẫn ngang ngược, giết người như ngóe, không thể nói lý, cũng quá bị khuất. Làm trong bóng tối theo dõi Phục Tịch nhiều năm người, Hạ Dư nhịn không được bên vực kẻ yếu. Tiểu Long Duệ, a không đúng, Đại Long Tổ chỉ là tính tình không tốt mà thôi, giết người cũng là đối phương đáng chết, thay trời hành đạo, hắn tại nghiêm túc trời đất trật tự, yên lặng thủ hộ nhân thế, là chân chính đứng trong đêm đen, một mình thủ hộ nhân gian, cô dũng giả. Tìm đường chết hệ thống, cũng không cần thiết như thế mỹ hóa, trực tiếp độ bên trên thánh quang. Hạ Dư cũng là mang đầy lọc kính, dù sao hắn là theo Phục Tịch vẫn là đầu phá sát Tiểu Long lúc, ngay tại âm thầm theo dõi. Trong mắt hắn, này Tiểu Long đi kia đều lẻ loi trơ trọi, giống như bị thế giới này bài trừ bên ngoài. Đêm trừ tịch, ảnh gia đình ạ, liền đầu đường ăn mày, đều tụ tập cùng một chỗ cười bên áo, liền hắn cô không một người, trên đường người đến người đi, lại không người nhìn về phía hắn, hướng hắn ném đi một điểm ánh mắt. Hạ Dư có khi cũng không hiểu, rõ ràng Phục Tịch từ nhỏ dài anh tuấn, là loại kia phạm là trên đường nhìn, người bình thường như thế nào đều phải nhìn nhiều hai mắt. Như thế nào thế giới này người, lại giống không nhìn thấy giống như hắn không đáng chú ý cực kỳ. Loại này không bị bất luận kẻ nào chú ý, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác, hắn đều có thể phát giác được, thân ở trong đó Long Duệ, hiển nhiên trải nghiệm càng sâu. Hạ Dư từng tại hệ thống tuệ trong kính, nhìn thấy đội mũ che khuất tiểu long sừng Phục Tịch, ngồi xổm ở thật cao mái hiên nhà đình, nhìn qua trên đường đi tới đi lui người. Hôm qua, một cái ham chơi đứa nhỏ suýt nữa theo mái hiên nhà đình ngã xuống, một đám người ở phía dưới kinh hô, kéo bày cả bố, thò tay, luôn cuống tay chân ở phía dưới tiếp lấy. Tiểu Long Duệ không nói chuyện, nhưng Hạ Dư theo cặp kia ánh mắt đen lấy bên trong, nhìn ra một chút xíu khát vọng. Đáng tiếc, ngày hôm nay đồng dạng thời gian đồng dạng địa điểm, nhưng không có người chú ý tới mái hiên nhà đình thân ảnh nhỏ bé. Từ phía trên sáng đến trời tối, thẳng đến trong đêm trên đường lại không có bóng người. Phục Tịch về sau ngược lại là lại chưa bao giờ làm ngu như vậy chuyện, cũng đã quen không người để ý cô tịch. Nhưng Hạ Dư đã mang đủ lọc kính, vì vậy vừa nghĩ tới, Thịnh Đường trong mắt Phục Tịch chính là cái không có gì tình cảm trùn phản diện, hắn liền vò đầu bứt tai, có loại đồng hương sâu say hắn độc tình bắt gấp cảm giác, hận không thể nắm cái đại loa tại Thịnh Đường bên thai vì Phục Tịch chính danh một chút. Bất quá, Hạ Dư rất nhanh nghĩ thông suốt. Dù sao, nếu để cho Thịnh Đường biết, nàng khen không dứt miệng thánh phụ nhân vật chính, tại hắn cầm tới kịch bản bên trong, chính là cái ngốc bên trong ngu đần, không có tỉ khí một lệ. Chỉ sợ Thịnh Đường nặng nhẹ cũng muốn nắm cái loa, nói cho hắn nói Tiêu Sở Nhuận nhân gian mặt trời nhỏ hai ba chuyện. Không biết mình nhân vật chính, bị xem như một lệ Thịnh Đường, gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Ngươi cảm thấy ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu? Trong bóng tối vắng lặng thật lâu tiếng nói vang lên lần nữa. Đối với nhân vật chính hảo cảm phóng đại, luôn luôn tại khoa Thịnh Đường, nghe tiếng chân thành tha thiết nói, không nhiều, nhưng ngươi nhất định là trên đời người tốt nhất. Phục Tịch cong lên vẻ miệng, thật sao? Huyền Thiết Liên Ma sát thanh âm vang lên, hắn hướng Thịnh Đường tới gần chút, ngón tay nắm lấy xích sắt vuốt nhẹ hạ, mạn bất kinh tâm nói, vậy ngươi biết Phục Tịch sao? Nam tại trên trận pháp Thịnh Đường, tâm thần chấn động đang ngồi đứng dậy, một mặt kinh ngạc. Như thế nào đột nhiên hỏi trùm phản diện? Phục Tịch vốn là thuận miệng hỏi một chút, gặp nàng phản ứng to lớn như thế, khỏe mắt thu lại. Thịnh Đường không nghĩ tới Tiêu Sở Nhuận nhanh như vậy biết Phục Tịch. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Sở Nhuận ngược lại là cùng mới vừa vào tông Phục Tịch từng có gặp mặt một lần, bất quá làm còn chưa vạch trần trùm phản diện, thiếu niên chỉ để lại một cái trong đêm tối tiến ảnh, tuyệt không lộ ra chính diện. Nàng suy nghĩ nói, làm sao ngươi biết Phục Tịch? Ngẫu nhiên, Phục Tịch mắt đen không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng, đồng môn, Thịnh Đường do dự giây lát, vậy ngươi phải cẩn thận hắn. Nếu như ngày thường, nàng nhất định là nửa điểm sẽ không lộ ra, nhưng nàng giờ phút này vừa cảm thụ trong cơ thể linh lực tăng vọt, một bên xem Phục Tịch linh lực đã rơi về trúc cơ, tu vi bị đoạt, chỉ so với bị phế tốt một chút, lại nghị khôi phục khó như lên trời. Tu sĩ tầm thường chỉ cái này chiến dịch hơn phân nửa phế đi, cũng liền Tiêu Sở Nhuận tiên phú dị bẩm mới có thể một lần nữa đứng lên, rất ngắn thời gian bên trong khôi phục kim đăng cảnh. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, nhớ tới trong sách Tiêu Sở Nhuận thoát ly nguyên chủ ma chảo về sau, về tông liền bị đáng ghét trùm phản diện âm, Thịnh Đường nhịn không được nhắc nhở. Vì sao? Trong bóng tối thanh âm, giọng nói đủ rột. Ta rất tốt, hắn liền không tốt sao? Hắn không phải tốt xấu vấn đề, Thịnh Đường có loại nhìn xuống đất chủ gia nhi tử ngốc cảm giác, bắt bội la lên, hắn là không thể nói lý. Nguyên tắc bên trong, trùm phản diện vẫn là nhỏ cô long thời điểm, sóc này trôi dạt, không người dạy dỗ, nhận ra vài cái chữ to và cùng người cơ bản kết giao, còn phải nhờ có một cái tiên sinh dạy học. Trong nhân thế đạo đức cùng quy củ, căn bản trói buộc không được hắn, hắn toàn bằng bản tính làm việc. Ngươi xem, đây là ta châu sức, Thịnh Đường lấy xuống trong tóc rơi bảo châu, ngươi phải là đặc biệt thích, hội làm thế nào? Phục Tịch liếc mắt nàng, đoạt. Đúng, đoạt là không đúng, Thịnh Đường nói, nhưng hắn liền cảm thấy không có vấn đề, không có đạo đức cảm giác. Phục Tịch trong bóng đêm giận tái mặt, Thịnh Đường lại chỉ bảo châu, thử nói, hắn không cảm thấy chính mình tại đoạn, chỉ cảm thấy chính mình mạnh, cướp được sẽ còn rất kiêu ngạo, cảm thấy người khác là yếu cặn bã, ngươi nói có thể hay không ác? Phục Tịch dài mắt nhắm lại đứng lên.
Nếu không đâu? Thịnh Đường phát hiện hắn trầm mặc, lấy Tiêu Sở Nhuận tính cách, nhất định cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng khó có thể lý giải được. Vì sao lại có người làm việc ác liệt như vậy? Lo lắng Tiêu Sở Nhuận nghe xong, quay đầu đi thuyết phục Phục Tịch, Thịnh Đường nói, ngươi không cần thử cùng hắn giảng đạo lý, trong mắt của hắn không có bằng hữu mà nói, chỉ có thần phục hắn quy thuận người. Nguyên tắc bên trong, những cái kia về sau vây quanh ở Phục Tịch bên người, tự cho là đúng Phục Tịch mạnh mẽ trợ thủ, Minh Hữu, căn bản không biết, tại chùm phản diện Long Nhãn bên trong, bọn họ chính là một đám giàn tới, dựa vào hắn sinh tồn linh thú, tranh nhau làm hắn linh sủng tồn tại. Kỳ thật không biết trận tướng, cũng không tệ. Dù sao một khi bị Phục Tịch chia làm hắn muốn bảo bọc thú nhỏ, hắn liền sẽ cho che chở, không cho phép người khác khi dễ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương muốn đầy đủ nghe lời, thuận theo hắn. Còn gì nữa không? Phục Tịch túi thấp xuống mắt, vuốt ve xích sắt. Thịnh Đường nghĩ nghĩ, đường đường chính chính nói chùm phản diện, nàng được nói cái ba ngày ba đêm. Dù sao ngươi nhớ được, hắn là cái cùng ngươi hoàn toàn khác biệt người, Thịnh Đường nói, giống tối nay, phải là đổi lại hắn, nhất định sẽ không giúp ta, hơn nữa. Không biết nơi nào gió lạnh thổi đến, Thịnh Đường rụt rụt thân, một mặt cảnh giác, hắn nhất định sẽ đem tu vi đoạt lại đi. Bên cạnh chuyển đến cười nhẹ. Rất ít nhìn thấy Phục Tịch cười, Thịnh Đường kinh ngạc không thôi, có chút xích lại gần muốn nhìn thiếu niên biểu lộ, vừa mới nghiêng thân, bên tai liền vang lên xích sắt xê dịch thanh âm. Nàng còn không có kịp phản ứng, sau thắt lưng che kín chỉ tu dài bàn tay, một chút dùng sức, để ép nàng cả người ngã về trên trận pháp. Bên hai huyền thiết tiếng va chạm chợt vang. Trời đất quay cuồng. Ngươi thật hiểu rõ hắn, nhưng làm sao ngươi biết, ta cùng hắn không đồng dạng, Thịnh Đường cầm bị nắm, nghe nói như thế, trong bóng tối, nàng có chút trợn to mắt, khó có thể tin chống lại một đôi đen nhánh đú ám ánh mắt. Với anh, linh ngoài động, một tiếng sét tiếng vang, nặng nghề màn đêm phảng phất muốn bị đánh mở giống như, phong vân biến sắc. Cho đến hừng đông, dày đặc mây đen vẫn không có tiêu tán ý tứ, trùng trùng đặt ở Hợp Hoan Tông bên trên, tầng mây ẩn ẩn lấp lóe lộng lẫy, hiện ra xích hồng sắc khí. Tông chủ đâu? Xuyệt, tu luyện. Miên Vân đuổi đi đến khói tím núi người, thấy gió mưa nổi lên, chuẩn bị đem rủ chi kỷ đặt ở hợp linh động bên ngoài, lúc rời đi, thướng có bày kết giới trong động ngắm nhìn. Bên trong một mảnh u ám. Miên Vân xoa bóp nằm đấm, bọn họ tông chủ thật sự là lợi hại, lần đầu tu luyện liền biểu hiện không tầm thường. Đến buổi trưa, lại có người đến tìm tông chủ, Miên Vân đuổi người mà mỹ, xa xa ngắm nhìn bảy hoa bên trong hợp linh động, gương mặt từng đỏ. Không hổ là Túy Âm tông chủ ẩn giấu tầm 10 năm không xuất thế thiên tài, bọn họ tông chủ thật sự là thiên phú dị bẩm. Màn đêm buông xuống, chân trời mây đen giống khảm tầng máu một bên, lộ ra quỷ dị. Miên Vân rốt cục có chút bất an. Lợi hại hơn nữa Lô đỉnh, cũng không chịu nổi dạng này hái, hẳn là tu luyện ra đường rẽ. Nàng đi thỉnh giáo trưởng lão mỉm cười địa gật gật nàng cái chán. Ngạc nhiên, đừng đi quấy rầy tông chủ, trưởng lão khuyên nói, ngươi nghĩ, tông chủ thật vất vả đạt được tâm tâm niệm niệm bạch nguyệt quang, làm sao biết khắc chế hai chữ viết như thế nào, ghi nhớ ngang, không có cái kia Hợp Hoàn tông nhân sĩ, thích lúc tu luyện bị quấy rầy. Miên Vân bừng tỉnh đại ngộ, bên trong thiếu niên không phải phổ thông Lô đỉnh, thế nhưng là tông chủ bị bệnh liệt giường đều nhớ thương, để trong lòng trên mọi người. Trong đêm gió nổi mây phun, lo lắng Thịnh Đường trong tu luyện đường đói bụng, Miên Vân đem mâm đựng trái cây đặt ở ngoài động trên đài ngọc. Tông chủ, nàng nhẹ nhàng nói âm thanh, ta đem ngươi thích linh quả đặt ở cái này. Không có trả lời, Miên Vân không yên lòng đem lỗ hai dán động đá, kết giới ngăn cách hết thảy thanh âm. Trên thực tế, trong động giờ phút này cũng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên theo sâu trong bóng tối truyền ra một điểm tựa hồ theo cắn chặt môi dưới bên trong tràn ra rung động khóc. Ô a mây đen dần dần tán đi, tới gần giờ tí, bao phủ đại địa ánh trăng chính đồng. Linh ngoài động, đầu cành đoàn tụ tiêu vào chậm chậm trong gió đêm lay động, vài miếng lá rụng thổi qua, một màn bóng tối rơi vào đặt vào mâm đựng trái cây trên đài ngọc. Phục Tịch ôm người đi ra, nhờ ánh trăng, thấp mắt nhìn về phía trong ngực thân ảnh. Nữ hải rũ cụp lấy mắt, lông mi khẽ run, đôi mắt hiện ra nhỏ máu dường như đỏ bừng. Mặc trên người hắn thích hợp mọi bảo, xúc xếp quả ở trên người nàng, có vẻ rộng lượng quá phận, cơ hồ đưa nàng bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có đầu lộ bên ngoài, như mực nghiêng tán tóc đen che non nửa khuôn mặt, nàng chỉ lộ ra xinh đẹp cảm, lưu lại hồng hồng dấu tay, tại da thịt trắng non ở giữa, đặc biệt rõ ràng. Phục Tịch nhíu mày, hắn nhớ được chính mình chưa từng dùng sức. Phát giác được hắn ánh mắt, Thịnh Đường dương mắt, lộ ra trướng đến đường đỏ mặt cùng ánh mắt muốn giết người. Nhưng mà ôm nàng, chỉ mặc kiện áo mỏng thiếu niên, mở to đen nháy mắt, tựa như hoàn toàn không cảm thấy chính mình kia làm sai, ánh mắt thản nhiên, không chút nào che giấu nhìn về phía nàng. Chỉ cho ngươi thải dương bổ âm, không cho phép người khác hái trở về, hắn thấp giọng nói. Ngươi mới là không có đạo đức cái kia. Thịnh Đường chán nản. Tốt, rất có đạo lý. Nhưng hắn là nhân vật chính. Cầm thế nhân ngược ta trăm ngàn lần ta chờ thế nhân như mối tình đầu kịch bản. Sụp đổ nhân thiết có biết hay không, đi sắt vách cùng Phục Tịch làm huynh đệ đi. Thịnh Đường mang theo đầy bụng xấu hổ giận dữ, bị đặt ở mềm mại giường. Đốt ánh đến bên trong, nàng hai gò má hồng nhuận, ô nhuận lông mi lộ ra ẩm ý, tại không thuộc về mình khoan bảo bên trong cuộn thành một đoàn, môi giới hiện ra đáng thương xương ý. Phục Tịch ánh mắt rơi ở trên người nàng. Một lát, người thiếu niên tại bên giường có chút túi người. Một cây thon dài xinh đẹp ngón tay đặt ở Thịnh Đường bên miệng, cho ngươi cắn, nhiều hít một chút, tu vi rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Thịnh Đường lần đầu chống đỡ dụ hoặc, cam chịu nghiêng đầu sang chỗ khác, ta coi như cả một đời trúc cơ, a không, luyện khí. Phục Tịch, ngươi còn có trúc cơ trung kỳ tu vi. Thịnh Đường mặt không hề cảm xúc. A, coi như lúc trước theo trúc cơ trung kỳ bay đến kim đan trung kỳ là trận ngộng. Nàng kỳ thật còn tốt. Thật, nếu như không phải hiện tại thân thể giống tan ra thành từng mảnh lời nói. Thịnh Đường phồng má rút, một đôi mắt ở mức hồng, đầu hướng chăn mền phía dưới chui chui. Nàng động tác này, đem phần gáy lộ ra. Ánh mắt rơi vào phía trên, Phục Tịch thần sắc nháy mắt trở nên mất tự nhiên đứng lên.
kia là hắn duy nhất mất khống chế thời điểm. Trận pháp hào quang nhỏ yếu bên trong, hắn nhìn thấy thịnh đường phần gãy tuyết trắng làn da ở giữa, tự tay in dấu xuống long thân, tựa như ký hiệu đồng dạng. Hung thú lòng ham chiếm hữu cùng xâm lược dục, tại kia nháy mắt, không bị khống chế bừng lên, hắn nhịn không được, đỏ ngầu mắt cắn đi lên, bản năng muốn tại vậy lưu hạ chính mình ký tức. Dưới thân bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, nữ hài căng thẳng thân thể, sau đó bị đau tinh tế run rẩy lên. Thịnh đường cầm dấu tay chính là khi đó lưu lại. Hắn hơi không khống chế được, nắm đuốt trắng non cầm ngẩng, ép buộc nàng hướng hắn lộ ra tinh tế yêu đớt tuyết cái cổ, cùng hắn vùi đầu cắn sâu một điểm. Mờ tối, nàng nắm lấy hắn xốc xếp áo trong, tiếng nói tựa hồ nhiễm lên một vòng giọng nghẹn ngào. Đôi mắt hồng hồng ngầm ý, nên chính là khi đó lưu lại. Phục tịch lông quạ dường như lông mi rủ xuống, nhìn qua ở trong chăn bên trong co lên tới thân ảnh, hồi lâu, xuất ra cái trắng men bình nhỏ. Trong phòng thật lâu cũng không có động tĩnh, thịnh đường chậm rãi thò đầu ra, phát hiện bên giường thân ảnh đã không thấy. Nàng thở phào, sau đó đỏ mặt, ngón tay phát điên méo méo đệm chăn. Ố a, cam. Thịnh đường muốn ngồi dậy, vừa mới động tác, đau bứt nhức hai chân liền rung động không ngừng, bắp đùi chỗ lệnh ra đầu run lên nóng rực tựa như còn chưa tan đi đi, lại muốn không thể nói lý ngang ngược đánh tới. Thịnh đường đỏ mặt như muốn nhỏ máu, chờ bình phục tâm tình, chậm rãi ngồi dậy. Một vòng cực kỳ mê người hương vị bay tới. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy đầu giường một cái trong trắng lộ hồng bình ngọc. Bên trong là máu. Thịnh đường lông mi run rẩy, cố gắng đem ánh mắt rời đi, quay đầu theo trong túi trữ vật xuất ra một đống lô đỉnh tương quan sách. Nàng còn có chính sự. Đây đều là phục tịch nhìn qua, nàng cũng chuẩn bị cho mình phần. Thịnh đường không nghĩ ra, nàng cho phục tịch đều là bị hái lô đỉnh cần xem sách, trong sách nói đều là hiệp trợ chủ nhân pháp thuật, không có khả năng có thải bổ chi thuật. Hắn đi kế học. Thịnh đường vặn lên lông mày, đọc nhanh như gió nhìn lại, cuối cùng nàng nhìn về phía một cái giản dị tự nhiên pháp thuật. Pháp thuật trước tiên hấp dẫn nàng, nhưng thật ra là bên cạnh đồ giải. Đồ bên trên hai cái tiểu nhân, nam che nữ thân, một cái đại thủ còn đẩy nữ tu đầu gối. Thịnh đường một ngụm máu buồn bực tại trong cổ, tư thế có chút quen thuộc. Không chỉ tư thế quen thuộc, liền nữ tu quần áo tuột đến khuỷu tay vị trí đều giống nhau như lúc. Thịnh đường đang cầm sách, trong điện quang hỏa thạch, rốt cuộc minh bạch thiếu niên lúc trước đến cùng đang làm cái gì, vì sao một bộ muốn cùng nàng song tu bộ dáng, lại lưu lại kiện áo trong, chỉ đem nàng y phục lỏng lẻn kéo tới khuỷu tay, cách vài áo, liền đè ép nàng bắt đầu thải bổ. Hợp Hoan tông bản tông sách, không giống chi nhánh môn phái như vậy hào phóng, phần lớn tương đối hàm súc. Cho dù là nói đoàn tụ chi thuật, đồ giải bên trên, lũ tiểu nhân cũng đều mặc vào y phục. Hắn là hoàn toàn chiếu vào trên sách tới. Pháp thuật này nhưng thật ra là song tu cùng có lợi chi thuật, cũng không phải là đơn hướng thải bổ, bất quá thiếu niên tựa hồ xem đồ sau nghĩ lầm, không cần thoát song y phục, bên ngoài va chạm chính là song tu. Cho nên, cuối cùng là hắn tu vi phóng đại, nàng bởi vì vượt qua trọng yếu nhất bổ, biến thành đơn hướng bị hái. Khó trách, kết thúc sau hắn giống có từng điểm nghi hoặc, hoài nghi gì dường như thấp giọng nói câu, ngươi có phải hay không quá yếu? Cha ra manh mối, thịnh đường nhất thời khí cười. Nhớ tới giữa hai chân vô bờ bến giống như va chạm, eo hết nàng vô ý thức run rẩy, tê cả da đầu ném đi sách, đỏ mặt giống chín mùi cà chua. A a a, túc chủ, phát, đã xảy ra chuyện gì? Giải trừ che đậy phúc bảo, phát giác thịnh đường cực tốc rất xuống nhiệm vụ dục, doa đến một nháy mắt đã mất đi mộng tưởng, túc chủ không làm nhiệm vụ sao? Thịnh đường thở sâu, cầm qua một bên thịnh huyết ngọc bình, làm nước một cái toàn bộ làm. Cuối cùng nàng liếm liếm khóe miệng. Làm gì không làm? Hạ cái nhiệm vụ là dùng roi quất hắn đi, nàng hiện tại liền đi. Đúng, nàng không có kim thủ chỉ, hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Thịnh đường tỉnh táo lại một cái chớp mắt, chợt nhớ tới cái gì, lấy ra thiếp thân tiểu bạch phiến, chậm rãi nheo lại mắt. Phúc bảo, giúp ta nhìn xem, đây là có chủ đồ vật sao? Phúc bảo hệ thống giờ phút này, đối mặt túc chủ khả năng tiêu cực nhiệm vụ nguy cơ, đừng nói giúp cái này chuyện nhỏ, chính là muốn nó xông pha khói lửa đều có thể. Vật vô chủ, nó không có gì lớn nhỏ, kỹ càng bẩm báo. Hơn nữa có cực mạnh lực lượng, có nhân vật chính có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thịnh đường mấp máy môi, vẫn là bảo lưu lại một chút lý trí, nhận chủ về sau, còn có thể khôi phục trạng thái vô chủ sao? Dù sao cũng là hắn trọng yếu người di vật, lưu lại vĩnh cửu vết tích, không khỏi quá mức. Có thể, Phúc bảo nói, bất quá nó mở linh trí, vì lẽ đó không nhất định có thể nhận chủ thành công. Thế gian càng là hiếm có bảo vật, càng sẽ có tự mình chọn chủ khuynh hướng, tựa như thần kiếm ma khí, nếu không được công nhận, cho dù đạt được cũng khó có thể phát huy uy lực. Thịnh đường a âm thanh, cắn nát đầu ngón tay làm nhỏ máu lên mặt trên. Thử một chút. Đứng tại cầm tù đại yêu địa giới bên ngoài phục tịch, xoa thủ đoạn vết thương, đột nhiên ngực nóng lên. Bên hai mơ hồ toát ra một cái thanh âm quen thuộc, Tiểu Bạch, nghe lời có được hay không? Nàng hống tiểu động vật giống như có trước nay chưa từng có mềm ý phục tịch lỗ thai hơi ngứa, ý thức được nàng tại đối với hắn nghịch lần nói chuyện, có chút dừng bước lại. Sau một khắc, hắn như bị nhỏ tia chớp bổ trúng, toàn thân tê dần cứng tại chỗ. Nghịch lần, bị hôn một chút. Van cầu a, thật rất trọng yếu. Là tại hướng hắn nũng nịu sao? Chương 22, không, trong tay Tiểu Bạch phiến, chậm rãi hiện ra cái chữ dấu vết, đem nhỏ vào máu tràn ra ngoài. Nó lắc đầu. Thịnh đường, nàng không nghĩ tới này Tiểu Bạch phiến sẽ còn biết chữ, như thế linh tính, bất quá là cái rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ra hỏa. Liên cùng nó chủ tử đồng dạng. Thịnh đường trong nháy mắt hung hăng cho Tiểu Bạch phiến một chút. Tù yêu cấm địa. Màn đêm nặng nề, phục tịch ngước mắt liếc mắt ven đường cây ăn quả, cánh tay dài duỗi ra, lấy xuống mang theo cành lá linh quả. Hắn sao có thể cho phép địch lân nhận nàng là chủ? Bất quá, nàng đã chủ động hướng hắn chịu thua, coi như cự tuyệt cũng muốn thích hợp cho ban thưởng, đây là trong sách viết ngự hạ chi thuật. Phục tịch trên thân không có dấu đường, liền hái cái quả trò chuyện đồng hồ an ủi. Cầm đi cho nàng, hắn nhạt tiếng nói. Cung Kỳ đang định ngậm lên đầu cảnh, phục tịch tâm thần chấn động, phát giác được Lịch Lân bị đánh, hẹp dài đôi mắt híp lại đứng lên. Hắn ca đem linh quả bóp thành hai bên, sau đó ném đến trên mặt đất, mặt như phủ bằng, không cho, cùng Kỳ một mặt ngậm. Nó nhớ được phục tịch không phải hỉ nộ vô thường long, hẳn là tiến vào sao động thanh niên kỳ, nghe nói long tộc tiểu bối trưởng thành đến nhất định giai đoạn, liền sẽ bắt đầu không biết tiết chế càng rỡ, dù sao long tính bản dâm. Tuy rằng không biết hợp linh động bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người đi ra lúc, nó phát giác được thịnh đường toàn thân bị phục tịch khí tức bao vây lại. Hẳn là, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng Kỳ vẫn là không nhịn được nói, long chủ là bị cự tuyệt sao? Bọn chúng hung thú phải là thích lời nói, hội gián gián, lẫn nhau dính khí tức tỏ vẻ tán thành. Thế nhưng là, trên người thiếu niên, nhưng không có nhiều thiếu nữ tu khí tức, hiển nhiên người ta không cùng hắn thân cận, ngược lại là hắn các loại đem khí tức dính trên người người khác. Phục tịch đôi mắt híp lại đứng lên, cự tuyệt cái gì? Là hắn vừa cự tuyệt nàng si tâm vọng tưởng. Phục tịch tại cấm địa đi lại, ngó nhìn xung quanh, cùng Kỳ đi theo phía sau hắn, nhất thời đều không có ăn đại yêu nóng bỏng. Không thể đi, nó khó có thể tin, ta nghe nói kia nữ tu rất là ưa thích long chủ, vừa thấy đại yêu. Có phải là long chủ ngươi không hướng nàng biểu hiện ra chính mình khôi ngô chân thân, vẫn là nàng không tiếp thụ được long tộc? Phục tịch bóp nát cánh cô, phát giác quanh người hắn hàn ý, cùng Kỳ im lặng. Chẳng lẽ bị nó nói trúng? Cùng Kỳ con mắt chuyển không ngừng, sau một lát, phía trước đem lá khô dâm đến nhỏ vụn phục tịch, tiếng nói lạnh lùng truyền đến. Nàng đối với ta hữu dụng mà thôi. Cái gì vừa thấy đại yêu? Bất quá là trời xui đất khiến đem hắn nhận thành người bên ngoài mà thôi. Hắn không tức giận. Dù sao trong mắt hắn, nàng cũng chính là cái tiểu linh sủng. Nếu không phải những cái kia lô đỉnh trên sách chỉ có thuật song tu, không có làm chủ thải bộ pháp thuật, hợp linh động bên trong, hắn một điểm tu vi cũng không cho nàng lưu. Nhưng hắn chỉ học được song tu thuật. Trong động u ám, hắn không nhìn thấy nàng, chỉ cảm thấy trong ngực co rúm lại cùng kháng cự. Nàng khi đó toàn thân mềm lợi hại, trong lòng bàn tay rung động không ngừng eo nhỏ nhắn, tựa như hơi dùng một điểm lực sẽ bị bóp gãy. Hắn chiếu trong sách nói như vậy đem người đặt ở dưới thân, đầu góc một đoạn loạn, vốn không dự định tùy tiện bỏ qua, nhưng cắn nữ hài tuyết trắng phần gáy, nghe được khóc gầm vẫn là mềm lòng chút, cuối cùng bung ra nàng, ôm người đi ra. Đợi hắn cầm tới thôn tiên cự mạng yêu đàn, lại mang nàng đi tìm nàng tiểu tình lang tính sổ sách. Phục tịch nhìn chằm chằm cấm địa kết giới, đưa tay vận chuyển linh lực, dùng ly hỏa lặng yên không một tiếng động hóa tan một mảnh nhập khẩu. Hắn đang định vào trong, bước chân đột nhiên một trận, nghiêng đầu nhìn lại. Một cái có chút mặt mũi quen thuộc, xuất hiện tại đầu đường. Là ngươi? Tiêu Sở Nhuận kinh ngạc, nhận ra là Thiên Xuyên bên cạnh mất tích đồng môn. Tiêu Sở Nhuận bằng một thân tu vi, mới từ thịnh đường phòng ngủ chạy ra không lâu, hắn một bộ hoa phục, bị Thanh Khê phái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, so với ngày thường rêu rao nhiều. Tiêu Sở Nhuận đào thoát về sau, không có vội vã rời đi, hắn phát hiện suy đoán mệnh châu phát sáng lên, hồng hồng. Ý thức được muốn tìm, cùng sư tổ tương quan mệnh vẫn tinh tại Hợp Hoan Tông bên trong, Tiêu Sở Nhuận nắm nuốt mệnh châu bốn phía đi lại, vô ý đi vào cấm khu, thấy được ngày màn. Ngươi cũng là bị bắt tới làm lô đỉnh. Tiêu Sở Nhuận nói xong, phát hiện một bộ đồ đen đồng môn, mở to cơ hồ dung nhập bóng đêm mắt đen, ảm đạm không rõ mà nhìn xem hắn, một lát lại liếc mắt sau lưng của hắn thánh mẫn kiếm. Thôn Tiên Cự Mãng, năm đó chính là bị Càn Linh đạo quân dùng thánh mẫn kiếm chém xuống, thi thể tách rời phong ấn tại đây. Đến cùng là vạn cổ đại yêu, cho dù là bị phong ấn tàn khu, cũng không thể khinh thường, có thánh mẫn kiếm nơi tay, phần thắng hội gia tăng rất nhiều. Phục tịch vươn tay, cho ta. Thịnh Đường giúp cụp lấy mắt, ngâm ở ấm áp nước tắm bên trong. Bể tắm trên mặt cánh hoa trôi tới trôi lui, nàng tiện tay bắt phiến, tại giữa ngón tay chậm rãi vò nát. Nàng đã tỉnh táo lại, bây giờ trở về nghĩ, thiếu niên đặc biệt không thích hợp, không chỉ nhân thiết sụp đổ đến kịch liệt, hơn nữa đối nàng gọi hắn Tiêu Sở Nhuận đặc biệt mất cảm. Hợp linh động bên trong, nàng bị phục tịch đặt ở dưới thân túi lưng thời điểm, kỳ thật đã sợ, cầu xin tha thứ. Nàng khi đó đều nhanh sợ ngây người, bị trừ cổ tay không thể động đậy, liền dựa vào miệng hung hăng gọi, ta sai rồi, ta xin lỗi, Tiêu Sở Nhuận, Tiêu Minh, Tiêu Ca. Kết quả kêu thiếu niên có chút dừng lại về sau, quanh thân khí áp thấp thấp, nguyên bản chụp lấy nàng khẽ buông lòng lực đạo, ngược lại nặng mấy phần, giống như hoàn toàn ngược lại, chọc giận đối phương. Thịnh Đường trăm mối vẫn không có cách giải, một lát, đáng sợ suy nghĩ trong đầu hình thành. Hẳn là giả dối. Nếu không chẳng lẽ Tiêu Sở Nhuận là biến thái, người khác càng làm tên, hắn càng hưng phấn loại kia. Thịnh Đường bị hai loại phỏng đoán đều dọa cho phát sợ, vội vàng tắm rửa hết, đổi lại Miên Vân cất đặt ở bên màu tràm váy áo. Miên Vân đè xuống bố khăn bên ngoài trở lấy, gặp nàng đi ra, hoàn toàn như trước đây giúp nàng leo trong tóc ướt át, chỉ là khuôn mặt mang theo không ức chế được cười. Tông chủ cũng thật là lợi hại, nàng nhịn không được khen. Lần đầu tu luyện, chính là một ngày hai đêm, trưởng lão cũng khoe tiên phú dị bẩm. Tông chủ hiện tại tu vi nhất định phóng đại đi. Thịnh Đường đỏ bừng quay hàm trống trống, mạo xưng là trang hảo hắn nói, đúng vậy a, tăng thật nhiều. Đường đường Hợp Hoan Tông tông chủ bị lô đỉnh phản hái, loại này lật tuyển trong mương chuyện, chuyến đi hội biến thành trò cười, may mà nàng đeo ẩn giấu tu vi vào tay. U đường đấy lòng yếu ớt thở dài. Một đêm trôi qua, cách Hừng Đông còn có cá biệt canh giờ, nàng không có nghỉ ngơi, quay đầu tức giận đi luyện công buổi sáng này, tại tối tăm mở mị sắc trời bên trong đả tọa tu hành. Làm cá ướp muối chỉ có bị ăn sạch phần. Đáng ghét. Hợp Hoan Tông thượng hạ vừa tỉnh dậy, đi ngang qua luyện công buổi sáng này. Một bộ mảnh mai bóng xanh tại đài cao ở giữa tắm rửa ánh nắng ban mai, bên cạnh tăng lên linh lực bên cạnh là xem quyển trục. Đám người khiếp sợ không thôi, hôm qua mới nghe nói tông chủ tại Hợp Linh động bế quan tu luyện chuyện, ngày hôm nay không mang ngừng, trời chưa sáng lại xuất hiện tại luyện công buổi sáng đài, một bên tu hành một bên xử lý sự vụ, không khỏi quá chịu khổ chịu khó, cái này khiến bọn họ làm sao chịu nổi. Trong tông nhân sĩ hai mặt nhìn nhau, đồ ăn sáng đều ăn như hổ đói, vội vàng thả bát chạy về phía tu luyện tràng, không dám lười biếng. Thịnh Đường một ngày chưa xử lý sự vụ, quyển chụp mấy chục tấm chờ lấy thẩm duyệt, nàng một bên tại thần đài pháp trận trong tu luyện, một bên đọc qua. Có cái tin tức, nàng xem thời điểm nhịn không được cười ra tiếng. Mà quyết tên kia răng sói bị rút, khó trách Mực Nghe Bạch lúc ấy vội vã từ biệt. Việc này phát sinh có mấy ngày, tin tức bị yêu áp cực kỳ chặt chẽ, thẳng đến Mực Nghe Bạch cùng Mạc Quyết hai cái yêu tộc điện hạ an toàn trở lại yêu giới, mới có tiếng gió thổi lộ ra. Xem hết tường báo, Thịnh Đường nụ cười dần dần không. Theo Mạc Quyết cùng bên người chạy ra người hầu nói, là đầu tuổi trẻ cường đại long, long tộc gây nên. Thịnh Đường vô ý thức nghĩ đến phục tịch, ánh mắt lấp loe không yên, chúng phản diện bây giờ không tại Thiên Thanh Tông, Mạc Quyết bị tập kích địa phương cách Hợp Hoan Tông không xa, nếu như là hắn, chẳng phải là nói rõ chúng phản diện tại tông môn phụ cận. Thịnh Đường thân hình run lên, lông tơ đều muốn dựng lên. Nàng đổi cái quần trụ, xem hết tâm tình càng không xong. Hạ dư phải có khó khăn. Hoang giới Nam Minh cùng Bắc Huyền hai vương đọ sức, hôm qua phân ra được thắng bại, Nam Minh vương lớn hơn một bậc, chiếm lĩnh Thương Dực Ma Tôn số lớn thế lực, nhập chủ Ma Cung. Trong địa lao Hạ dư, cho dù biến thành hắn tù nhân, nếu như là Bắc Huyền vương, nàng còn có thể giúp Hạ dư quần nhau một hai. Nam Minh vương lời nói, nàng bất lực, lại Nam Minh vương làm người ngoan độc căm hiểm, rơi xuống trong tay hắn, Hạ dư muốn chết cũng không thể. Thịnh Đường lông mày bật đứng lên, suy nghĩ một lát, cầm ngọc giản lên. Ma Cung trong địa lao, Hạ dư nằm tại đống cỏ khô bên trong ngủ say sưa chính hương, nhét vào trong ngực ngọc giản lóe lên. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, đưa vào một chút linh lực, ta khả năng biết phục tịch hành tung. Hạ dư đột nhiên tỉnh cả ngủ, Thịnh Đường tiếng nói theo trong ngọc giản bay ra, cùng với gió nhẹ, nói cho ta nhược điểm của hắn, ta giúp ngươi một cái. Đã chỉ có trợ phục tịch đột phá phong ấn thời điểm, mới có thể mở ra hồn xuyên kỹ năng, nàng nghĩ biện pháp kích thích phục tịch một chút, nhường hắn lâm vào cực đoan phẫn nộ cùng trong nguy hiểm, như thế, hắn đạo thứ hai phong ấn phá giải ở trong tầm tay, Hạ dư cũng có thể giành chính luôn thuận hồn xuyên. Hạ dư không phải không nghĩ tới phương pháp kia, nhưng hắn lo lắng cùng nguyên tắc không đồng dạng, nóng nổi, phục tịch không kháng nổi, hơn nữa việc này nguy hiểm, hắn dám không kiêng nể gì cả cho phục tịch chơi ngang chân, cũng là bởi vì nhiệm vụ hoàn thành liền có thể chuẩn đi. Thịnh Đường không có kỹ năng này, tương đương với bia sống. Hắn đối với Tiểu Long Duệ lọc kính lại dày, cũng không cách nào che giấu lương tâm nói, đối với muốn giết hắn người, hắn hội rộng lượng bỏ qua. Vì vậy đối với Thịnh Đường này xả thân cũng muốn cứu hắn đồng hương tình nghĩa, Hạ dư cảm động rối tinh rối mù, bất quá hắn cũng không hy vọng nàng mạo hiểm, ta kỳ thật còn tốt, địa lao này Nam Minh Vương lập tức sẽ tiếp nhận Ma Cung. Phục tịch hiện tại không có gì nhược điểm, Huyền Thiết Liên đều không chế trụ nổi, nhưng có đầu tù Long Tắc có thể trói chặt hắn. Hạ dư một hơi không mang ngừng nói xong, nhờ vào ngươi, ta duy nhất thần. Hắn chế rêu Nam Minh nhảy dựng lên đánh hắn đầu gối, rơi xuống trong tay đối phương, sẽ bị rút ra gân. Thịnh Đường buông xuống ngọc giản, lập tức phái người đi tìm tù Long Tắc tung tích. Quần chụp lật hết, Thịnh Đường duy nhất cao hứng chính là, gần nhất rất nhàn, không có kia tông phái nào người đến tặng lễ. Thịnh Đường tại ánh ban mai bên trong nhắm mắt, tiếp tục đả tọa. Nàng ngồi tại chỗ cao tựa như cọc tiêu, phía dưới đệ tử tông hầu nhao nhao bắt trước. Tứ đạo trưởng cầu vồng từ phía trên bên cạnh lướt đến, xa xa trông thấy trong tông vui vẻ phồn bình một màn, đôi mắt đẹp nhóm lộ ra vẻ không thể tin được. Hoa nha, bốn cái dáng người luyện chuyển mỹ nhân rơi trí cao đài, giống đem vẻ lo lắng cũng mang đến. Không bao lâu, húc nhật bị mây đen che khuất. Thịnh Đường ngồi tại giữa đài, bị lạnh rung gió thu thổi dùng mình một cái. Luyện công buổi sáng trên đài, phong hoa tuyết nguyệt bốn đại trưởng lão tề tụ, tại đại mỹ nhân nhóm đang bao vây Thịnh Đường, bị mở miệng một tiếng tiểu tông chủ kêu, rũ cục lấy đầu. Mấy vị này đều là nguyên anh cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, lâu dài bên ngoài chơi trò chơi, tươi tại trong tông, lần này là thu được tùy âm tin tức chạy về tông môn. Sự xuất hiện của các nàng chỉ hướng Thịnh Đường chiêu cáo một sự kiện, nàng phải có đại phiền toái. Vì lẽ đó tùy âm phái bốn người này về tông cho nàng trợ trận, quả nhiên, không bao lâu, mỹ nhân các trưởng lão liền nói sáng tỏ. Nàng bị người điên môn chủ để mắt tới. Tu chân giới có bốn cái thượng tiên môn, Thiên Thanh Tông, Lăng Tiêu Tông, Vạn Phật Môn cùng Huyền Kiếm Tông, hướng xuống là ba trong đó tiên môn, Hợp Hoan Tông, Mộ Âm phái cùng Cấm Phong Môn. Hướng xuống còn có 7 đại hạ tiên môn, tổng số không kể xiết tiểu tông phái. Tu chân giới các tiên môn mặt ngoài hòa khí, kỳ thật tranh đấu lợi hại, không ít có thủ chuyển tiếp. Hợp Hoan Tông cùng Cấm Phong Môn liền liên tục không hợp nhau, cấm gió nguồn gốc từ cấm chỉ phong lưu bốn chữ lớn, trong môn từng cái thuần người yêu sĩ, hòa Hợp Hoan cái này không phong lưu hưởng tu tiên tông môn, thiên nhiên tương xung. Đây không phải trùng hợp, nói đến, cũng là tùy âm phong lưu nợ. Cấm Phong Môn bất quá thành lập 100 năm, liền trở thành đại danh đỉnh đỉnh môn phái, toàn bộ nhờ đời thứ nhất môn chủ tài đại khí thô, lương tựa thiên cơ lâu, trên danh nghĩa biết được chuyện thiên hạ địa phương. Cái này đời thứ nhất môn chủ là tùy âm Thanh Mai Trúc Mã, về sau phát hiện á âm muội muội kể từ làm tông chủ, bên người nam tu càng ngày càng nhiều, nàng còn từng cái đều lôi kéo, phong lưu cực kỳ, phẫn nộ mà hắc hóa sáng lập Cấm Phong Môn, chuyên môn cùng Hợp Hoan Tông đối nghịch. Không chỉ như thế, dựa vào thiên cơ lâu một bang thao túng tin tức cao thủ, Hợp Hoan Tông phạm là có cái chuyện xấu, ngày kế tiếp liền chuyển khắp tu chân giới. Lần này, Cấm Phong Môn Mạc Sĩ môn chủ bế quan đi ra, biết được tùy âm vậy mà thối vị nhục trước, ánh mắt liền rơi vào nàng người nối nghiệp này trên thân. Ma tông chủ hiểu rõ nhất hắn vị này bạn cũ, hắn nói môn chủ nhất định sẽ nghĩ biện pháp sửa lại tiểu tông chủ sai lầm tư tưởng, nhưng tiểu tông chủ biết không thể nhất tâm nhị dụng, minh bạch một đời một thế một đôi nhân tài là tốt nhất, để tránh tiểu tông chủ giống ma tông chủ như vậy, họa tu chân giới đời sau đệ tử trẻ tuổi. Ngạch tâm một điểm đỏ bừng xinh đẹp nữ tử nói, tiểu tông chủ cũng phải cẩn thận, mạc sĩ môn chủ bị điên hung ác, phía sau có thiên cơ lâu cùng mạc sĩ cát, chính là thượng tiên môn người thấy cũng phải làm cho hắn ba phần. Đúng nha, hoa trưởng lão vừa dứt lời, cái khác bám lấy cầm thanh thuần động lòng người tuyết trưởng lão, nói khẽ, năm đó ma tông chủ đều kém chút cắm trên tay hắn, trốn ra được về sau. Rất nhiều thời gian không chê hoa gẹo nguyệt nữa nha.
Phong trưởng lão vòng quanh tóc đen nói, hắn đối với tông chủ cũng là cảm thấy không có thuốc nào cứu được, hạ thủ nhẹ, phải là tiểu tông chủ bị hắn coi là tông chủ nhị đại, vì sớm làm bóp chết cái khác ma tông chủ, chỉ sợ hắn hạ si tình chú đều là nhẹ. Mấy người ngươi một lời ta một câu, thịnh đường ở giữa run lẩy bẩy. Nàng biết Cấm Phong môn chủ đại danh, nàng có biết, gia hỏa này che giấu thân phận, huyết ý quỷ. Một cái sớm hơn thương dược ma tôn, từng cùng thôn tiên cự mãng đặt song song hoàng giới bá chủ, thập phần thần bí, không ai thấy qua diện mục thật của hắn, chỉ biết đạo hắn tu vi phi thường cao thâm. Nguyên tắc cũng là hậu kỳ mới công bố, huyết ý quỷ mỗi cách một đoạn thời gian hội đổi túi ra, mấy trăm năm trước, bám vào thiên cơ lâu thiếu chủ trên thân, thay vào đó, bản thân hắn chính là người điên, túi ra đổi nhiều trí nhớ hỗn loạn, thậm chí lúc tốt là xấu, giả trang mặc sĩ thiếu chủ đóng vai lâu, nghĩ lầm chính mình thật là, đối với tùy âm vị yêu sinh hận, giận cá chém tớt, cực đoan đến muốn đem sở hữu không một lòng, chê hoa ghẹo nguyệt người trói lại, toàn bộ hạ tình chú. Hậu kỳ hắn xác thực làm như vậy, bất quá thời gian này điểm, thịnh đường nhớ được, đối phương còn có lý trí. Nhưng, nàng bị trọng điểm để mắt tới, chính là khác chuyện. Tông chủ không cần quá lo lắng, thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hoa trưởng lão mỉm cười nói, hiện tại bên ngoài tông đều tại thị truyền, tiểu tông chủ là hợp hoàn tông khó được si tình loại đâu. Thịnh đường, ân, nàng, si tình loại. Tiểu tông chủ không cần ngượng ngùng, hoa trưởng lão mang theo mùi thơm xích lại gần, mị nhãn như tơ, đều truyền khắp, tiểu tông chủ tại thủy tùng đỉnh nuôi cái sáng tác lô đỉnh, đọc làm tâm đầu huyết thiếu niên. Đúng nha, tuyết trưởng lão hưng phấn hỏi, nghe nói là tiểu tông chủ thở nhỏ vừa thấy đã yêu chết đi bạch nguyệt quang đệ đệ, thật sao? Thịnh đường, a tuyết, đừng ở nâng chuyện thương tâm thời điểm một mặt vui cười. Thịnh đường đầu bị phong trưởng lao ôn nhu sờ lên, tiểu tông chủ nhất định cực kỳ khó chịu đi, nghe nói ca ca là vì cứu đệ đệ chết, tiểu tông chủ đem kia đệ đệ coi như ca ca kéo dài đi, đáng tiếc cùng ca ca ôn nhu hoàn toàn khác biệt, đệ đệ tiêu căng khó thuần vô cùng, cười lên không giống hắn. Thịnh đường, cách cách nguyên bên trên phủ. Đúng rồi, hoa trưởng lão nhìn xung quanh bốn phía, thiếu niên kia đâu? Thịnh đường đang muốn nói chuyện, buổi trưa ngày mùa thu đột nhiên nặng, thiên hôn địa ám, một tiếng nổ vang rung trời tại cấm địa nổ tung, toàn bộ hợp hoan tông chấn động kịch liệt đứng lên. Các trưởng lão thần sắc nháy mắt biến đổi, hướng cấm địa trên không nhìn lại, chỉ thấy chấn áp vạn cổ đại yêu núi cao nguyên nga như bị kiếm chém thành hai nửa, liên tiếp phong ấn theo bên trong cùng một chỗ phá vỡ. Cực lớn mãng xà nguyên thần giữa không trung hiện hiện, mọi người ở đây hoảng sợ thời khắc, kinh khủng cự mãng nguyên thần hóa thành cho tàn, biến mất tại như ngân hà rơi xuống thiên lôi bên trong. Ầm ầm, thiên địa chấn động ở giữa, đột nhiên hai ba đạo thân ảnh theo trong núi bị khí lưu cường đại xung ra, đẩy hướng phương bắc. Thịnh đường mắt sắc nhìn thấy trong đó một cái thân ảnh quen thuộc, nhịp tim đều suýt nữa đình chỉ. Cam, là cầm trong tay thánh mẫn kiếm Tiêu Sở Nhuận. Thánh mẫn khi nào trở lại trong tay hắn? Thịnh đường không kịp nghĩ nhiều, lập tức nói, nơi này giao cho chư vị trưởng lão, ta đuổi theo. Đại yêu nguyên thần đã tán, uy hiếp không lớn, nhưng cấm địa dung chuyển cấp bách cần ngừng lại, nàng tu vi thấp, không giúp được gấp cái gì, bốn đại trưởng lão tọa chấn là đủ rồi. Húng chi nếu để cho các nàng đuổi theo người, Tiêu Sở Nhuận tự tiện xông vào cấm địa tội danh liền chạy không được nữa, sự tình làm lớn chuyện, bằng càn linh đạo quân đổ tôn thân phận. Tiêu Sở Nhuận thật không có trở ngại, nhưng hắn thân phận cùng một chỗ đấy, nàng muốn là chật vật nhiệm vụ muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì dương. Thịnh đường thân hình lóe lên rồi đi, kia trùng tiên khí lưu cực kỳ cường đại, chớp mắt dẫn người biến mất ở chân trời. Thịnh đường dựa vào tiểu bạch phiến cùng bách lý níu, nhanh chóng đuổi theo. Núi trăng ở ngoại ôm một tòa rách nát của miếu, mấy cái từ trên trời giáng xuống thân ảnh, liên tiếp theo nóc nhà đập xuống trên mặt đất. Ngao, cảm giác cánh chim té gãy cùng kỳ, kêu đau đớn âm thanh, còn chưa kịp đứng lên, một đạo bóng tối rơi xuống. Bẹp, nó suýt nữa bị đè ép, gian nan leo ra, hữu khí vô lực hướng thiếu niên nhìn lại. Long chủ, ngươi, ôi, không phải phúc tịch. Một giây sau, phanh âm thanh, một cái toàn thân bọc lấy máu tanh áo đen thân ảnh, cùng với đạo tiếng vang rơi xuống, hung hăng nện ở bàn bên trên. Phúc, máu tươi nhuộm đỏ lạnh lẽo môi mỏng, thiếu niên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Cùng kỳ vội vàng chạy tới. Nó cùng phục tịch tuy là chấn nhiếp cổ kim hung thú hậu duệ, nhưng đều ở trường thành kỳ, kia lại yêu vốn là huyết mạch cường đại, lại có gần vạn năm đạo hạnh, cho dù là tàn khu cũng mạnh kinh người. May mà phục tịch là thao túng phong vân dông tố long tộc, có thể đưa tới lôi phạt, còn có phục yêu đỉnh cùng thánh mẫn kiếm tương trợ. Yêu đang tới tay, đại yêu huyết nhục nó một cái nuốt, chờ tiêu hoa xong, lực lượng nhất định có thể tăng gọn. Một tiếng thắc cụ. Cung kỳ nhìn về phía tốt hơn phục tịch nhiều, bất quá cũng bị thương không nhẹ Tiêu Sở Nhuận, đỏ mắt nguy hiểm híp lại. Người này vừa mới bắt đầu quấy rối, không cho phép bọn họ tìm đại yêu, về sau xem đại yêu muốn chạy ra phong ấn, lại chủ động hỗ trợ vây khốn, không biết đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá có một chút, người này kiếm rất mạnh. Cung kỳ đánh giá thể lực của mình, suy nghĩ muốn hay không thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, giết người đảm bảo. Ngoại giới chuyển đến văn động. Nó ngửi được khí tức quen thuộc, nghĩ đến toàn thân sắc khí, lập tức trốn đến phục tịch phía sau bàn hạ, mượn vài rách che khuất thân hình. Thịnh đường xuất hiện tại cửa ra vào. Trong miếu đổ nát cảnh tượng dẫn vào tầm mắt, một mảnh hỗn độn bên trong, một cái quen thuộc đến cực điểm thân ảnh méo mó rượi vào bàn, toàn thân vết máu loang lổ. Phai màu màu son cây cột một bên, khác rượi vào người thiếu niên, cũng bị thương, nghe được động tĩnh hướng nàng vắng lai, đôi mắt xanh triệt như nước. Thịnh đường vừa vào cửa, tiết hầu vô ý thức giật giật, bị mê người ngọt máu mê được đầu váng mắt hoa. Nàng chịu đựng khát nước cảm giác, nhìn về phía gương mặt không có một tia huyết sắc, tựa như hạ khắc muốn ngất đi phục tịch, bước nhanh tới. Tiêu Sở Nhuận, ngươi không sao chứ? Nóng nảy tiếng nói tại yên tĩnh miếu hoang vang lên. Nghe được thanh âm quen thuộc, phục tịch có chút nhấc lên mí mắt, cái chán chảy xuống máu dính ướt lông mi. Hắn xuyên thấu qua mơ hồ ánh mắt nhìn về phía theo cửa phản quang đi tới thân ảnh, dư quang quét đến trụ trước kinh ngạc Tiêu Sở Nhuận, rũ xuống bên đầu gối ngón tay dài cuộn tròn cuộn tròn.
Hắn đáy mắt một mảnh tinh hồng, thẳng đến phát hiện Thịnh Đường đầu cũng không chuyển lập tức đi hướng hắn, bị máu nhuộm đỏ lông mi dài, mới mềm thả xuống chút. Tiêu Sở Nhuận, Tiêu Sở Nhuận, không biết phục tịch có còn hay không ý thức, Thịnh Đường ngồi xổm ở bên cạnh hắn, sờ lên lạnh lẽo mặt, chính vừa đánh lượm vừa kêu. Nguyên bản không nhúc nhích, tựa như thoi thóp thiếu niên, đột nhiên đưa tay để lại nàng cái hốc. Thon dài mạnh mẽ ngón tay để ép áp, Thịnh Đường đầu bị ép vùi vào cần cổ hắn, còn không có kịp phản ứng, sau thắt lưng cũng quấn cánh tay. Đem người nửa khép đến trong ngực, phục tịch cầm nhẹ khoác lên Thịnh Đường vai một bên, chấm hô hấp sát qua nàng bên hai. Ta không sao. Động tác này gần như thân mật. Thịnh Đường có chút mở to mắt, mở mịt ngốc tại chỗ. Ôm nàng phục tịch lại mở to u ám mắt đen, toàn thân tràn ngập tính công kích nhìn xem mấy bước chi giao Tiêu Sở Nhuận. Tiêu Sở Nhuận nghe này âm thanh đáp lại, chống lại phục tịch nhìn hắn ánh mắt, lông mày hoàn toàn bật đứng lên. Ý thức được cái gì, Tiêu Sở Nhuận đang muốn nói chuyện, liền thấy ngồi dựa bàn bên cạnh thiếu niên, cảm tại nữ hài đầu vai mềm mại tóc đen, thưởng thụ tựa như cọ sát, sau đó nhúng máu hai ngón tay, vô tình hay cố ý nhéo nhéo cướp đi mệnh châu. Tiêu Sở Nhuận thần sắc biến đổi, ngẩng đầu. Phục tịch mở to đen nhánh hung ác nham hiểm mắt, y mắng động môi, an tĩnh chút. Chương 23, thiếu niên một tay đem mảnh mai thân ảnh vòng trong ngực, khác tay nắm mệnh châu, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân trên dưới liền quặng tóc đều thấu đủ tính công kích. Như có người tại ngấp nghé hắn đổ vật. Tiêu Sở Nhuận lời đến khóe miệng nuốt xuống, trầm mặc một lát, đưa tay không hiểu gãi gãi sợi tóc. Nghe được Thịnh Đường gọi Tiêu Sở Nhuận, hắn vốn muốn hỏi này đồng môn có phải là cùng hắn trùng tên trùng họ, thật là đúng dịp. Nhưng đồng môn tựa hồ đối với hắn địch ý rất lớn. Tiết hầu tê dần, dâng lên dị sắc giống như hương vị, Tiêu Sở Nhuận thấp ho âm thanh, ánh mắt rơi vào Thịnh Đường bên trên. Thiên Xuyên bên cạnh từng có gặp mặt một lần nữ hải, tóc đen da tuyết, ăn mặc màu trảm váy dài, vì bị người nửa ôm vào trong ngực, lỏng lẻo váy rơi xuống đất, bày bên cạnh theo đoàn tụ hoa sinh động như thật, phấn sương mù tựa như là hoa thật rơi vào phía trên. Nàng đầu theo phục tịch cần cổ chui ra, lộ ra duyên dáng khuôn mặt trắng đoán, nhẹ nhàng xinh đẹp. Thiên Xuyên đại chiến hắn ở đây, tận mắt thấy Thịnh Đường một bộ kỳ quái chiêu thức đánh xong, trực tiếp sẽ không thể một đời ma tôn đánh khóc, dẫn đầu dưới trướng ma binh rút lui. Hiện tại, nàng là Hợp Hoan Tông mới tông chủ. Tiêu Sở Nhuận ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, bị hắn nhìn chằm chằm Thịnh Đường, miễn cưỡng xoay qua phục tịch bàn tay lực đạo, theo trong ngực hắn dãy rủa đi ra. Nô, buông ra buông ra, phục tịch khớp xương thon dài mạnh mẽ, vô luận là rộng lớn bàn tay vẫn là thon dài cánh tay, đều có thể giam cầm nàng không thể động đậy, tốt tại lúc này bị thương, vẫn là trọng thương. Thịnh Đường thở phi phò, tránh ra về sau. Ánh mắt thường đỏ mà nhìn xem vết thương chồng chất phục tịch, cũng không phải đau lòng thương thế của hắn, nàng là bị khát máu dục câu đỏ mắt. Phục tịch vết thương trên người nàng không tinh tế dò xét, nhưng bị ép vùi đầu thời khắc đó, nàng phát giác được thiếu niên vai trái bị thương, máu tươi tràn ra, giống cam lâm giống như đang dẫn dụ hạn hán đã lâu nàng. Thịnh Đường nhịn xuống tại phục tịch vết thương cắn một chút, hút đi mê người ngọt máu xúc động, nghiêng mặt qua hít sâu hấp khí. Không biết thiếu niên bất thình lình ôm một cái, là có ý gì? Nhưng quá khứ kinh nghiệm nhường Thịnh Đường nghi ngờ nheo lại mắt, vô ý thức nhường hắn thành thật một chút. Vừa mới mở miệng, phục tịch hôn mê bất tỉnh. Thiếu niên bị máu nhuộm đỏ lông mi, ở mức hồng bừng phóng, phía dưới sắc mặt trắng bệnh như tuyết, môi mỏng ngược lại là đỏ lợi hại, cũng dính máu. Thịnh Đường xem xét mắt, huyết dịch khắp người nho nhỏ sôi trào hạng, trong lòng dâng lên muốn tại phục tịch bên miệng liếm máu dục vọng. Kịp phản ứng, nàng có chút phát điên bước bắt đầu. Bình thường còn đỡ, bị thương dính máu thời điểm, phục tịch ở trong mắt nàng liền cùng bánh trái thơm ngon đồng dạng. Tốt trên người phục tịch không chỉ chính mình máu, Thịnh Đường rất nhanh ngửi được hắn áo choàng huyết tinh vị đạo. Hẹ, gì sắt giống như mùi tanh quá nặng, năm xưa lao huyết, hơn nữa không giống như là người. Thịnh Đường ý thức một chút thanh tỉnh, đưa tay bóp lấy phục tịch lạnh buốt mặt, theo trong túi chứa vật lấy ra một quả hồi linh đan, cho hắn đút tới miệng bên trong, kiểm tra xong thương thế sau đem hắn trên thân to to nhỏ nhỏ thường bôi thuốc băng bó lại. Nàng không phải y tu, chỉ đơn giản xử lý dưới. Phục tịch cánh tay vết thương sâu tới xương, huyết nhục phím hắc, dường như chúng độc giống như, còn có yêu khí tràn ngập. Bó thuốc thời điểm, Thịnh Đường làm cái ký hiệu, nơi này cách núi Trăng Thành rất gần, đợi lát nữa dẫn người đi tìm y tu. Xử lý tốt phục tịch, Thịnh Đường ánh mắt nhìn về phía trong miếu đổ nát, ngồi tại phai màu chu trụ trước cái khác người. Nhìn chằm 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 chằm, tâm tình vi diệu. Trang phục hoa đẹp bên trong hồ trạm canh gác thiếu niên, còn làm phấn trang điểm, giống bàn muốn lên bàn đồ ăn, bị người các loại tô điểm xinh đẹp trang trí, ý đồ nhường hắn tại rất nhiều trong thức ăn trổ hết tài năng. Đẹp mắt là rất đẹp, bất quá cùng thiếu niên trong suốt dường như nước con ngươi, tuyệt không đáp. Thịnh Đường đi tới, ngươi là ai, vì sao xuất hiện tại ta Hợp Hoan môn cấm địa? Tiêu Sở Nhuận thương dù so với phục tịch nhẹ, nhưng kinh mạch toàn thân bị đại yêu chấn thương, lâm vào chết lặng, trong thời gian ngắn không thể động đậy, cho dù sốt ruột cầm lại mệnh châu, giờ phút này cũng chỉ có thể thành thật thật dựa miếu trụ. Hắn cách tông lúc bị dặn dò, sư tổ mệnh vẫn tinh xuất hiện, hắn ra ngoài tìm kiếm nhất định phải trong bóng tối tiến hành, không thể lộ ra nửa điểm phong thanh, để tránh dẫn tới có người đối với mệnh vẫn tinh lên ý đồ xấu. Không thể bại lộ thân phận Tiêu Sở Nhuận, mấp máy môi, ta gọi Đổi Một. Đổi Một là sư phụ cho hắn lấy chữ. Hắn lông mi bị Thanh Khê phái người gắn tia chớp phấn, có chút nhấc lên, một điểm thoái quang tại trong mắt lấp lóe. Xin lỗi, vô ý tự tiện xông vào Quý Tông, không qua đường qua Quý Tông Thanh Khê phần công địa giới lúc, bị thiết kế dẫn tới bản tông, nghe nói là Thịnh Tông chủ sai sự, giúp mời ta làm lô đỉnh, sau may mắn đào thoát, đi tới cấm địa. Nghe hắn giao phó xong trận tướng, Thịnh Đường trầm mặc, nhìn hắn lông mi bị vùng nát ấy, đã tin hơn phân nửa. Nguyên lai tưởng rằng là tự tiện xông vào cấm địa mao tặng, kết quả là bị bắt tới. Thịnh Đường sờ lên chóp mũi, yên lặng cấp cho nàng con hát qua Thanh Khê phải nhớ một bút. Không phải ta, bọn họ tự tiện chủ trương. Thịnh Đường kiểm tra Tiêu Sở Nhuận tương thế, cho hắn nuốt hỏa làm dịu kinh mạch đau đớn đang dược. Tạ ơn, có thể đem trong tay hắn hạt châu đưa cho ta sao? Tiêu Sở Nhuận nói, đó là của ta. Thịnh Đường lúc này mới chú ý tới, Phục Tịch trong tay nắm nuốt cái chân bóng hạt châu. Nàng đẩy ra ngón tay hắn, xuất ra dò xét, hỏng. Hạt châu có đầu khe hở, cơ hồ vỡ thành hai nửa. Tiêu Sở Nhuận tâm đi theo nát, sắc mặt trắng bệnh niệm pháp quyết, mệnh châu ngắn ngủi lấp lóe xuống, khôi phục cám sắc không có động tĩnh nữa. Đan dược hòa tan không lâu, đầu ngón tay có thể động, Tiêu Sở Nhuận cuộn tròn ngón tay nhốt chặt đạm đạm hạt châu, khóe miệng niết nhóc, lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Đây là tìm mệnh vẫn tinh đồ trọng yếu, hắn lại không bảo vệ tốt, bị làm hỏng. Tiêu Sở Nhuận ánh mắt rơi trên người Phục Tịch, hô hấp chìm xuống, hắn gọi Tiêu Sở Nhuận sao? Thịnh Đường mặt lộ kinh hãi, ngầm bực chính mình lúc trước, như thế nào đem Tiêu Sở Nhuận đại danh gọi là đi ra. Tốt tại nàng nhớ lại phiên nguyên tắc, nhân vật chính đoàn bên trong, không có đổi một người này. Ý thức được đối phương sẽ không vì cứu Tiêu Sở Nhuận đối địch với nàng, Thịnh Đường chớp mắt ứng tiếng. Không nghĩ tới này đồng môn thật cùng hắn trùng tên trùng họ, Tiêu Sở Nhuận thu tầm mắt lại, đem mệnh châu nhét vào trong ngực, quyết định thương lành chữa trị. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Phục Tịch trong tay thánh mất kiếm. Thánh kiếm đột nhiên có cảm giác giòn kêu âm thanh, tại Phục Tịch ngón tay dài ở giữa run rẩy. Cho dù tại đang hôn mê, Phục Tịch cũng nắm thật chặt, bàn tay bị kiếm khí gây thương tích, vẫn không buông ra. Thịnh Đường bật lên lông mày. Còn thánh kiếm đâu? Vậy mà thương chủ. Nàng qua vô vỗ chu kiếm, khẽ kêu thánh mẫn lập tức an tĩnh lại, Tiêu Sở Nhuận sững sờ, mặt lộ kinh ngạc vẻ mặt. Thánh mẫn kỳ thật không phải bẽn ngoan, ngang bướng vô cùng, trước kia tại sư tổ bên người ngược lại là trung thực, sư tổ ban cho hắn về sau, trong tay hắn hoàn toàn thả ra thiên tính. Hắn có khi đều khống chế không nổi. Không nghe hắn, Thịnh Đường vậy mà có thể để cho ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Sở Nhuận nhíu mày lại, nghi hoặc mà nhìn xem Thịnh Đường. Thịnh Đường đem Phục Tịch bàn tay theo thân kiếm đẩy ra, dùng vỏ kiếm ở giữa cuốn quanh bố, đem thánh mẫn bọc lại, cất đặt ở một bên. Chớ lộn xộn ngang. Nàng vỗ vỗ chu kiếm, dặn dò. Thánh mẫn chớp lên, tựa hồ tại đáp lại, Tiêu Sở Nhuận trong lòng nghi hoặc càng tăng lên, nghĩ đến lúc trước tại Hợp Hoàn Tông đặc biệt hồng sáng mệnh châu, há to miệng muốn hỏi. Thịnh Đường đứng dậy, ta đi tìm chút nước tới. Phục Tịch cánh tay vết thương tràn ra máu đen, hơn phân nửa trúng độc, không thanh tẩy không được. Thịnh Đường đem Triệu Tinh Lăng lưu tại trong miếu nhìn xem hai người, một mình đi trong núi tìm nước. Không bao lâu, đánh chút nước sẽ tới. Cho ngươi, Thịnh Đường dùng lá sen đựng chút nước suối, cho Tiêu Sở Nhuận cũng mang theo phần. Tiêu Sở Nhuận bờ môi khô cạn, nói lời cảm tạ tiếp nhận, còn không có đưa tới bên miệng, cánh tay run lên gân cốt rung động không ngừng. Nước run lên đi ra, ướt nhẹp hắn hoa khổng tức dường như hoa phục. Xin lỗi, hạnh khổ đánh trở về nước, sắp bị hắn vẩy xong. Thiếu niên thon dài lông mi run rẩy, tuấn tú trắng non gương mặt từng đỏ, lộ ra mấy phần ấy náy cùng luống cuống. Thịnh Đường gặp hắn một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều, cũng không biết nhường người hỗ trợ é lệ bộ dáng, cười âm thanh, cầm lại lá sen, nửa ngồi đưa tới bên miệng hắn, uống đi. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy hắn, luôn cảm thấy tự mang lọc kính, cảm thấy đối phương là người tốt. Tiêu Sở Nhuận ngượng ngùng nói cảm ơn, túi đầu đang muốn uống. Một cục đá xuyên qua lá sen, yếu kém lá cây chia năm xẻ bảy, còn sót lại nước một chút chiếu xuống. Mây đen che sắc trời, tựa tại bàn bên cạnh Phục Tịch, đau hấn váy mỗi ngày đổi mới tứ mà hai người Ngô Chí Nất tứ kỳ chẳng biết lúc nào tỉnh lại, mở to âm trầm mắt đen, lông quạ dường như lông mi tiếp theo phiến đú ám. Thịnh Đường, Thịnh Đường lắc lắc đầu ngón tay nước, tuy rằng không biết chỗ nào chọc tới hắn, nhưng không trở ngại nàng hướng Phục Tịch mỉm cười, đứng dậy đem hắn bên cạnh kia phần lấy đi. Nàng đưa lưng về phía Phục Tịch, đem lá sen che quất, không cho hắn tiếp tục dùng hòn đá nhỏ dở trò xấu. Đừng lo lắng, uống đi. Tiêu Sở Nhuận chần chờ nhìn một chút nàng, vừa nhìn về phía khác bên cạnh Tiêu Sở Nhuận, cuối cùng túi lầu uống. Hắn thực tế khát lợi hại. Phục Tịch nhìn xem nhỏ gầy bóng lưng, theo mặt đất nắm lên tiểu thạch đầu, tại thon dài trắng bệnh giữa ngón tay nghiền vỡ nát. Ngoài miếu một tiếng ầm ầm, rơi ra mưa to. Thịnh Đường đứng tại cửa, nhìn xem mây đen dày đặc bầu trời, bất đắc dĩ thở dài. Thời gian ngắn đi không được, nàng tựa hồ cùng Dông Tố hữu duyên. Thịnh Đường dùng ngọc giản hỏi thăm xong trong tông tình hình, quay người lại, Phục Tịch lạnh buông phóng mắt, mặt như phủ băng. Kể từ bên người nước bị nàng trừng phạt dường như bưng đi cho Tiêu Sở Nhuận uống về sau, thiếu niên liền quay quá mức, rốt cuộc không nói với nàng lời nói, cũng không nhìn nàng. Mãi cho đến ban đêm, mưa to cùng với ầm ầm tiếng sấm ở ngoài miếu vang lên không ngừng. Trong miếu một chiếc cô đang lóe lên, toàn thân tê dại ý thối lui Tiêu Sở Nhuận, dùng pháp lực tu mệnh châu, Thịnh Đường theo trong túi chứa vật cầm chút quả ăn, ánh mắt yếu ớt hướng Phục Tịch liếc đi. Thiếu niên vẫn là duy trì lấy kia cự người ở ngoài ngàn dặm tư thế. Cả ngày, Thịnh Đường chuyển tới quả, hắn lông mi lạnh lùng rủ xuống, hướng khác phương hướng nghiêng mặt qua. Thịnh Đường cùng chủ nhân sờ soạn cái khác đầu chó, một mình phụng thịu cậu tử đồng dạng. Thịnh Đường âm thầm bật cười, gặp hắn kiên trì, thu hồi tự mình ăn lấy, bất quá linh quả cùng nàng mà nói, thực tế thiếu chút hương vị. Phục Tịch đã đổi thân y phục, huyết khí sạch sẽ rất nhiều. Không có cái khác hương vị che lấp, lạnh lẽo trong đêm, quanh người hắn tản ra hết sức rõ ràng ấm áp huyết khí. Thịnh Đường nhếch hầu khẽ nhúc đích, tâm có chút ngứa. Nàng cố nén xúc động, theo trong túi chứa vật xuất ra mềm tấm thảm, cho mình đắp lên, tại như có như không mê người khí tức bên trong, hết sức ngủ thiết đi. Nửa mê nửa tỉnh thời điểm, khí tức kia càng đậm, tựa hồ cách rất gần. Thịnh Đường nhịn không được mở mắt ra, trong bóng tối, ngồi xổm ở trước người nàng Phục Tịch, nghiêng qua phía dưới, lộ ra thon dài ưu việt cái cổ, sau đó ngón tay dài lại nơi núi lòng cổ áo, nhường dưới cổ lạnh da trắng ở giữa, một đạo che kín huyết khí vết thương, trần trụi loa ánh vào nàng tầm mắt. Thịnh Đường ngửi ngửi quen thuộc huyết khí, toàn thân có chút dùng mình. Nàng đang muốn xích lại gần, trắng non cằm bị bóp bóp, Phục Tịch hẹp dài mắt đen thu lại lên, lạnh lùng nói, "Nằm mơ." "Thịnh Đường." Nàng trầm mặc giây lát, muốn nói lại thôi nhìn xem Phục Tịch. Hắn có phải là quên chính mình bị thương chuyện, cùng với nàng đùa lửa. Chương 24, cả một ngày Phục Tịch tại hấp thu yêu đan. Thôn Thiên Cự Mãng từng là cùng huyết y quỷ cùng thời hoang giới bá chủ,
vạn cổ đại yêu, yêu đan cùng thân là lòng tộc phục tịch mà nói, đều là đại bổ đồ vật, nhưng cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện hấp thu, sợ khống chế không nổi bên trong hùng hậu yêu lực, bạo thể mà chết. Phục tịch vốn định tu vi tiến thêm một bước, trạng thái toàn thịnh hấp thu, mà không phải hiện tại bản thân bị trọng thương thời điểm. Nhưng hắn đổ vật bị đoạt đi, hắn làm sao có thể nhẫn? Trong miếu đổ nát, một chiếc cô đang bị gió thổi diệt, chỉ có mệnh châu tản ra hào quang nhỏ yếu. Phục tịch một tấm khuôn mặt tuấn tú biến mất ở trong tối quang bên trong, ánh mắt dày đặc mà nhìn xem tịch đường. Nàng giống như một mực biết như thế nào chọc giận hắn. Trốn ở bàn vải rách sau cùng kỳ, lộ ra khe hở, nhìn về phía cái kia đạo túi thân bóng lưng, ẩn ẩn đã thấy phục tịch tóc đen ở giữa sắp toát ra sừng rồng, doa đến co lại thành một đoàn. Thiếu niên giống như khí mất lý trí, vì khôi phục tu vi, trực tiếp nuốt yêu đan, không sợ biến trở về nguyên hình sao? Cùng kỳ sợ nuốt nước miếng. Thịnh đường không biết phục tịch hấp thu yêu đan, giờ phút này tu vi bùng lên. Trong mắt nàng phục tịch, này sẽ cùng chỉ ngao ngao phô trương thanh thế tiểu hổ sói, nàng bất đắc dĩ lại tản mạn đẩy ra cầm ở giữa tay, hướng còn tại tu mệnh châu Tiêu Sở nhuận mắt nhìn. Có người tại, nàng cũng không muốn bại lộ chính mình khát máu chuyện. Vũ trộm nhặt đi, nếu không liền hắn đưa tới cửa tư thế, nàng đè xuống hắn hút thành tơi khô. Thịnh đường đáy lòng hừ hừ. Gặp nàng vẫn không ở hướng Tiêu Sở nhuận trên thân nhìn, phục tịch môi mỏng mím thành một đường. Hắn tỉnh lại phát hiện, Tiêu Sở nhuận không nói rõ chân tướng, thịnh đường còn tại hiểu lầm bên trong, có thể cho dù không biết thân phận, nàng vẫn là càng để ý Tiêu Sở nhuận. Nếu như trước kia, chỉ cần hắn xuất hiện, nàng nhất định sở hữu chú ý đều ở trên người hắn, chỉ nhìn hướng hắn. Nay sẽ hắn ngay tại trước mặt nàng, nàng bậy mà không ở nhìn về phía người khác. Phục tịch bị đẩy ra ngón tay cuộn tròn lên, mặt như phủ băng, cường đại yêu lực tại thể nội cuộn cuộn, hắn nuốt xuống một cái ngay ngái, khóe miệng cong lên lạnh lẽo đường cong, đứng dậy rời đi. Trong cơ thể hắn tu vi tăng gọn, thân thể không cách nào chèo chống, nhất định phải biến trở về nguyên hình. Chú ý tới cách đó không xa sóng ngầm cuộn cuộn, Tiêu Sở nhuận lông mày nghi ngờ nhíu lại, cuối cùng hướng hai người lộ ra cái hiền lành nụ cười, thu hồi ánh mắt. Hắn đang có cái đại phiền toái. Mệnh Châu vẻ ngoài tuy nhỏ, trong đó ẩn chứa không gian lại rất lớn, như là một cái tiểu thế giới, bên ngoài mắt trần có thể thấy cái kia khe hở, ở bên trong muốn tìm được, giống như mò kim đáy biển. Liền khe hở vị trí cũng không tìm tới, nói gì pháp lực chữa trị. Tiêu Sở nhuận là cái người rất có kiên nhẫn, nhưng trong chuyện này, hắn có chút nóng nảy, cũng không thể không gấp. Nay Mệnh Châu là hắn sư tổ lưu lại, cái gọi là mệnh sao băng, cũng là vị kia đắc đạo lão nhân già thôi diễn ra, nói hắn sư tổ Càn Linh đạo quân có cái hẳn phải chết kiếp, cuối cùng hội thần vẫn khó có thể độ kiếp phi thăng, mệnh sao băng chính là ứng kiếp mà đến, trời khác hắn đổ vận. Người bình thường nếu như thế, muốn hóa giải kiếp nạn, nhất định phải diệt trừ mệnh sao băng, nhưng hắn sư tổ không đồng dạng. Tiêu Sở nhuận nhìn chằm chằm ảm đạm Mệnh Châu, mặt lộ thần sắc lo lắng. Hắn sư tổ cử thế vô địch, nhưng cùng tiến đấu, cho nên sư phụ hắn cùng các sư bá ngay từ đầu, không tin lắm có cái gì kiếp là không cách nào hóa giải, hẳn phải chết không nghi ngờ, thẳng đến những năm gần đây mới phát hiện không thích hợp. Hắn sư tổ tựa hồ gặp nguy hiểm ý nghĩ, cùng thế bất lợi. Lúc này mới vội vàng lật ra cứu Mệnh Châu tử, âm thầm tìm kiếm mệnh sao băng. Bọn họ tìm được không phải muốn trừ bỏ nàng, mà là muốn đem người mang về, khắc khắc hắn sư tổ, đem hắn sư tổ trong đầu nguy hiểm ý nghĩ diệt đi, để tránh nhân gian lên họa, dạng này cũng có thể cứu sư tổ, nhường hắn thành thành thật thật đi độ kiếp phi thăng. Tiêu Sở nhuận không biết, hắn cùng sư phụ các sư bá mong nhớ ngày đêm mệnh sao băng, ngay tại bên người cách đó không xa, mà bị bọn họ ký thác kỳ vọng tịch đường, nếu như biết được, nhất định trong đêm trộm đi mệnh châu chạy. Cái gì nguy hiểm ý nghĩ? Kia là bi quan chán đời. Nhìn cái gì đều chán ghét, bao quát chính mình. Một cái nguyên tắc giai đoạn trước bi quan chán đời điên đánh, bị Tiêu Sở nhuận đại nghĩa diệt thân trùm phản diện sư tổ, nàng có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ lại biểu diễn cái tạp kỹ, nhường kỳ nhạc ca một chút, cảm thấy nhân thế vẫn là thật có ý tứ, chỉ sợ còn không có biểu diễn, liền bị cảm thấy ồn ào bóc chết. Thịnh đường tại từ nơi sâu xa dùng mình một cái, hoài nghi băng tàng độc phát tác, nàng nhìn qua phục tịch rời đi phương hướng, đi theo. Bầu trời một tiếng sét, trùng trùng tầng mây bên trong, hình như có che khuất bầu trời bóng đen lướt qua. Thịnh đường bước ra cửa miếu chân dừng lại, tại tiếng sấm trở về rụt rụt. Gió lạnh tạo qua, thổi đến nàng đặc biệt lạnh, toàn thân run lên. Phục tịch đã biến mất không thấy. Bầu trời đêm mông mông bụi bụi, túc lạnh gió thu ở ngoài miếu gào thét. Thịnh đường bất đắc dĩ thở dài, trở lại trong miếu đả tọa, tu luyện lên tùy âm truyền cho nàng công pháp. Tùy âm chỉ đường đường chính chính dạy nàng đồng dạng pháp thuật, tên là Hoặc Âm. Chiếu hắn nói, chỉ cần học xong này pháp thuật, Hợp Hoàn Tông Nguyên Thuật, Bị Thuật, đều có thể nước chảy thành sông. Nhưng Thịnh đường thật lâu không tu luyện thuật mê hoặc, nàng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Lúc trước tu luyện hai ngày, nàng rời giường chiếu gương đồng, bất chi bất giác nhìn chính mình nửa canh giờ, còn chưa đã ngứa. Về sau vào nhà Miên Vân một mực ngơ ngác nhìn xem nàng, cuối cùng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, ta phải là người nam tử liền tốt. Thịnh đường, nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng Thịnh đường đã hiểu cái gì. Nhớ tới này pháp thuật là ai truyền cho nàng, Thịnh đường dùng mình, lập tức đình chỉ tu luyện. Buổi chiều đầu góc choáng váng tiểu thị nữ thanh tỉnh về sau, xấu hổ vài ngày không dám nhìn nàng. Hoài nghi công pháp có vấn đề, Thịnh đường tạm thời gác lại, mấy ngày nay chỉ học được một ít mê thuật. Tiến bộ rất lớn, nhưng đối nàng mà nói vẫn là quá chậm, Thịnh đường chỉ có thể đem chủ ý đánh về thuật mê hoặc. Có lẽ là nàng còn không có hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, hoặc là đối với pháp thuật có điều hiểu lầm. Thịnh đường nghiên cứu đứng lên. Chưa từng nghĩ, này pháp thuật hấp dẫn tới khách không mời mà đến. Môn chủ, cái bóng gửi thư, Hợp Hoan Tông tân nhiệm tông chủ ngay tại trong rừng. Cấm Phong môn đệ tử nói. Biết, mạc sĩ môn chủ nhìn chằm chằm cái phương hướng, quả xếp tại lòng bàn tay gõ, nhắm mắt có chút cảm ứng, không phải nói, nàng là Hợp Hoan Tông ngàn năm khó gặp một lần si tình loại sao, nàng thế nhưng là tại tu luyện nghi ngờ thuật. Cái gì nghi ngờ thuật?
bên người đệ tử không hiểu. Mạc Sĩ Hầu cười lạnh, không nói gì. Còn có thể là cái gì? Tùy âm công pháp. Đệ tử suy nghĩ một chút nói, tìm được nàng tung tích lúc, cái bóng còn phát hiện cùng nàng cùng chỗ một chỗ người, là Thiên Thanh Tông đệ tử Tiêu Sở Nhuận. Đạo quân đồ tôn. Mạc Sĩ Hầu nhíu mày, khoe miệng ý cười lạnh hơn. Cùng Tùy Âm năm đó giống nhau như lúc, kế tiếp là ai? Hắn nửa mặt đen lên, ta không thể để cho nàng giống Tùy Âm tên cầu tặc kia đồng dạng, đem các giới con em trẻ tuổi thai họa mấy lần. Đệ tử ngẩn ngực, môn chủ nói đúng lắm, bọn họ là chính nghĩa chém giết. Thịnh đường chính tu luyện thuật mê hoặc, bốn phía linh khí ngưng lại, cửa miếu bên ngoài, một cái áo trắng thân ảnh tựa như quỷ mị, bay xuống mà tới. Ngươi chính là Tùy Âm chuyên nhân. Người tới trong tay gõ quạt xếp, áo trắng như tuyết, một bộ công tử văn nhã ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Thịnh đường nhìn xem cùng nguyên tắc miêu tả không có sai biệt trang điểm, biểu lộ cứng đờ. Là một bộ áo trắng Mạc Sĩ Hầu. Tùy Âm thanh mai trúc mã, vì yêu sinh hận, giận cá chém thất cấm phong môn môn chủ, trọng yếu nhất chính là người này vẫn là huyết ý quỷ biến thành. Thịnh đường đối với áo trắng quạt xếp ấn tượng rất sâu, bởi vì tại hậu kỳ, Mạc Sĩ Hầu thức tỉnh huyết ý quỷ ý thức, này tấm bạch bạch ra người, dưới ánh mặt trời hội nháy mắt biến thành đỏ như máu, tựa như ăn mặc thân huyết ý lìa biết kẻ đến không tiện. Thịnh đường trầm mặc, xem xét mắt thần sắc giống vậy khẽ biến Tiêu Sở Nhuận. Xem ra thiếu niên này cũng biết cấm phong môn môn chủ là cái tùy tính tên điên. Thịnh đường ý đổ rẽ rủa một chút, nhưng còn ra tay, liền bị vung tay áo mê đi qua. Tiêu Sở Nhuận đưa tới thánh mất kiếm, trong phiến khác, đồng dạng bị Mạc Sĩ Hầu đánh ngất xỉu trên mặt đất. Đường đường cấm phong môn môn chủ, hóa thần cảnh tu sĩ, đương nhiên không phải bọn họ có thể địch nổi. Môn chủ, hai người này xử trí như thế nào? Mạc Sĩ Hầu cúi thân, đánh giá mê man Thịnh đường trên thân, ánh mắt híp lại đứng lên, xử trí làm cái gì? Ta chỉ là thừa dịp nàng còn có thể cứu, thi cái tình chú, để tránh nàng đi tùy âm đường nghiêng, ta là tại cứu vớt nàng. Dứt lời, hắn hai ngón tay rơi vào Thịnh đường ngải tâm. Thịnh đường trong lúc đần độn, không ngừng nghe được một thanh âm, ngươi liền thích trước mắt cái này, thích thích. Mạc Sĩ Hầu đang định hạ cho vĩnh chú, một lồng ánh sáng theo Thịnh đường dưới và tháo tràn ra. Tiểu bạch phiến lạnh lùng lóe lên, sáng ngời xuyên thấu qua túi, ẩn ẩn mang theo một tiếng gầm nhẹ. Mạc Sĩ Hầu tại kia nháy mắt, mắt phải tràn ra huyết lệ, trong cơ thể huyết ý quỷ ý thức bị đâm đau nhức. Hắn đụng vào Thịnh đường ngạch tâm ngón tay bị chấn trở về, khớp xương run lên. Mạc Sĩ Hầu nhìn chằm chằm chớp mắt rất lớp ra bàn tay, biểu lộ trở nên kỳ quái, hắn nửa trái mặt kinh hồn không chừng, nửa phải mặt lại che kín tính trẻ con hiếu kỳ. Nữ hài treo ở cần cổ đồ vật, đang cảnh cáo hắn. Sẽ là cái gì? Huyết ý quỷ nâng lên đấm máu bàn tay, còn muốn thăm dò. Một chùm sáng theo vỡ vụn miếu ngói ở giữa rơi xuống. Trời đã sáng. Mạc Sĩ Hầu nửa phải khuôn mặt thần sắc biến mất, trở nên cùng bên trái đồng dạng, thân là huyết ý quỷ hết thảy, nháy mắt giấu về mắt phải chỗ sâu. Hắn thản nhiên nhìn mắt hôn mê hai người, phất tay áo rời đi. Hẻm núi trong lúc đó, một mảnh xương trắng bao phủ trong hồ, bọt nước cuộn cuộn, hai cái sừng rồng theo trong hồ nước trong veo ló ra, ướt sũng, mắt đồng tử đen nhánh. Một giây sau, long thân hóa thành hình người. Một cái tái nhợt lạnh buốt bàn tay, ấn ở bên hồ ô trên đá, phục tịch chậm rãi lên mở. Toàn thân đát, ghé vào dưới cây liễu nằm ngáy ho ho cùng kỳ, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu dọa nhảy. Yêu đan bên trong lực lượng, coi như phục tịch dùng chân thân cũng không hấp thu được nhanh như vậy, trước thời hạn kết thúc biến trở về thân thể, phục tịch lạnh bạch làn da biến đỏ, gân xanh dữ tợn, mắt trần có thể thấy yêu khí tại thể nội phun trào, nhìn xem hạ khắc bạo thể mà chết cũng không kinh ngạc. Long chủ, phục tịch mắt đen bịt kín một tầng che lấp. Hắn phát giác được nghịch lần động tĩnh, nghĩ chạy trở về, nhưng sau một khắc, đỏ tươi tơ máu tại làn da ở giữa lan tràn. Phục tịch rồi thanh máu, trong cơ thể yêu lực cường đại đến phá thể mà ra. Hắn lông mi dài che đậy tiếp theo phía nam sắc, bất đắc dĩ biến trở về chân thân, khàn khàn tiếng nói theo đáy nước truyền ra. Đi, đi theo nàng. Sắc trời xuyên qua gạch ngói vụn, rơi vào trong miếu một mặt mê mang nữ hài trên thân. Nô. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Thịnh đường ôm đầu, tả hưu ngóng nó, như thế nào đều nghĩ không ra. Một trận nhỏ vụn thanh âm tại sau lưng vang lên. Thịnh tông chủ, Tiêu Sở Nhuận so với nàng trước thời hạn tỉnh lại. Ngươi rốt cuộc tỉnh, không có sao chứ? Thịnh đường quay đầu, sau lưng thiếu niên, một bộ trường bảo màu thiên thanh, tóc đen rối tung. Tẩy đi phấn trang điểm gương mặt đặc biệt tuấn tú. Sáng sớm bên trong, đối phương tiếng nói dường như tảng băng va chạm, không triệt đêm hai. Hắn thật là dễ nhìn, thích thích thích. Thanh âm êm hai, thích thích thích. Không thể ức chế, Thịnh đường nhìn thấy Tiêu Sở Nhuận nháy mắt, trong đầu toát ra một đống thích, trái tim bịch bịch nhảy dựng lên, nàng kinh hồn không chừng ôm ngực, ngây ngô ý thức, tuy rằng không biết chính mình là ai ở đâu, lại minh xác một sự kiện, đó chính là nàng đối với thiếu niên này đặc biệt thích thích. Tiêu Sở Nhuận chú ý tới Thịnh đường một cặp mắt hắc bạch phân minh, sáng lóng lánh nhìn qua hắn, lông mi rì rào. Hắn bản vô ý thức cong môi về cười. Sau đó phát giác không thích hợp, nhớ tới đem bọn hắn đánh ngất xỉu cấm phong môn chủ, lông mày cao lại, không yên tâm dùng ngón tay đụng đụng Thịnh đường cái chán. Mạc Sĩ môn chủ làm việc quỷ dị, hắn cũng không dị dạng, chẳng lẽ lại trên người Thịnh đường làm văn chương? Quả nhiên, Tiêu Sở Nhuận sử dụng pháp thuật hơi tìm tòi, liền thấy Thịnh đường ngạch tâm hiện ra hửng đỏ chú ấn. Hắn sát mặt nghiêm túc lên, là tinh chú. Nhưng loại nào tinh chú, hắn không cách nào phân biệt. Thịnh tông chủ, ngươi nhưng có chỗ nào khó chịu? Thịnh đường vai hàm có chút nâng lên, chi tiết nói, ta có chút lạnh. Tiêu Sở Nhuận sững sờ, theo trong túi chữ vật xuất ra cái ấm lò sưởi tay, dùng linh lực thôi động về sau, nhét vào trong tay nàng, còn gì nữa không? Thịnh đường đang cầm nóng hầm hập lò sưởi, gương mặt từng đỏ, không có. Dứt lời, nàng lại hướng bên cạnh hắn khẽ nghiêng, sát bên thiếu niên, thăm dò tính làm dựa sát vào nhau động tác, ngươi trước đừng núp đích. Tiêu Sở Nhuận kinh ngạc nghiêng mặt qua, nhìn xem nữ hài đen nhánh đỉnh đầu, tựa ở bả vai hắn. Trầm mặc giây lát, hắn đàng hoàng ngữ âm thanh, nhặt lên một đoạn cánh khô, tại mặt đất vẽ lên nhìn thấy chú ấn, khắc tay cầm lên có thể phân biệt thiên hạ pháp thuật bảo giám, nghiên cứu lên ra sao chú thuật. Gió mát nhẹ nhẹ, Thịnh Đường nhắm mắt cảm thụ dưới. Xác thực là động tâm cảm giác. Không thể tưởng tượng nổi, Thịnh Đường trợn tròn mắt, đang cầm lò sưởi ngón tay nắm thật chặt, rất cảm thấy hiếm lạ ngồi thẳng thân. Lúc này, nàng trong óc vang lên một cái thanh âm kỳ quái. Túc chủ, thanh âm đang sụp đổ. Thịnh Đường, Phúc Bảo tại trong tức hải hóa hoa không lớn. Nguyên tắc Tiêu Sở Nhuận tuy không hậu cung, nhưng sau lưng đều là chờ hắn quay đầu hồng nhan chi kỷ, nguyên chủ bị Tiêu Sở Nhuận cảm hóa về sau, cũng là một thành viên trong đó. Thịnh Đường còn không có hạ tuyến, liền mơ mơ màng màng thích người khác, để nó cảm thấy nhà mình nhân vật chính người bị cướp. Cái này thối áo xanh, chán ghét. Túc chủ quên sao? Phúc Bảo nhỏ giọng nức nở, chúng ta là muốn thủ hộ nhân vật chính, Túc chủ coi như bắt đầu sinh tình ý, cũng nên là đối nhân vật chính mới đúng. Nó đứt quãng giao phó xong, một lát, Thịnh Đường đấy mắt mở mịt thiếu chút. Thì ra là thế, nàng không hoàn toàn mất trí nhớ, mơ hồ nhớ được một điểm, có nhiệm vụ phải hoàn thành. Có thể nhiệm vụ này. Xin lỗi, Thịnh Đường chém đinh chắn sắt nói, ta có người thích, không thể cùng cái khác nam tu anh em, dây dưa không ngừng. Lời này giống một đạo sấm bổ vào Phúc Bảo trên thân. Nó lần đầu sản sinh ra sát ý cấm phong môn chủ. Nó muốn dùng đại đạo lực lượng nguyền rủa hắn. Không phải Túc chủ, Phúc Bảo bi phẫn đan sen. Nửa ngày tại trong thức hải chọc ngón trỏ, biên lên nói láo, ngươi lúc trước thích chính là nhân vật chính, chỉ là bị hạ chú, mới quên. Thịnh Đường chần chờ, nàng muốn gì còn có người thích sao? Lúc này, dựa bả vai khẽ nhúc nhích, Tiêu Sở Nhuận bật lông mày nói, Thịnh tông chủ, ngươi chúng rồi chuyên tình chú là tình chú bên trong một loại, hội dùng chúng chú người, trong lòng chỉ dung hạ được một người tồn tại, bài xích còn lại tất cả mọi người, không chỉ như thế, một khi cùng cái khác người đến gần chút, sẽ còn nhận tình chú phản vệ. Thịnh tông chủ hiện tại trừ hắn, ai cũng không vào được mắt, không chỉ như thế, tới gần cái khác nam tu sẽ còn toàn thân không được tự nhiên. Thịnh Đường nghe xong choáng váng, bất quá nàng xác thực cảm thấy mình không thích hợp, Thịnh Đường nuốt nuốt thái dương, lại nhịn không được xem xét mắt Tiêu Sở Nhuận. Thật rất tuấn mắt. Nghe trong đầu hệ thống kêu rên, nàng xoắn xuýt nhíu mày lại. Chân trời hơi sáng, Tiêu Sở Nhuận chịu được thương, đưa nàng tranh thủ thời gian mang về Hợp Hoan Tông. Thịnh Đường mơ mơ màng màng bị mang về tông môn, đối mặt Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn cái đại mỹ nhân trưởng lão, một đôi mắt mê mang chớp chớp. Các trưởng lão thấy thế, hận không thể thẳng hướng cấm phong môn, bất đắc dĩ cởi chuông phải do người buộc chuông, bằng các nàng mấy người, không cách nào cưỡng ép bức bách Mạc Sĩ môn chủ giao ra giải chú phương pháp. Hoa trưởng lão dùng ngọc giản cáo chi ở xa yêu giới tuy âm. Ta đã biết, không cần mặt mo, thật hạ thủ được. Theo bên trong ngọc giản bay ra tiếng nói, dù mang theo tức giận, vẫn như hơi say rượu gió đêm, mang theo vài phần say lòng người. Đừng nóng đội, ta viết một lá thư, tìm người đối phó hắn, đem giải ấn phương pháp đem tới tay. Hoa trưởng lão thở phào, lại xem xét mắt ánh mắt dính tại thanh y thiếu niên trên người Thịnh Đường, đôi lông mày gảy nhẹ, biến thành người khác. Nàng định đem nó giam lại khống chế, để tránh nó đối với tiểu tông chủ lòng mang ý đồ xấu, nhưng theo nàng quan sát, cái này không biết đánh ở đâu ra thiếu niên, một thân căn chính miêu hồng tiên môn đệ tử khí phái, thực tế khó được, cho nên nàng tùy ý Thịnh Đường như cái dính nhân tinh giống như, đi đâu cùng đâu. Thiếu niên cũng là vô cùng có kiên nhẫn hòa hảo tính tình, tiểu tông chủ trong vòng một ngày, mời hắn trời mưa ngắm hoa, ban ngày chờ nguyệt, nửa đêm ít hôm nữa ra. Hắn lại đồng hành, nửa điểm không phiền, xem hoa lúc dù đều trống đến trưa. Nếu không phải thiếu niên ánh mắt thanh tịnh, cử chỉ bằng phẳng, nàng cũng hoài nghi, có phải là đối phương tương tư đơn phương tiểu tông chủ nhiều năm, rốt cục có cơ hội thân cận một hai. Mấy vị trưởng lão nhìn lên náo nhiệt, nhìn hai ngày, cùng một chỗ trầm mặc nói không ra lời. Các nàng tiểu tông chủ bên trong tình chú về sau, vậy mà chỉ biết ba chuyện biểu đạt thích chuyện, chính là ngắm hoa, ngắm trăng, xem mặt trời mọc, sau đó cùng đối phương yên lặng ngồi ở kia. Ngay cả tay không đều dắt, nhiều nhất dắt cái ống tay áo. Tối nay cũng là như thế, trăng tròn chiếu rọi, một trái một phải ngồi tại trên mái hiên, yên tĩnh như gà. Hơn nửa đêm, rốt cục giật giật. Trăng sáng thanh huy bao phủ bên trong, nữ hài mặt mày cong cong, chỉ tay áo, ngươi thật tốt, ta có thể kéo ngươi sao? Tiêu Sở Nhuận thuần thục vê lên ống tay áo, giao cho nàng, cho ngươi. Thịnh Đường lộ ra hài lòng cười, hướng bên cạnh hắn xích lại gần một chút, rủ xuống tới bên hông sợi tóc, bị gió thổi lên tại thiếu niên cánh tay nhẹ nhàng vuốt xuôi. Tiêu Sở Nhuận đột nhiên có cảm giác nghiêng đầu, đưa tay giúp nàng đem lỏng lẻo dây cột tóc thắt chặt chút. Thiếu niên một tới gần, Thịnh Đường liền ngăn không được tim đập rộn lên, đỏ bừng như mặt, ánh mắt lóe lên hơi cúi đầu, chờ người buộc lại, liếc xéo mắt dục xấu hổ hay không nói, tạ ơn. Thiện tay mà thôi, Tiêu Sở Nhuận bề cười. Bốn mắt nhìn nhau, hai người tiếp tục xem mặt trăng. Núp trong bóng tối hoa, Nguyệt trưởng lão. Các nàng u thở dài, thực tế cảm thấy giản dị lại buồn tẻ, quay người đi. Hai người nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi đều không phát giác được, các nàng đối mặt, ánh trăng chiếu rọi không đến dưới hiên, một bộ đỏ thẫm như máu thân ảnh dựa vào đỉnh trụ, xuyên thấu qua bóng đêm, xem trên mái hiên năm tháng tính hảo thiếu niên thiếu nữ. Lạnh mắt đen nhánh. Hắn bất quá, mới đi hai ngày. Mặt trăng bị mây đen che, trời đất một chút trở nên u ám. Thịnh Đường tiếp nối thở dài, ngắm trăng chỉ là cái lý do. Nàng kỳ thật muốn cùng đội càng nhiều đợi chút nữa, đối phương vừa biến mất tại ánh mắt, nàng tâm liền hoang mang rối loạn. Các trưởng lao nói là tình chú duyên cớ, thế nhưng là nàng sắp không nhịn nổi, lại kéo tay áo đều kéo. Bất quá thiếu niên sắc thực vô cùng tốt, giống như là biết tâm tình của nàng, yên nhẫn cùng với nàng lúng túng ngồi một ngày, tu mệnh châu đều là tại khắc chỉ trong tay áo, dùng đầu ngón tay vụng trộm tiến hành, mười phần chiếu cố nàng hẹn hò. Thịnh Đường đang cầm Tiêu Sở Nhuận cho nàng ấm lò sưởi tay, đi tại thật dài hành lang, đi ngang qua chỗ rẽ, không biết bị cái gì cuốn chân, lảo đảo hướng trước ngã xuống, một cái tay đưa nàng chặn ngang đỡ lấy. Giống như đã từng quen biết khí tức, từng kia từng sợi quấn quanh mà đến, giống thiên la địa vong giống như gần trong gang tấc. Thịnh Đường sững sờ, hỗn độn ý thức còn không có nhớ tới là ai, toàn thân nhỏ lông tơ trước run rẩy. Trong đêm khuya, người thiếu niên nóng rực huyết khí, lộ ra mê người thơm ngon. Thịnh Đường trái tim đập bịch bịch, không chỉ như thế, huyết dịch khắp người cũng sôi trào, ngón tay không bị khống chế nắm chặt cánh tay hắn, mà rơi vào nàng bên eo bàn tay, một mặt đưa nàng thân hình vững vàng đỡ lấy, khác mặt lực đạo đại giống như là nghĩ bóp chết nàng. Chương 25, Thịnh Đường cả người chìm vào phục tịch trong lực, đầu chôn ở cần cổ hắn vị trí, hơi bên mặt, thiếu niên thon dài lưu xương cái cổ tuyến đập vào mi mắt. Lạnh da trắng hạ, chảy xuôi làm nàng toàn thân dùng mình máu tươi. Tiết hầu khẽ nhúc nhích. Thịnh Đường không tự chủ được mấp máy môi, dồn dập thở dốc một hơi, nghĩ lại xích lại gần chút. Ngạch tâm chú ấn lấp lóe, nàng trong óc không ngừng lặp lại cái thanh âm, không thích không thích, đừng đụng đừng đụng đừng đụng. Nàng tỉnh táo lại, như bị cao thân thể bỏng đến, theo phục tịch trong ngực tránh ra, đứng vững vàng thân hình. Phục tịch bên miệng không quan trọng đường con ngưng kết. Dưới hiên nhẹ treo đèn lồng, chẳng biết lúc nào diệt, mây đen che đậy một mảnh ánh trăng. Theo cuối hành lang xuyên tới gió lạnh, thổi trên người phục tịch, hắn buông thoáng mắt, nhìn chằm chằm cắn môi một mặt chính khí Thịnh Đường. Nàng vậy mà khắc chế, là trước kia cho nàng cho ăn quá no, vẫn là băng tẩm độc lạnh không thương nàng. Phục tịch không hiểu, một lần nữa thò tay đi bắt Thịnh Đường cánh tay, này thứ nữ hải phản ứng so trước đó lớn hơn, hắn còn không có đụng phải nàng, liền giống con thỏ con bị giật mình nhảy lên, một chút nhảy đến ba bước bên ngoài. Thịnh Đường một mặt cảnh giác cùng hạo nhiên chính khí, làm cái gì, nam nữ thụ thụ bất thân. Phục tịch sắc mặt chìm xuống dưới, giữ vững khoảng cách nhất định, Thịnh Đường cảnh cáo hết, chờ thở hào hển dần dần chậm, mới ngước mắt nhìn về phía đột nhiên ngăn ở con đường phía trước thân ảnh. Này xem xét, nàng hô hấp không tự giác lại nắm thật chặt. Sau lưng phủ lên đầu thật dài hành lang thiếu niên, một bộ áo đỏ, hai ngón tay rộng kim mang cột tóc đen, vốn là tuấn mỹ ngũ quan, tại những thứ này lộng lẫy phục sức phụ trợ hạ, anh tuấn đến có cô mê hoặc nhân tâm yêu dị, có thể dạy người tùy tiện xa vào trong đó. May mà hắn có đôi đen nháy mắt, bên trong bọc lấy cự người ngàn dặm lạnh lùng, vừa đối đầu, lại xa vào trong đó người, cũng sẽ nháy mắt tỉnh táo lại, bị cảm giác gáp bách bất lui. Có chút xem sững sờ Thịnh Đường, nhìn thấy mắt đen bên trong dày đặc hồi thần lại. Tuấn mỹ yêu dị không phải là ảo giác, thiếu niên quanh thân liền rõ ràng yêu khí. Hoài nghi là cái kia thay đổi biên độ tốt túi ra đến câu dẫn người tiểu yêu vật, Thịnh Đường quay hàm trống trống. Đáng ghét. Hiện tại tiểu yêu lá gan lớn như vậy sao, trắng trợn đến tiên môn, còn dám ở trước mặt nàng hiện thân. Tỉnh táo lại, không biết đối phương muốn làm cái gì, Thịnh Đường bày ra tông chủ tư thái, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là ai, đến ta Hợp Hoàn Tông có mục đích gì? Phục tịch của mắt, ánh mắt rơi vào Thịnh Đường ngạc tâm, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn đến Hợp Hoan Tông trên đường, đã nghe cùng kỳ nói qua nàng trúng rồi tình chú, cho nên một mực quấn lấy cái gọi đổi một thiếu niên. Phục tịch xì khẽ, coi như không có tình chú, biết tiêu đổi một là tiêu sở nhuận, kết quả là đồng dạng. Nàng vốn là thích hắn, quanh đi quẩn lại vẫn là như thế. Nói là ngắm trăng, vừa rồi sáng trong ánh trăng tại không, thiếu nữ đen trắng rõ ràng ánh mắt, lại hơn phân nửa thời gian nhìn về phía tiêu sở nhuận. Nàng ánh mắt chuyên chú, giống như trừ hắn ra, không nhìn thấy những vật khác. Phục tịch mím chặt môi, lạnh buốt đầu ngón tay khảm vào lòng bàn tay. Nàng trước kia cũng nhìn như vậy qua hắn. Nơi này là tông chủ chỗ cư trú, trong ngoài đều có bóng vệ, một điểm động tĩnh đều sẽ bị nhìn rõ. Thịnh Đường đang muốn khuyên không biết tên tiểu yêu vật, đánh chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, thân ảnh tới gần. Còn không có kịp phản ứng, thon dài cánh tay đưa nàng nửa khép, sau một khắc, Thịnh Đường tóc đen như mực tản ra. Phục tịch trong tay nhiều đầu dây cột tóc. Hắn khớp xương rõ ràng năm ngón tay ép, dây cột tóc vỡ thành tấc phiến, bị vô tình ném xuống đất. Phá hủy nàng dây cột tóc người, biến mất trong nháy mắt. Thịnh Đường nhìn xem bên chân mảnh vỡ, trợn mắt hốt mồm, nửa ngày hít một hơi thật sâu, cái gì vô lễ tiểu yêu, dây cột tóc chiêu hắn chọc hắn. Thịnh Đường gọi đến ảnh vệ, nhường nó tăng cường để phòng sau trở về phòng. Đêm khuya, nàng nhưng không có buồn ngủ, trên giường chẳng chọc hồi lâu, ngồi dậy lấy ra tiểu bạch phiến. Nàng nhớ ra rồi, đây không phải là tiểu yêu, là hệ thống trong miệng nhiệm vụ đối tượng. Nhớ tới chính mình chém đinh chặt sắt nói không làm nhiệm vụ, Thịnh Đường khỏe miệng mấp máy. Là thật không làm được, nàng một tới gần cái khác nam tu, liền toàn thân không được tự nhiên, không chỉ bản năng bài xích đứng lên, hơn nữa tại nháy mắt sẽ có sinh ra mãnh liệt cảm giác tội lỗi, tựa như làm chuyện gì thương thiên hại lý. Hoa trưởng lão nói, nàng đây là chúng rồi tình chú, quá van xin hộ đức. Cấm phong môn môn chủ năm đó cũng cho ma tông chủ thi qua chú, nhưng ma tông chủ chỉ bị ảnh hưởng mấy tháng, liền dựa vào từ nhỏ kiên định, lớn lên muốn có được cả tòa rừng rậm ý chí, cưỡng ép chiến thắng chú thuật. Môn chủ không thể đạt được, bây giờ liền thừa dịp nàng còn không có kiên định như vậy ý chí trước, cưỡng ép cho nàng bài chính, để tránh nàng giống ma tông chủ như vậy bốn phía hoạ hoạn. Tình chú là mạc sĩ hầu tự sáng tạo pháp thuật, hắn tự tay thi chú thuật, không ai biết giải chú phương pháp. Chứ ma tông chủ cái này dựa vào tự thân cưỡng ép chiến thắng bên ngoài, còn lại chúng chú người đến nay đều rất tinh đức, trong mắt chỉ dung hạ một người, những người còn lại đều là phù vân. Thịnh Đường hiện tại liền rất có tinh đức. Nàng hơn nửa đêm ngồi tại bên bàn trà, cổ họng khô khát đến tựa như nhanh bốc khói, uống lại nhiều nước đều không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ tới phục tịch lạnh da trắng hạ, tràn ra nóng rực huyết khí, nàng giống tìm được thế gian nhất giải khát cam lâm. Nhưng dù vậy, thiếu nữ vẫn kiên trì uống nước. Không được, nàng có người thích, không thể cùng người bên ngoài dây dưa không ngừng. Kiên định suy nghĩ không ngừng trong đầu đảo quanh, nàng cái chán chú ấn lấp lóe, một mặt chính khí tựa như kiên định vệ đạo người. Ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú này màn mắt đen, đáy mắt một mảnh vẻ lo lắng. Cung Kỳ ngồi chờ ở hậu phương, muốn nói lại tôi nhìn xem đứng tại bên cửa sổ phục tịch. Hồi lâu, gãi gãi đầu. Nó nhận biết Long chủ nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy khác thường, toàn thân lệ khí không biết nổi lên, lại tìm không thấy xuất khẩu, chỉ có thể tích tụ trong tim. Nó vốn cho rằng Long chủ là ưa thích Thịnh Đường, thấy được nàng cùng cái khác nam tu thân cận, cho nên thịnh nộ. Đến Hợp Hoan Tông trên đường, nó đã làm tốt long chủ đi giết cái kia nam tu, đem tâm mộ người đoạt lại chuẩn bị. Đây là bọn họ hung thú phương thức giải quyết, đơn giản thô bạo. Có thể nó không nghĩ tới, long chủ vậy mà cái gì cũng không làm. Không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ hung thú trời sinh lãnh địa ý thức mạnh, lòng ham chiếm hữu càng mạnh, thứ thuộc về chính mình là chạm đều không cho người khác đụng, huống chi là ưa thích người. Cung Kỳ có chút mờ mịt, tại phục tịch bước ra lúc rời đi, nhịn không được mở miệng. Long chủ không đi săn giết cái kia nam tu sao? Ấn Cung Kỳ nhận thức, vô luận là cái gì, chỉ cần có người tranh đoạt, đều có cái vĩnh viễn giải quyết đường tắt, liền là ai đánh thắng, thuộc về ai. Dưới cái nhìn của nó, phục tịch nên lập tức cùng Tiêu Sở Nhuận đánh một trận, mang theo Tiêu Sở Nhuận đấm máu đầu, ném cho thịt đường, nàng tự nhiên là biết sự lợi hại của hắn, ngoan ngoãn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phục tịch không để ý tới nó, đỏ thâm thân ảnh đứng tại mai dưới cây, hướng ngoài cửa sổ mắt nhìn, phá vỡ tái nhợt đầu ngón tay. Máu tươi tràn ra. Hắn buông phăng mắt, đem đỏ thắm máu không nhanh không chậm bôi ở ngoài cửa sổ mai trên cây, lúc này mới lên tiếng, ta nói qua, không phải, nàng không thích ta, ta cũng không thích nàng. Cung Kỳ càng khó lý giải, đã như vậy, Long chủ vì sao trở lại nơi đây, nơi này đã không có yêu đan. Phục tịch toàn thân lệ khí một trận, giải tán tán, hắn quật lên đầu ngón tay, trầm mặc nửa ngày, ta không biết đi đâu. Cung Kỳ ngạc nhiên, xích hồng thú mắt nhìn chằm chằm dưới cây thân thể thiếu niên. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó thấy được một vòng không dễ dàng phát giác xa suốt cùng cô tịch. Có thể hung thú đều là cô đơn chiếc bóng, tựa như nó, từ đầu tới đuôi một mình trông coi địa bàn của mình, xưa nay không cảm thấy có cái gì không đúng, cũng sẽ không cảm thấy cô tịch. Cung Kỳ móng nuốt gãi gãi, mơ hồ minh bạch cái gì. Hung thú là hưởng thụ cô độc, long chủ là nhập thế, nghe nói có nhân tu tình cảm, mới có thể tại cô tịch bên trong cảm giác được bi thương, bởi vì không ai thích cô độc. Khó trách, long chủ những năm này không có giống nó như vậy, tìm rừng sâu núi thẳm chiếm cứ, mà là luôn luôn tại nhân gian đi lại. Thế nhưng là 7 năm trước, hắn nhìn thấy, trong tóc mạo hiểm hai cái tiểu long sừng nam hải là lẻ loi chơi chọi một người, 3 năm trước đây, hắn xem bộ dáng trẻ con thiếu niên vẫn là một người, lần này hắn nhìn thấy, long chủ vẫn là một. Ngược lại cũng không phải. Cung Kỳ nhớ tới một hồi không gặp, liền không kịp chờ đợi tìm long chủ qua thiếu nữ, nàng giống như thời khắc chú ý đến hắn, sợ hắn không thấy dường như. Cung Kỳ chớp chớp thú mắt, đó chính là thích, có thể long chủ song song phủ nhận, Cung Kỳ bất đắc dĩ mở ra móng vuốt, không hiểu. Phục tịch ngón cái phất qua đỏ thắm mai cảnh, một trận gió thổi qua, máu tươi khí tức bay vào cửa sổ bên trong. Nàng tối nay là ngủ không an ổn. Phục tịch rũ tay xuống, liếc mắt không có nhân thế lịch duyệt Cung Kỳ. Nó vậy mà cho là hắn thích nàng. Hắn làm sao lại thích một cái muốn coi hắn làm lô đỉnh, còn coi hắn là thành người khác người. Hắn chỉ là xem nàng như thành hắn tiểu linh sủng. Một cái trời xui đất khiến chính mình xích lại gần, lại thừa dịp hắn không tại, tìm nơi nương tựa người khác linh sủng. Giết nàng tâm tâm niệm niệm Tiêu Sở Nhuận có cái gì niềm vui thú, hắn phải làm cho Tiêu Sở Nhuận nhìn xem, nhường thịnh đường minh bạch, vô luận nàng thích ai, muốn lưu ở ai bên người, đều vô dụng. Nàng là không thể rời đi hắn, chỉ có thể ỷ lại hắn, lưu tại bên cạnh hắn. Mưa phùn giả dích trong gió xéo xuống, đứng tại trong bóng đêm thân ảnh, màu đen tóc chán hơi ướt. Thiếu niên xuyên thấu qua mai cành nhìn về phía trong phòng mắt, nhiễm lên một vòng gần như cố chấp u ám. Hắn, chính là hắn. Nằm ở trên giường thịnh đường, trong cơ thể sao động thật vất vả thong thả chút, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, người được khó nói lên lời thơm ngon hương vị. Nàng mơ mơ màng màng rời khỏi giường, đi vào bên cửa sổ, phát hiện một chùm đặt ở bệ cửa sổ mai cành. Tâm thần khẽ nhúc nhích. Thịnh đường ôm hoa mai cành ngủ một đêm. Ngày kế tiếp, Miên Vân vào nhà, thấy được nàng rũ cụp lấy đầu, một bộ hể vải bộ dáng, do nhảy. Thịnh đường ngẩng đầu, phần môi ngậm lấy phiến hoa mai cánh, cả người muốn nói lại thôi. Miên Vân hội sai ý, cho rằng thịnh đường nghĩ ngắm hoa, bất đắc dĩ bên ngoài trời mưa được thực tế lớn, nàng nhẹ giọng an ủi chúng rồi tỉnh chú tông chủ, quay đầu hướng hoa trưởng lao nói rõ tình huống. Chỉ chốc lát sau, một bộ lam sam Tiêu Sở Nhuận liền bị mang đến. Tiêu Sở Nhuận biết thịnh đường chúng rồi tình chú, phải là không nhìn thấy hắn, sẽ hạ ý thức cảm thấy bất an, cho nên rất phối hợp tới. Hắn còn mang theo bàn cờ. Tiêu Sở Nhuận đến, quả thật làm cho thịnh đường phiền muộn tâm tình hóa giải rất nhiều, nhưng chỉ là có điều hòa hoãn, nàng vẫn cảm giác có loại khó chịu không nói ra được. Hai người gần cửa sổ đánh cờ, thịnh đường trong ngực ôm lò sưởi, một tay cầm bạch tử, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng ngoài cửa sổ mai cây. Tiêu Sở Nhuận rất nhanh chú ý tới, mỉm cười, thịnh tông chủ thích hoa mai. Thịnh đường nhìn xem hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ cái khác người tuấn tú thiếu niên, trong nháy mắt, trong óc không bị khống chế, dâng lên nồng đậm chột dạ cùng cảm giác tội lỗi. Nàng có thể nào như thế, ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Tại tình chú cường đại niệm lực hạng, thịnh đường nháy mắt tỉnh táo lại, mỉm cười cùng Tiêu Sở Nhuận đánh cờ. Nhưng không bao lâu, nàng lại nhịn không được liếc nhìn mai cây, lần này nàng vậy mà thấy được trắng trợn tựa tại dưới cây thon dài thân ảnh. Giống nhìn ra trong lòng nàng suy nghĩ, phục tịch đôi mắt nhắm lại, im ắng nói, muốn đi qua tìm ta sao? Thịnh đường cầm cờ đầu ngón tay lắc một cái, bạch tử lạch cạch rơi vào trên bàn cờ. Thế nào? Tiêu Sở Nhuận mở to trong mắt trong suốt, nghi hoặc mà nhìn xem đối diện thịnh đường. Thịnh đường quay hàm trống trống, nói không ra lời. Vị trí kia, Tiêu Sở Nhuận không quay đầu lại là không thấy được, đại khái ỷ vào điểm ấy, phục tịch còn không có sợ hãi đứng dưới tảng cây, giật giật môi, không đến ta liền đi. Thịnh đường, hắn ở trước mặt nàng, đem ngón trỏ đặt ở bên môi, một giọt máu theo tái nhợt đầu ngón tay chảy xuống. Thịnh đường hô hấp trì trệ. Thiếu niên mở to đen nháy mắt, tới. Chương 26, cách lạnh buốt màn mưa, thiếu niên mắt đen quăng tới ngắm nhìn, hắn ánh mắt giống không chỗ ẩn chỗ lưới. Phát hiện chính mình tựa như bị dã thú để mắt tới con mồi, thịnh đường tiệp sao không ở run lên, cầm lò sưởi bàn tay nóng lên, đầu ngón tay cuộn tròn được trắng bệnh, không nói ra được là bởi vì giọt máu kia kích động vẫn là sợ hãi. Nhân vật chính là thiên hạ nhất tấm lương người. Phúc Bảo giúp nàng trải bước trí nhớ lúc, từng lời thề son sắt. Ánh mắt của hắn như thanh tịnh yên tĩnh nước, ngươi phải là nhìn thấy, nhất định thích. A các các. Thịnh Đường không lời nào để nói, tin nó cái quỷ. Thanh tịnh yên tĩnh nước. Rõ ràng là sâu không thấy đáy uyên, rơi xuống không bỏ dậy nổi loại kia. Hơn nữa thiếu niên một bức u ám trầm thấp nhân vật phản diện khí chất, chỗ nào cùng ấm lương dính dáng. Ngành nhỏ thống rất xấu, còn nói nàng trước kia thích nhân vật chính, mới cố gắng làm nhiệm vụ giúp hắn hoàn thành công đức, thành tựu đại đạo, nhường nàng lạc đường biết quay lại, đừng thích nhầm người. Thịnh Đường cắn răng thở sâu, cố gắng chuyển nhìn lại tuyến. Nàng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng theo phục tịch ánh mắt cùng động tác liền đã nhìn ra, một bộ đợi nàng mắc câu bộ dáng. Nàng là sẽ không như ước nguyện của hắn. Thịnh Đường gương mặt kìm nén đến đường đỏ, liều mạng áp chế trong tim bị kích thích rung động, nâng chén trà lên một cái buồn bực hết, trừng mắt về phía ngoài cửa sổ lòng mang ý đồ xấu thân ảnh. Thiếu nữ quay hàm phình lên, vừa bao hết hớp trà nước, đen trắng rõ ràng ánh mắt liền trừng đến, lộ ra mấy phần càng che càng lộ và tức giận bại hoại. Không thể thành công, nhìn thấy này màn, phục tịch tâm tình lại cũng cực kỳ tốt. Hắn nhuốm máu ngón tay vuốt vuốt cánh hoa, nhắm lại thu hút. Thịnh tông chủ đang nhìn cái gì? Tiêu Sở Nhuận nghiêng đầu sang chỗ khác, theo Thịnh Đường ánh mắt, một nhánh trong gió rì rào lay động hoa mai. Cánh hoa hồng đỏ, như dính như máu hết sức đáng chú ý. Tiêu Sở Nhuận cười khẽ, tiếp theo một cái chớp mắt, phát giác được như có như không yêu khí, lông mày hơi vặn đứng lên, có yêu vận. Thịnh Đường mỉm cười một cái, đem cửa sổ khép lại. Gần nhất Hợp Hoan Tông không yên ổn, luôn có tiểu yêu tán loạn, chê cười. Thịnh Đường cũng không biết chính mình tại che lấp cái gì, nàng vốn nên bẩm báo trưởng lão, đem người bắt. Phong ấn tại cấm địa đại yêu hôi phi yên diệt, yêu đan không cánh mà bay, không có thôn tiên cự mãng yêu khí trấn nhiếp, ngày xưa đối với Hợp Hoàn Tông địa giới tị nhi viện chi yêu tà, không có cố kỵ, hai ngày này trong bóng tối quái phá. Hoa trưởng lão bọn người vì khu yêu sự tình phiền không lắm tiền, đối với đánh cắp yêu đan người sâu ác cảm rất đau. Nàng trong truyền thuyết Bạch Nguyệt Quang Lô đỉnh, cái này mấu chốt, biến mất tại Thủy Tùng đỉnh, tự nhiên thành thứ nhất hoài nghi đối tượng. Hơn nữa ngày ấy, nàng đuổi theo người về sau, liền mang theo cái đổi vừa về đến. Trong lúc nhất thời, đám người ngầm hiểu lẫn nhau, cho rằng mới tông chủ một lời thâm tình cho ăn, thảm tao lợi dụng, thể xác tinh thần thụ đả kích nghiêm trọng, dù vậy, cuối cùng vẫn là thả đi hắn. Khá lắm nghiệt duyên. Thấy được bọn họ người đứng xem đều tâm can đau. Thịnh Đường ý đồ giải thích một chút, nhưng há há mồm, chính mình cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay nhìn thấy phục tịch, có chuyện nàng đổ có thể xác nhận, tự tiện xông vào cấm địa, đánh cắp yêu đan chính là hắn. Không chỉ như thế, còn gan to bằng trời trở về gặp nàng. Thịnh Đường nhìn lấy mình khép lại cửa sổ, nhớ tới phục tịch đầu ngón tay đỏ tươi, như ngồi bàn trông. Một bàn tay tại nàng cái trán rán. Thấy Thịnh Đường mặt một lúc xanh một lúc đỏ, thần sắc không đúng, tựa như hiểm ở, Tiêu Sở Nhuận đưa tay cảm ứng. Mưa lạnh trời, ngón tay của hắn lộ ra lệnh người thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Phát giác không có khác thường, Tiêu Sở Nhuận nghi hoặc thu tay lại. Thịnh Đường bị hắn này có chút đụng một cái, trong đầu thượng vàng hạ cám đồ vật, nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại mặt đỏ lên. Giống giống. Thích thích thích. Ý thức sắp bị này hai chữ dìm ngập Thịnh Đường, cái trán chú ấn lấp lóe, một trận tâm hoa nộ phóng về sau, lực chú ý chuyển trở về. Nàng biết, Tiêu Sở Nhuận trong tay áo luôn luôn tại cất giấu hạt châu, tay nửa đậy, không ngừng đem pháp lực đưa vào. Hạt châu kia là cái gì? Thịnh Đường lần thứ nhất hỏi. Tiêu Sở Nhuận không nghĩ tới bị phát hiện. Cùng người đánh cờ, còn tại nhất tâm lưỡng dụng, thực tế rất không lễ phép, hắn ngượng ngùng đem mệnh châu đem ra, xin lỗi, bởi vì là vật rất quan trọng, cần chữa trị, không thể chậm trễ. Giải thích hết, hắn đem mệnh châu đưa cho Thịnh Đường, là dùng đến tìm người pháp bảo, rách ra cái lỗ. Mệnh châu bên trong có một phương thế giới, muôn vàn biến ảo, bị hư hao địa phương ở trong đó giống như một hạt bụi, dùng pháp lực tìm kiếm, cung cấp mỏ kim đáy biển. Nhưng đây là duy nhất tu bổ mệnh châu phương pháp. Nhớ tới bị phục tịch đánh vỡ cấm địa phong ấn, Tiêu Sở Nhuận trong lòng bất an. Thôn Thiên Cự Mãng thành dành cho mấy trăm năm trước, bằng hút người linh hạch công pháp, trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt, tại hoang giới xưng bá nhất thời, ngọn gió vô lượng, sau đến Hợp Hoan Tông đoạt ngọc chìa, một đường trắng trợn giết chóc, nuốt không ít người, tàn bạo dị thường, nhất là Phù Bạch Thành, không một người còn sống, biến thành nhân gian luyện ngục. Hán sư tổ đem nó chém đầu, trấn áp tại Hợp Hoan Tông, không có nhường nó hôi phi yên diệt, chính là muốn cự mãng vì tàn sát ngàn vạn sinh linh chủ tội, dùng nó mạnh mẽ yêu lực, che chở một phương đất đai không nhận yêu tà quấy nhiễu. Cấm địa phong ấn cũng là sư tổ tự tay rơi xuống, mấy trăm năm, ngấp nghé yêu đan người nhiều vô số kể, lại không người có thể đánh phá xâm nhập. Tiêu Sở Nhuận được chứng kiến phục tịch lực lượng, phục tịch dùng long tộc chân thân, cùng cự mãng tại trấn yêu đỉnh hạ chém giết thời điểm, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhân tu pháp thuật, cùng hung thú trong lúc đó tranh đấu không đồng dạng. Một cái giống như xảo kình, một cái giống như ma lực. Cho nên hắn không cho rằng phục tịch tùy tiện có thể đánh phá phong ấn, hắn lo lắng là phong ấn bản thân xảy ra vấn đề. Liên tưởng sư tổ những năm gần đây dị thường cử động, Tiêu Sở Nhuận thậm chí hoài nghi, này phong ấn là ở Sa Thiên Thanh Tông sư tổ. Vốn là chuẩn bị cởi bỏ. Lần trước bái kiến lúc, sư tổ tay gối sau đầu, nhìn qua tinh đầu đầy trời tiếng nói nhạt nhẽo, nhân thế yên ổn quá lâu, không thú vị. Một câu, sư phụ hắn cùng các sư thúc đổi sắc mặt, cao mày, rời đi sau xì xào bàn tán hồi lâu. Tiêu Sở Nhuận lúc ấy không thể minh bạch, tại Hợp Hoan Tông nhìn thấy cấm địa lỏng lẻo phong ấn, mới ẩn ẩn phát giác không ổn. Sư tổ tựa hồ nghĩ gây sự. Tiêu Sở Nhuận dù nhất quán bảo trì bình thản, lúc này cũng có chút nóng nảy, trắng đêm không ngừng đem pháp lực truyền vào mệnh châu, muốn mau sớm sửa tốt tìm được mệnh sao băng. Thịnh Đường sờ chân bóng hạt châu, nhìn qua trong đó khe hở, ngươi nói là đem pháp lực đưa vào liền có thể chữa trị. Tiêu Sở Nhuận đáp nhẹ âm thanh, đang muốn giải thích mệnh châu bên trong có một phương thế giới, rất khó. Một giây sau, hắn liền thấy Thịnh Đường đưa vào linh lực máy mắt, khe hở mắt trần có thể thấy phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Mệnh châu tại thon dài ngón tay trắng nõn,
toát ra chói mắt hờ mang. Tiêu Sở Nhuận trầm ổn thần sắc tan thành mây khói, hắn hơi sững sờ, đột nhiên trợn to mắt, theo trên ghế ngồi đứng lên, "Ngươi là?" Mệnh sao băng ba chữ đến bên miệng, Tiêu Sở Nhuận cưỡng ép nén trở về, kinh hồn không chừng nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Thịnh Đường, nhịp tim như nổi trống. "Tìm được." Thịnh Đường chuyển động lạnh buốt hạt châu, không hiểu mắt nhìn Tiêu Sở Nhuận. "Đã đơn giản như vậy, đem pháp lực đưa vào mệnh châu liền có thể chữa trị, hắn hai ngày này không rời tay là đang làm gì, bàn hoạch đạo sao? Bất quá có thể đến giúp thích người, nàng vẫn là rất cao hứng." Thịnh Đường đè xuống không hiểu, đem mệnh châu trả trở về. Hạt châu rơi vào Tiêu Sở Nhuận trong tay, hào quang chói mắt lập tức tán đi, Tiêu Sở Nhuận mấp máy môi, càng chắc chắn Thịnh Đường thân phận. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, nắm chặt hạt châu hạ xong tổng thể về sau, chào từ giã rời đi. Thịnh Đường uống một chiếc lại một chiếc nước trà, lòng tràn đầy đều là phục tịch chảy máu đầu ngón tay, đánh cờ không yên lòng, nghe được Tiêu Sở Nhuận muốn đi, càng là một mặt thất lạc. Tiêu Sở Nhuận biết là tình chú duyên cớ, một khi hắn không tại, trong nội tâm nàng liền sẽ vắng vẻ, đặc biệt bất an. "Ta rất mau trở lại tới." Tiêu Sở Nhuận theo túi trữ vật lấy ra một bộ pháp y liễu, treo ở trên đế, ống tay áo hướng Thịnh Đường. "Thịnh tông chủ nếu như khó chịu, trước tiên có thể nắm lướt." "Thịnh Đường, tạ ơn." Nhưng nàng còn chưa tới kia tình trạng. Tiêu Sở Nhuận giấu bên trên cùng sư tôn liên hệ ngọc giản, đội vàng rời đi. Trong phòng an tĩnh lại, Thịnh Đường ngồi một mình ở cờ trước bàn, nắm lướt con cờ, một lát, ánh mắt không tự giác nhìn phía ngoài cửa sổ. "Muốn đi qua tìm ta sao?" Ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì, Thịnh Đường trong lòng giật mình, đầu ngón tay tại mặt bàn rơi xuống đầu vết cắt. Nàng này muốn tới gần cái khác nam tu suy nghĩ cùng một chỗ, cái trán chú ấn liền bắt đầu lấp lóe, Thịnh Đường hô hấp dồn dập, ý thức nháy mắt trở nên hỗn độn, trừ Tiêu Sở Nhuận bên ngoài, cái gì đều nghĩ không ra. Nàng viện cái trán, mơ hồ ánh mắt nhìn về phía trên ghế ngồi mực chơi ở giữa pháp y lý Thịnh Đường thăm dò trắng bệnh ngón tay, muốn nắm chặt ống tay áo. Đầu ngón tay còn không có đụng vào, một cái tay đột nhiên đem Tiêu Sở Nhuận ống tay áo nhấc lên đi. Chơi bùa, an mặc đỏ thâm áo choàng thân ảnh, dùng chính mình khớp xương ngón tay thon dài thay vào đó. Thịnh Đường thần sắc biến đổi, chưa kịp lùi về. Phục tịch hơi nghiêng như thần, năm ngón tay hướng về phía trước duỗi ra, không nói lời gì xâm nhập nàng mảnh khảnh khẽ hở. Mười ngón đan sen. Thịnh Đường nghe được hắn cười nhẹ âm thanh, mở miệng tiếng nói nhưng không có nửa điểm ý cười, không thể. Phục tịch nhìn chằm chằm Thịnh Đường hoảng hốt trong tầm mắt, đối với pháp ý triển lộ ra khát vọng, con ngươi bịt kín một tầng che lấp. Chứ hắn, nàng vậy mà muốn đi lây dính người khác khí tức. Hung thú nhạy cảm lãnh địa ý thức cùng lòng ham chiếm hữu, bản tài nguyên từ tư nguồn gốc quân dê 42 nhị nhị xương mụ rượu một tứ nó nhường phục tịch quanh thân khí áp thấp tới cực điểm. Hắn gián dị thường mềm mại lòng bàn tay, cuối cùng đến cùng có chút không giữ được bình tĩnh, một mặt nắm lấy Thịnh Đường tay không cho nàng lùi về, một mặt hướng người túi người xích lại gần. Mê người thơm ngon khí tức, từng tia từng sợi quấn quanh mà đến, Thịnh Đường trái tim kịch liệt nhảy dựng lên. Cái chán chu ấn không ngừng lấp lóe, dù vậy, vẫn không thể nào kiềm chế thân thể nàng bản năng phản ứng. Không xác định muốn cái gì, Thịnh Đường chiếu vào tiềm thức, tại phục tịch túi người lúc, trắng non gương mặt thuận thế vùi vào cần cổ hắn, cả người mê mang lại vội vàng hít hà. Nữ hài tại cần cổ, bức thiết tìm được cái gì? Phục tịch rủ xuống lông mi thật dài, khoe miệng cong lên không quan trọng được cong. Ngược lại là sẽ tìm. Hắn thể chất quá tốt, vết thương rất nhanh hồi khôi phục, này sẽ, tại mai dưới cây cắn nát đầu ngón tay đã khép lại. Hai ngày trước cùng thôn thiên cự mãng lúc đối chiến bị thương, cũng đều tốt 7-8 phần, bất quá. Phục tịch nửa hít mắt, đưa tay giật giật vào áo, vốn là bị Thịnh Đường đầu cọ được hơi loạn vào áo, càng thêm lỏng lẻo. Hắn bên trái dưới cổ, một đạo mới mẻ vết hồng vết thương, tùy theo lộ ra. Hai ngày này, phục tịch đem khối này vết thương, kết vảy liền sẽ toang, nhường nó chậm chạp không khép lại. Nghĩ nghĩ, hắn thấp giọng nói, đặc biệt giữ lại cho ngươi. Đây là tại miếu hoang lúc hắn cho nàng xem thương, hắn nói, cũng không tiếp tục cho nàng đến. Phục tịch đáy lòng suy âm thanh, đang định lặp lại một lần, lại quên, trước mặt nữ hải không phải ngồi chờ chết người. Đối với cam lâm khát vọng cuối cùng chiến thắng hết thảy, Thịnh Đường một cái tay bắt lấy phục tịch vào áo, ngửa đầu không nói lời gì cắn đi lên. Cần cổ cảm giác đau truyền đến, phục tịch hơi bận hạ lông mày, liếc mắt mở rộng cửa phòng, do dự một cái trước mắt, hớn hở biết nghe lời phải. Hắn nghiêng thân đem bên cạnh bàn thân ảnh vòng trong ngực, một tay rơi vào Thịnh Đường sau đầu, giúp nàng nâng ngẩng đầu. Thuộc về cái khác người hô hấp, băng lạnh buốt lạnh rơi vào cần cổ. Nữ hài bờ môi dán tại vết thương của hắn, môi đỏ mềm mại. Phục tịch cụp mắt nhìn chằm chằm. Nàng biết mình đang làm cái gì sao? Không phải nam nữ thụ thụ bất thân, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, kết quả còn không phải. Cảm nhận được nơi cổ hơi ngứa động tĩnh, phục tịch càng nghĩ, ngón tay gãi gãi Thịnh Đường mềm phát, đang định suy một tiếng, chào phúng hai câu. Toàn thân hắn cứng đờ, lăng lệ cầm tuyến căng thẳng. Cắn vết thương của hắn, kết lực hút máu tươi Thịnh Đường, trong mông lung tựa hồ cảm thấy bát ăn, đầu lưỡi tại vết thương của hắn địa phương, nhẹ nhàng liếm liếm, mang theo vài phần trấn an cùng cẩn thận từng ly từng tí. Nàng không đối hắn như thế mềm mại cùng ôn nhu quá. Phục tịch nhất thời quên chính mình nghĩ chào phúng cái gì. Qua hồi lâu, hắn kéo căng cằm tuyến mới nuối lòng chút, mở to đen nhánh mắt, nhẹ chụp chụp Thịnh Đường sau đầu, năm ngón tay cắm vào trong tóc, giọng trầm thấp có chút gâm. Chớ làm loạn.